Chương 1626, tự vẫn. 1626. Khắc A. Phong Nhi. Đừng như vậy. Diệp Long Đằng khẩn trương tiến lên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phong Nhi, ngươi là chúng ta Diệp thị thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tại sao có thể nói lời như vậy? Thúc thúc, nếu như ta chết, có thể nhượng đại ca cải biến đối Diệp thị thành kiến, làm cho đại ca về thị tộc, chỉ huy thần Long thị lời nói, vậy ta chết cũng đáng. Diệp Phong một mặt coi nhẹ sinh tử địa cười nói. Chúng Diệp thị người nghe được lời nói này, không khỏi đều lộ ra cảm động sắc, mặc kệ Diệp Phong quá khứ thế nào, hôm nay hắn sở tác sở vi, xác thực xứng đáng thân phận của hắn. Ngươi thật để ý mình, ta giết ngươi, cũng chỉ là ngươi trừng phạt đúng tội, Diệp Phàm thản nhiên nói. Diệp Long Đằng trong mắt ngậm lấy nước mắt, quay đầu than khổ nói, Diệp Phàm. Phong Nhi cũng ăn rất nhiều khổ, hắn tại luyện ngục đảo, trọng thương rơi biển, may mắn không chết, có thể kỳ thực cũng tương đương chết qua một lần. Ngươi liền không thể cho hắn một cơ hội sao? Ta cho hắn cơ hội đủ nhiều, nhưng đổi lấy kết quả, là hắn giết nhiều người hơn. Diệp Phàm ánh mắt càng ngày càng thờ ơ. Trước mắt Diệp Phong biểu hiện được càng tốt, ngược lại nhượng hắn càng bất an. Đại thiếu gia, Diệp Phong hắn lại nhiều không phải, trước kia cũng đều là bị ngoại nhân mê hoặc a. Biết nhận lỗi là quá tốt rồi, ngươi đại nhân đại lượng, cho hắn một cái một lần nữa làm người máy sẽ, thì sao đâu? Diệp Xuân Hoa cũng khuyên nhủ. Diệp Phàm nhìn lấy một đám bị Diệp Phong cảm động tộc nhân, nhìn lại một mặt bi tráng sắc Diệp Phong, không khỏi cười lạnh nói, xem ra ngươi là bức ta làm một lần ác nhân. Bất quá, ta đến liền không tính là gì người tốt, ngươi loại khổ nhục kế này, đối ta vô dụng. Nếu như ngươi muốn hiện đang xuất thủ, này tốt nhất nhanh một chút, ta cho ngươi một cái đường đường chính chính tử cơ hội. Diệp Phàm muốn nhìn một chút, gia hỏa này có thể hay không bước đến tuyệt cảnh về sau, vạch mặt đến. Không nghĩ tới, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, một mặt khẳng khái chịu chết biểu lộ, ta từ đầu đến cuối, đều không phải là đại ca ngươi đối thủ, không phải vậy ra ra tại thời điểm. Cũng sẽ không đối ta như thế chẳng thèm ngó tới. Ta đã làm sai quá nhiều sự tình, giết người thì đền mạng, thiên đạo như thế, không cần đại ca ngươi tay bẩn, chính ta liền sẽ đoạn. Ta chỉ cầu ngươi không nên thương tổn mẫu thân của ta, nàng là làm một số chuyện sai, nhưng phụ thân ta tâm lý, chưa từng có nàng. Nàng là cái người cơ khổ, ta không thể hiếu thuận nàng, chỉ cầu ngươi đừng giết nàng. Nói xong, Diệp Phong nâng tay lên, liền chuẩn bị một chưởng vô hướng mình chán. Cái này làm cho tất cả mọi người, thậm chí Lăng Vũ Vi đều cảm thấy thật không thể tin, Diệp Phong vậy mà thật nguyện ý tự vẫn. Coi như ở trong nháy mắt này, dưới vách núi truyền đến tiếng thét chói tai, không thể. Chỉ gặp Cơ Như Lan bay người lên đến, điên cuồng mà hô hào, khóc, bổ nhào qua ôm chặt lấy Diệp Phong. Phong Nhi, ngươi muốn làm gì việc đốc? Ngươi chết, nương nhưng làm sao bây giờ a? Cơ Như Lan cũng đã về Diệp thị một hồi. Từ khi Diệp Phong sau khi trở về, nàng xem thấy nhi tử đại thay đổi, mừng rỡ vô cùng. Nhưng hôm nay Diệp Phong muốn tự sát, tương đương với đem nàng vừa mới nhìn thấy mỹ hảo hết thảy, triệt để phá hủy, nàng đều muốn sụp đổ. Nương là ta đang chết, Diệp Phong cười chua xót lấy, đưa tay chà chà mẫu thân trên mặt nước mắt. Không được. Dựa vào cái gì ta Phong Nhi muốn chết? Ngươi bây giờ ngoan như vậy, như thế hiểu chuyện. Cơ Như Lan quay đầu. Hung tợn nhìn lấy Diệp Phàm nói, không phải liền là giết ngươi những cái kia thủ hạ sao? Ngươi ở chỗ này giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt? Chính ngươi môn tự vấn lòng, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng giết người? Ngươi giết người so Phong Nhi nhiều hơn, ngươi hại được bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Muốn chết, cũng là ngươi ác ma này chết trước. Ngươi căn cũng là ỷ vào chính mình tu vi cao, liền đến khi phụ tạ Phong Nhi. Diệp Phàm chau mày. Hắn đương nhiên biết, Cơ Như Lan nói chuyện cũng có đạo lý. Tuy nói hắn tại rất nhiều năm trước, liền đã trậu vàng rửa tay, học y để cứu người, thậm chí cứu được người, xa so với giết người nhiều hơn, nhưng quá khứ thủy chung là tồn tại, đây cũng là vì sao, hắn có thể sử dụng luyện ngục kiếm ma nguyên nhân. Kỳ thực, nếu như Diệp Phong thật sự là biết sai hối cải, thật sự là muốn một lần nữa làm người, vậy hắn cũng có thể cho một cơ hội. Hận một người không khó. Khó là tha thứ một người, có thể Diệp Phàm cũng nguyện ý. Vấn đề là, hắn luôn cảm thấy, cái này Diệp Phong có vấn đề cùng chứng cứ cái gì cũng không quan hệ, liền là một loại có thể cảm giác nguy hiểm. Cơ Như Lan gặp Diệp Phàm trầm mặc, cho là hắn không chịu buông tha mình nhi tử, đau thương cười một tiếng, nói, tốt, năm đó cũng là ta tác nghiệt, hại chết ngươi mẹ nuôi, ta nhận, hôm nay liền để cho ta tới thay Phong Nhi, đền mạng. Nói xong, cơ như Lan bỗng nhiên móc ra một thanh tinh xảo dao găm, thẳng một đao đâm về phía mình trái tim. Mẹ! Diệp Phong kinh hô, nhanh lên đi ngăn cản, có thể dao găm đã đâm vào, tươi máu nhuộm đỏ tim. Một màn này đem Diệp Phàm cũng sững sờ dưới, mặc dù lại lòng dạ rắn giết nữ nhân, vì con trai mình, nàng cũng thật nguyện ý hiến ra sinh mệnh. Chị dâu! Cơ phu nhân! Một đám người Diệp gia cũng khẩn trương địa chạy tiến lên đây, quá sợ hãi. Diệp Phong đầy mắt vội vã, đem này dao găm bỏ qua, dùng điểm huyệt phong bế cơ như Lan tâm mạch, không cho máu tươi quá khối chảy ra. Mẹ! Ngươi làm gì dạng này a? Là nhi tử có lỗi với ngươi a? Diệp Phong bị ôm lấy chính mình thân nương, trong mắt rưng rưng nói. Diệp Xuân Hoa thì là cho cơ như Lan bắt mạch, dùng chân nguyên một cảm giác về sau, hoảng vội vàng lấy ra một cái liệu thương đan dược đến, nói, nhanh cho như Lan ăn, trái tim không có cuốn lại quá sâu, có cứu. Diệp Phong nghe xong, mau đem đan dược nhét vào mẫu thân miệng bên trong, mẹ, ngươi mau ăn nó. Ngươi không thể chết ta, ta đều không có thể hảo hảo hiếu thuận ngài. Cơ như Lan khục một chút, một ngụm máu ho ra đến, nàng tức giận hơi thở suy yếu nhìn lấy Diệp Phàm, cầu khẩn nói, đừng giết Phong Nhi ta cầu ngươi. Tất cả mọi người nhìn lấy tràng cảnh này, không khỏi đều sinh lòng thương xót, không ít người đã dùng phẫn uất ánh mắt, nhìn lấy Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm ngược lại thành mọi người thống hận người. Diệp Phàm tự nhiên cũng minh bạch mọi người là thế nào nhìn hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ là cơ như Lan sở tác sở vi, xác thực rung động đến hắn. Không khỏi, Diệp Phàm nhớ tới Nhiếp Vô Nguyệt, hai nữ nhân này, kỳ thực cái này hơn 20 năm gần đây, đều không qua cái gì tốt thời gian. Lăng Vũ Vi đại mi nhẹ trao lại, nhẹ giọng quay đầu lại hỏi Diệp Phàm, nếu không cho hắn một cái cơ hội đi, ta đáp ứng hắn, nhìn hắn thị tộc đại hội biểu hiện, nếu như bây giờ ngươi đem hắn giết, liền ngược lại ta nuốt lời. Diệp Phàm híp híp mắt, cân nhắc một chút về sau, nói, tốt à, vậy ta liền chờ thị tộc đại hội về sau. Lại nhìn tình huống làm quyết định. Hắn tuy nhiên cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng lúc này cưỡng ép giết người, chỉ sợ liền Lăng Vũ Vi đều sẽ cảm giác cho hắn quá không nói tình lý. Mà lại cơ như Lan tại thời khắc này cầu khẩn, quả thật làm cho Diệp Phàm có chỗ xúc động. Đã dạng này, đại chẳng phải quan sát mấy ngày này, phái thiên nhãn người nhìn chằm chằm, cũng đẹp mắt nhìn, gia hỏa này trên thân đến cùng giấu bí mật gì. Nếu như hắn thật sự là nhất tâm hối cải, vậy hôm nay tha hắn một lần, cũng coi như qua một đoạn ân oán. Đây cũng là cân nhắc đến, Lăng Vũ Vi đợi tại trong viện tử này tương đối an toàn, không phải vậy lời nói, Diệp Phàm thà rằng đem hắn giết, rơi xuống nêu danh, cũng không muốn nhượng hắn có cơ hội thương tổn Lăng Vũ Vi. Cảm ơn ngươi cơ như Lan nghe được Diệp Phàm đáp ứng, đúng là cảm kích rơi lệ nói lời cảm tạ, có thể là kích thích quá lớn, lại trái tim bị hao tổn, cơ như Lan nhanh chóng ngất. Mẹ! Diệp Phong khẩn trương ôm lấy mẫu thân, quay đầu hướng Diệp Phàm nói, đại ca, cảm ơn ngươi không giết ân, ta sẽ không lại làm bất luận cái gì để ngươi thất vọng sự tình. Nói xong, Diệp Phong tranh thủ thời gian mang theo cơ như Lan xuống dưới liệu thương. Diệp Long đằng thở dài một hơi, đối Diệp Phàm cười nói, ta liền biết, ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn, ngươi cũng nhìn thấy, Phong Nhi thật biến hóa rất lớn. Ta chỉ là bán vi vi một bộ mặt thôi, Diệp Phàm nói, mặt khác. Ta hiện tại cần lật xem Diệp thị thần long cử biến, lập tức cho ta lấy ra. Chương 1627, thiên tài chân chính. 1627. Ngươi muốn thần long cử biến? Diệp Long đằng sững sờ dưới, nói, ngươi không phải là không muốn tu luyện, chúng ta thị tộc pháp môn sao? Ta tự nhiên có ta lý do, nếu như các ngươi không chịu lấy ra, ta không ngại động thủ đoạt, Diệp Phàm nói. Diệp Long đằng nhíu mày, Diệp Phàm, cái này thần long cử biến cũng không phải người nào đều có tư cách luyện, đương nhiên, ngươi muốn luyện khẳng định có thể ngươi đến. Ta phải như thế nào ta phải về thị tộc? Diệp Phàm mỉm cười nói, các ngươi sẽ không phải coi là, ta là lấy không được, mới để cho các ngươi lấy ra đi, có tin ta hay không trực tiếp đem toàn bộ Diệp thị lật cái út sớp. Diệp Phàm căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đám người này ba câu không rời muốn hắn về thị tộc sự tình, dứt khoát liền đơn giản thô bạo địa cướp tới là được. Quả nhiên, tiểu nói này, Diệp Long Đằng cùng Diệp Xuân Hoa các loại đều sợ hãi. Đối bọn hắn mà nói, đem thần long cửu biến đưa cho Diệp Phàm nhìn, kỳ thực cũng không có tổn thất gì, thật vì chuyện này lại đem Diệp Phàm chọc giận, bọn họ cũng là không dám. Không bao lâu, Diệp Xuân Hoa liền đi đem Thần Long Cửu Biến một phần quyển gia thú cùng một phần phiên dịch chép, lấy ra. Diệp Phàm lật xem về sau, phát hiện cùng cơ gia xác thực không có khác nhau, cũng yên lòng. Công pháp đã được đến, Lăng Vũ Vi lại không chịu cùng hắn về Hoa Hải, Diệp Phàm cảm thấy cũng là thời điểm trở về. Lúc gần đi sau, Lăng Vũ Vi tự nhiên nỗi buồn, nhưng nữ nhân nhưng cũng tính khí rất cứng, quyết tâm muốn lưu tại thị tộc. Diệp Phàm cũng chỉ đành đáp ứng nàng, có thời gian liền tới xem một chút nàng, lại nghĩ biện pháp cho nàng làm một cái có thể vệ tinh truyền tin điện thoại tới. Lệnh Diệp Phàm hiếu kỳ là, Diệp Long Nguyên một mực không thấy tăm hơi, cũng không biết hắn qua đâu. Cáo khác nữ nhân, Diệp Phàm nhanh chóng giẫm kiếm lên không, cấp tốc chạy về Hoa Hải, hắn phải thật tốt sửa sang một chút Thần Long Cửu Biến, bắt đầu tu luyện thử một chút. Hắn hiện tại buồn bực nhất, chính là mình rõ ràng có đoạt thiên, thậm chí siêu việt đoạt thiên chiến đấu lực, nhưng bởi vì e ngại thiên phạt, không dám thi triển. Như chính mình có thể không e ngại âm lôi, vậy thì có hoàn toàn chắc chắn qua tìm Mạt Nhật Pháp Vương, cứu ra Ngả Nhi, biến mất trên đời này lớn nhất tiềm ẩn địch nhân. Sở dĩ, mau chóng địa đi tu luyện Thần Long Cửu Biến, là trọng trong trọng, so cái gì thị tộc đại hội loại phá sự, có thể trọng yếu nhiều. Hạ quốc Tây Bộ, mênh mông sa mạc. Tại ít hai lui tới khu vực, có một mảnh ốc đảo, giống như tử vong trong biển Cát Minh Châu, lặng yên ở chỗ này. Trắng xóa hoàn toàn khu nhà, tại ốc đảo trong dọc theo một vịnh hồ bạc kiến tạo, kiến trúc đại lượng sử dụng bạch ngọc, điêu khắc sinh động như thật hổ hình đường vân. Nơi này, chính là Bạch Hổ thị tộc tổ địa. Mà tại phụ cận 50 dặm có hơn, một mảnh địa thế càng thêm hiểm trở khu vực, một đầu thật dài khe nước lớn, giống như ranh trời, kéo dài hướng phương xa. Đầu này ranh trời phía dưới, phảng phất có được đại lượng mây đen, ở nơi đó rung động, cuồn cuộn lấy, thấy không rõ dưới đáy đến tột cùng tình huống như thế nào. Bất quá, càng là hướng phía dưới nhìn lại, liền sẽ thấy đại lượng kim loại sáng bóng khoáng thạch, trần trụi bên ngoài. Trong mơ hồ, những mây đen này bên trong, có điện xà chạy trốn, thậm chí có ủ ủ tiếng sấm. Một đạo thân thể mặc bạch y rìa thân ảnh, lúc này đang đứng ở trên trời hố một bên, cầm trong tay phiến tử, mắt lộ ra suy tư. Bạch Diễm Lao Tổ. Một tên Bạch Hổ thị trung niên tướng mạo nam tử, phi thân rơi xuống bên vách núi, một chân quỳ xuống. Bạch Hổ thị Bạch gia thứ nhất Lao Tổ, Bạch Diễm, lúc này quay đầu, mỉm cười nói, chuyện gì, muốn chạy tới nơi này tìm Lao Tổ. Nam tử báo cáo, Lao Tổ, nhận được tin tức, bên thắng hai tên con em, Doanh Lạc Sâm cùng Doanh Lạc Hiên, tại Ô Lô Thành tìm một tên Diệp thị con cháu thời điểm, tao ngộ kiếm thần Diệp Phàm. Cái gì? Bạch Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi, cẩn thận hỏi, nói rõ ràng. Phát sinh cái gì? Nam tử một năm một mười, đem tối hôm qua sự tình nói ra. Lao Tổ Doanh Lạc Sâm huynh đệ hai người hỏi ý, phải chăng muốn đem Bạch Hoàng giải trí toàn nhường ra qua? Bạch Diễm híp híp mắt, lạnh hừ một tiếng, nhượng. Dựa vào cái gì không cho? Chính mình xuẩn, không oán người được, huống chi bây giờ chúng ta mục tiêu là thị tộc đại hội, không phải đi trêu chọc kiếm thần. Chỉ cần hắn không cho chúng ta thêm phiền, tiện hắn mấy trăm ức, cũng không có gì lớn không, chút tiền ấy tại chúng ta mà nói, chín châu mất sợi lông. Nói cho này hai xú tiểu tử, toàn lực phối hợp, tuyệt đối không nên có bất kỳ may mắn tâm lý, chọc giận kiếm thần, không ai bảo đảm bọn họ. Vâng. Nam tử lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng liền phi thân rời đi. Bạch Diễm cái này mới chậm rãi quay người, nhìn qua đáy cốc, mặt hiện cười khổ nói, Lao Thắng lần này Bạch Ngân Cốc thí luyện, ngươi nhưng phải mang theo đám này hậu sinh, tranh khẩu khí a. Tiểu tử kia, tuy nhiên chưa hẳn về thị tộc, nhưng khó đảm bảo không phải một cái khác Diệp Vô Nhai chúng ta cũng không thể lại biệt khuất mấy trăm năm. Cùng lúc đó, tại Phượng Ngô Lâm chỗ sâu, bầu trời là một mảnh dáng chiều sắc, bốn phương tám hướng, tất cả đều là cự đại có trăm mét cao bao nhiêu thượng cổ cây ngô đồng. Những này cây ngô đồng bên trên, vậy mà thiêu đốt lên đại lượng thất thải quang diễm, tựa như có được vĩnh hằng bất diệt nhiên liệu, không ngừng mà thiêu đốt lên. Hừng hực nhiệt độ cao, theo quang diễm nhan sắc càng sáng, liền càng cao. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ vừa hạ xuống đến nơi đây, liền sẽ bị hóa thành tro tàn. Nơi này, là một mảnh đại trận sở phong khóa không gian đặc thù, ngô đồng bí cảnh. Chỉ có Phượng Hoàng Song Viêm, đồng thời phong thích, mới có thể mở ra đặc thù lĩnh vực, cùng loại với một cái độc lập không gian, mà lại mỗi khoảng trăm năm mới có thể mở ra một lần. Chế tạo cái này một mảnh khu vực đặc biệt, nghe nói chính là Phượng Hoàng thị tộc thủy tổ, có nói là Phượng Hoàng nơi sinh ra phương, sở dĩ bị cố ý bảo lưu lại đến, không vì ngoại giới thay đổi. Phượng Hoàng thị tộc cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là từ đâu mà đến cấm địa, nhưng nơi này quả thật, là Phượng Hoàng thị tộc người, có thể trong thời gian ngắn đề cao tuyệt hảo thí luyện địa. Nơi này thất thải Phượng Hoàng Viêm, được vinh dự Niết Bàn Hỏa, chính là bởi vì, đi qua những này Phượng Hoàng Viêm thí luyện, làm cho Phượng nữ cùng Hoàng nữ, đạt được không ngừng mà tân sinh thuế biến. Đỏ, đỏ, quýt, vàng, kim, vàng nhạt, bạch kim, bảy loại nhan sắc, khác biệt trình độ cường đại. Càng là cây ngô đồng lâm dưới đáy, nhiệt độ liền càng thấp, mà càng là tán cây, nhiệt độ càng cao. Tuy nói Phượng Hoàng nữ cực hạ, xa không chỉ thất thải Hoàng Viêm trình độ, nhưng trong lịch sử có thể ở chỗ này đứng vững trắng kim Phượng Hoàng Viêm tộc người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duẫn Nhi, nếu là quá mệt mỏi, ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút, chút điểm thời gian này, tiến vào màu quýt Hoàng Viêm bên trong, đã rất khó được, ngươi thật rất lợi hại ưu tú, chúng ta không nhìn lầm người. Hoàng Nguyệt San bay xuống một đoạn thiêu đốt lên màu quýt Hoàng Viêm trên nhánh cây, nhìn lấy chính cắn răng tu luyện Đỗ Duẫn Nhi, vui mừng lại đau lòng cười nói. Đỗ Duẫn Nhi mở mắt ra, khuôn mặt đỏ bừng, có chút thở hổn hển, ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Khổ nhàn kết hợp mới có thể, cách bí cảnh còn có một đoạn thời gian, ngươi không cần để cho mình quá mức vất vả, Hoàng Nguyệt San cười nói. Đỗ Duẫn Nhi buồn bã nói, không sao ta có thể kiên trì. Ngốc nha đầu, ta biết ngươi liền muốn đỏ dạ gần cùng Diệp Phàm khoảng cách, nhưng hắn tốc độ phát triển hoàn toàn là nghịch thiên, ngươi cùng hắn so, là cha tấn chính mình à, Hoàng Nguyệt San cười khổ. Đỗ Duẫn Nhi hé miệng nói, này vậy ta ít nhất cũng phải, có thể làm đến không cho Diệp Phàm ca vì ta an toàn lo lắng á, ta vẫn luôn tại liên lụy hắn. Hoàng Nguyệt San bất đắc dĩ che che chắn đầu, ta thật sự là phục ngươi cái này ngốc hài tử. Đỗ Duẫn Nhi ngại ngùng cười cười, lại hiếu kỳ nói, Nguyệt San lão tổ, ngươi không tu luyện sao? Hoàng Nguyệt San cười khổ, ta thiên phú, tại Phượng Hoàng nữ bên trong, kỳ thật bình thường, đến kim sắc Hoàng Viêm nơi đó, liền không có cách nào tiếp tục luyện quá lâu. Lần này tiến đến, ta chủ yếu vẫn là mang các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, thị tộc đại hội, chủ yếu vẫn là dựa vào các ngươi người trẻ tuổi A. Nguyệt San lão tổ ngươi nói diễn cảnh giới, đều chỉ có thể tới kim sắc chỗ ấy sao? Đỗ Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái, này Tiêu Nhu lão tổ có phải hay không so ngươi lợi hại rất nhiều A, cái này còn có vàng nhạn, trắng kim Phượng Hoàng Viêm, nàng đều chẳng muốn tiến đến. Hoàng Nguyệt San mắt lộ ra thổn thức, cảm khái cười một tiếng, ngốc nha đầu, Tiêu Nhu lão tổ thế nhưng là gần với vũ thần cường giả, coi như Diệp Phàm loại kia thiên phú, kỳ thực trong mắt của ta cũng không bằng Tiêu Nhu lão tổ. Thiên tài chân chính, cùng ngày kia nỗ lực thiên tài, vẫn là có chất khác nhau. Chỉ là Tiêu Nhu lão tổ với cái thế giới này tồn tại rất ở thêm luyến, mới không có rất nghiêm túc địa một mực đột phá thôi. Coi như thế, nếu không phải ra một cái vũ thần, chúng ta Phượng Hoàng thị tộc sớm liền cầm xuống Long Mạch. Chỉ sợ trừ vũ thần, căn không có người biết Tiêu Nhu lão tổ một khi nghiêm túc, đến cùng khủng bố đến mức nào. Chương 1628, một chiêu. 1628. Đỗ Duẫn Nhi mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, tuy nhiên nàng cũng biết Tiêu Nhu là Phượng Hoàng thị tộc trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài đứng đầu, nhưng nàng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt San cho đánh giá, là cao như thế, vượt qua nàng trước kia mong muốn. Nguyệt San lão tổ, ngài nói Tiêu Nhu lão tổ đối thế giới có rất nhiều lưu luyến, có thể nàng sinh hoạt mấy trăm tuổi, có bao nhiêu đáng giá lưu luyến đồ đâu, các lão tổ không đều hướng tới cảnh giới cao hơn sao? Hoàng Nguyệt San khẽ cười nói, ngươi biết không, cái này mấy trăm năm qua, Tiêu Nhu lão tổ tuy nhiên đang bế quan, nhưng nàng căn không có tăng lên chính mình tu vi. Cái gì? Đỗ Duẫn Nhi kinh ngạc nói, một chút cũng không có để bạn. Hoàng Nguyệt San gật đầu nói, vâng, lúc trước Tiêu Nhu lão tổ gặp được vũ thần trước, kỳ thực vừa đột phá đạo diễn, tiến vào hợp đạo cảnh giới. Đạo diễn thời kỳ nàng, một khi nhiên huyết, cũng đã là thần châu đại địa vô địch tồn tại, huống chi là hợp đạo cảnh giới đâu. Có thể chẳng ai ngờ rằng, gặp được Diệp Vô Nhai về sau, bọn họ luận bàn một chiêu, thậm chí không có nhiên huyết, Tiêu Nhu lão tổ liền nhận thua. Một chiêu. Đỗ Duẫn Nhi đều không tâm tư luyện công, từ Phượng Hoàng Viêm trong đi tới, thở hồng hộc hỏi, vũ thần chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Tiêu Nhu lão tổ. Hoàng Nguyệt San thở dài, bất đắc dĩ nói, tuy nhiên không ai nhìn thấy này một trận chiến đấu chính thức tình huống, nhưng đây là Tiêu Nhu lão tổ tự mình đã nói với ta, hẳn là sẽ không giả. Bất quá, kỳ thật cũng không khó lý giải, bọn họ đều là thiên phú tuyệt luân nhân vật, kỳ thực giữa bọn họ tỉ thí một chiêu này, đã ẩn chứa bọn họ đối võ đạo lý giải. Tiêu Nhu lão tổ ý là, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Vô Nhai sâu cạn, mà Diệp Vô Nhai làm theo hiểu rõ nàng hết thảy. Sở dĩ, một chiêu về sau, dù là không ai ngã xuống, cũng không cần xuống chút nữa so. Nghe Tiêu Nhu lão tổ ý tứ, Vũ Thần lúc ấy còn tán thưởng nàng nộ tính, nói nàng là một cái duy nhất, có cơ hội đuổi theo hắn võ giả. Chỉ là có một chút không tốt, Tiêu Nhu lão tổ võ đạo thiên phú quá cao, một chiêu liền nhìn ra được thắng bại, liền vô pháp giống những võ giả khác như thế, mơ hồ địa tự cho là có thể thắng, ở nơi đó một mực ra chiêu. Đọc truyện ở Đỗ Duẫn Nhi ánh mắt ngưng tụ, giật mình bừng tỉnh nói, chẳng lẽ Vũ Thần trước kia tìm người luận võ, là cố ý nhường. Tuy nhiên rất khó tin tưởng, nhưng Tiêu Nhu lão tổ ý tứ, đúng là Diệp Vô Nhai vẫn luôn là đang chơi. Hắn chỉ là vì chơi nhiều chơi, giết thời gian, mới cùng một số võ giả đánh cho có đến có về. Bởi vì nếu như hắn biểu hiện được quá mạnh, cũng liền không ai cùng hắn chơi, thẳng đến về sau hắn chơi chán, cũng liền không lại tìm người luận võ. Khác không nói, năm đó tổ kiến thượng cổ thần duệ, những phản kháng đó người khác, dù là liên thủ, tại dưới tay hắn, cũng không có không hoàn thủ lực. Nay về sau, mọi người mới ẩn ẩn ý thức được, hắn trước kia tại ẩn giấu thực lực Hoàng Nguyệt San đắng chắt cười nói, trong mắt nhớ lại năm đó cảnh tượng, dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Đỗ Duẫn Nhi nghe đến đó, đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, hỏi, chẳng lẽ Tiêu Nhu lão tổ lưu luyến là Vũ Thần? Hoàng Nguyệt San thở dài, nói, tuy nhiên lão tổ không có minh xác nói qua, nhưng trong mắt của ta, nàng cũng là muốn theo Vũ Thần đợi tại cùng một cái thế giới, mới có thể một mực không có đột phá. Bởi vì, lần này sau khi xuất quan, ta rõ ràng cảm giác được, Tiêu Nhu lão tổ tựa hồ muốn với cái thế giới này, làm tạm biệt. Tạm biệt Đỗ Duẫn Nhi nghi hoặc, Tiêu Nhu lão tổ không phải rất lợi hại ưa thích bên ngoài biến hóa sao, nàng không phải bốn phía du ngoạn qua sao. Ngốc nha đầu, chính là bởi vì, trong nội tâm nàng có ý muốn rời đi, mới sẽ nghĩ đến trước khi đi, bốn phía nhìn nhiều nhìn, chơi cái đủ a ngươi. Không có phát hiện, Tiêu Nhu lão tổ đối Vũ Thần đoán niệm sâu đậm à, nếu ta không có đoán sai lời nói, hơn phân nửa Vũ Thần lúc trước cùng với nàng có cái gì ước định. Nhưng Vũ Thần lại vứt xuống nàng, chính mình đi trước, sở dĩ Tiêu Nhu lão tổ mới nói, Vũ Thần là tên lừa đảo, Hoàng Nguyệt San nói. Nữ nhân đối với những này chuyện bắt quái tình, luôn luôn đặc biệt sẽ lên tâm một điểm, Đỗ Duẫn Nhi tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ, không khỏi suy đoán hỏi, chẳng lẽ nói Tiêu Nhu lão tổ nàng ưa thích Vũ Thần? À, ai biết được, Tiêu Nhu lão tổ nhìn giống như tiểu hài tử, nhưng nàng chỉ là đối đại đa số sự tình đều không thế nào quan tâm thôi, thật muốn đoán được nàng một số ý nghĩ, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi, bọn họ hai vị đều là võ đạo phương diện thiên tài, không chừng chỉ là cùng chung chí hướng hữu tình đâu. Lại này nói chuẩn, Hoàng Nguyệt San cười lắc đầu nói. Đỗ Duẫn Nhi gật gật đầu, lẩm bẩm nói, thế nhưng là nếu như Tiêu Nhu lão tổ như thế quan tâm Vũ Thần, vì cái gì cái này mấy trăm năm, nàng đều không đi tìm Vũ Thần đâu. Ngốc hài tử, Tiêu Nhu lão tổ chỉ là không có đột phá, nhưng cũng không có nghĩa là, nàng không có đang tự hỏi làm sao thắng qua Vũ Thần. Mấy trăm năm, đối với dốc lòng nộ đạo người mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên thôi. Đang nói, Hoàng Nguyệt San mi đầu một đám, chợt phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa một bên chỗ cao một mảnh ngô đồng thụ nhánh. Chỉ gặp một thân váy đỏ Tiêu Hình Nhi, vậy mà chính hướng một mảnh kim sắc phượng hoàng viêm đi đến. Hình Nhi. Hoàng Nguyệt San bay người lên qua, ngăn lại nữ hải, nói, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi bây giờ tu vi, qua kim sắc trong lửa, hội không chịu được nổi. Liên cả chính nàng, cũng còn chỉ ở kim sắc hỏa diễm trong, Tiêu Hình Nhi như đi vào, sẽ có nhiều giày vò, nàng không bình thường rõ ràng. Tiêu Hình Nhi nhìn có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, nói, không có việc gì, ta cảm thấy ta có thể kháng trụ. Ngươi dạng này là cưỡng ép đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nhiều như vậy thời gian, ngươi một khắc đều không nghỉ ngơi, coi như ngươi so Duẫn Nhi cơ sở có quan hệ tốt, nhưng cũng không thể mạnh như vậy được bước lên thương tổn tới mình mạo hiểm tu luyện a. Hoàng Nguyệt San khuyên nhủ. Nguyệt San lão tổ muốn đột phá cực hạn, không liền muốn để cho mình lâm vào tuyệt cảnh sao? Ta cho tới nay, đều bị gia hỏa kia càng vùng càng xa, nếu như ta còn không có hắn nỗ lực, vậy làm sao đuổi được hắn tốc độ. Thiêu Hình Nhi cắn chặt răng ngà nói. Hoàng Nguyệt San ngạc nhiên, chờ nghĩ rõ ràng gia hỏa kia là ai về sau, không khỏi áo nào nói, ngươi làm sao cũng dạng này. Chẳng lẽ nhất định phải cùng Diệp Phàm so mới được sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, coi như không sánh bằng Diệp Phàm, ngươi cũng đã đủ ưu tú, làm gì? Không được. Ta liền không phục. Tiêu Hình Nhi trong mắt sáng tràn đầy kiên quyết sắc, ta không cam tâm hắn có thể làm được, ta khẳng định cũng có thể làm được. Hoàng Nguyệt San hít vào một hơi, trong đầu nhớ tới, đương đại gia chủ Tiêu Hoàng, đối cháu gái này đánh giá, nói nàng lòng háo thắng, thế gian ít có, xem ra quả là thế. Tốt à, này tuyệt đối không nên bước lên nguy hiểm tính mạng, lao tổ hội ở bên cạnh cho người hộ pháp. Hoàng Nguyệt San cũng không cưỡng cầu nữa, thậm chí có mấy phần hâm mộ, có lẽ, nàng sở dĩ tại Phượng Hoàng nữ bên trong tính toán tư chất bình thường, khuyết thiếu, cũng chính là như vậy một loại dẻo dai đi. Đa tạ Nguyệt San lão tổ. Tiêu Hình Nhi cảm kích gật đầu, cất bước đi vào một mảnh ngọn lửa màu vàng óng. Chương 1629, hy sinh. 1629. Côn Lôn Diệp Thị, Diệp Phong chỗ ở viện lạc bên trong. Phong thiếu gia, Hoàng Tường mang đến. Hai tên người hầu dơ lên một gánh cái, phía trên thì là để đó một cỗ thi thể, dùng vải trắng che kín, vải vóc nhuộm đỏ nhất đại khối, chính là từ trên vách núi mang xuống đến Hoàng Tường. Ừm, để xuống đi, Diệp Phong mỉm cười, ra hiệu liền thả trong sân ở giữa trên một chiếc bàn đá. Hai người hầu buông xuống băng ca, liền quay thân cáo lui. Diệp Phong đi qua, đưa tay xốc lên vải trắng, nhìn lấy mặt không có chút máu, chết đến mức không thể chết thêm Hoàng Tường, ánh mắt lộ ra một vòng tà mị sắc. Diệp Phong một cái tay, chậm rãi sờ đến Hoàng Tường đầu kia bộ, khoang miệng bộ vị. Nơi đó đã là một cái thông thấu lô máu, kiếm ý phá hủy nơi này sở hữu tổ chức, vô cùng dữ tợn khủng bố. Bất quá, Diệp Phong trong mắt không có chút nào tâm tình biến động, hắn một ngón tay bên trên, chậm rãi thẩm thấu ra giọt giọt máu tươi theo. Lấy máu tươi rơi xuống này lô máu bên trong, quỷ dị mà thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ gặp này Hoàng Tường một đôi người chết mắt, vậy mà máy móc run rẩy, chuyển lưỡng chuyển, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Hô hô! Hoàng Tường ở ngực bắt đầu cổ động, từng ngụm khí thể từ trong cổ họng phun ra, mang theo bọt máu. Mà hắn khoang miệng bộ vị, vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Mọc ra mạch máu, thần kinh, thịt, thậm chí là hàm răng. Hoàng Tường một đôi trong mắt, từ ánh mắt tan rã, đến dần dần có sáng bóng, bắt đầu hội tụ cháy. Đến sau cùng, trừ hắn một thân máu tươi bên ngoài, hoàn toàn liền đã xuống tới, phảng phất không bị qua bất luận cái gì thương tổn. Diệp Phong lúc này đã sớm thu hồi tay, ta tiếu mà nhìn xem Hoàng Tường, cảm giác thế nào. Phong Phong ca. Hoàng Tường bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nhảy đến mặt đất, một mặt sùng bái cùng vui sướng sắc, ngươi ngươi để cho ta phục sinh. Diệp Phong gật gật đầu, ta làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Ngươi thế nhưng là ta cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ a. Hắc hắc, Phong ca ngưu bức. Cái kia Diệp Phàm đâu? Phong ca ngươi đem hắn làm thì sao? Hoàng Tường nhìn quanh hỏi. Diệp Phong cười cười, hắn đã đi. Đi hử? Nhìn tới vẫn là sợ Phong ca ngươi à, à, gia hỏa này có chút lợi hại, lần sau ta phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên Phong ca ngươi có thế để cho ta phục sinh, nhưng chết này một chút là thật đau a. Hoàng Tường sờ sờ miệng mình chỗ ấy, nhe răng trợn mắt lắc đầu nói. Đang lúc này, trong viện, một cái cửa phòng mở ra. Sắc mặt có chút tái nhợt Cơ Như Lan, đẩy cửa phòng ra, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Phong Nhi cái này đây là có chuyện gì? Cơ Như Lan vịn khung cửa, có chút kinh ngạc nhìn lấy này Hoàng Tường, như thấy quỷ một, hắn không phải chết sao. Diệp Phong mỉm cười, tranh thủ thời gian chạy tới, một thanh nâng lên mẫu thân mình, nói, nương, Hoàng Tường là bị thương nặng, nhưng ta đem hắn chữa cho tốt. Trọng thương làm sao lại thế, hắn rõ ràng đầu đều đánh xuyên qua nha. Cơ Như Lan có chút sợ hãi mà nói. Hoàng Tường cười ha ha lấy đi lên trước, phu nhân. Đừng nói đầu bị đánh xuyên, coi như đầu đánh không, có Phong ca. Hoàng Tường. Diệp Phong trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, cười như không cười nói, chớ có nói hiệu nói vượng, về ngươi ở phòng, thay quần áo khác. Hoàng Tường mới ý thức tới chính mình kém chút nói lộ ra miệng, liên tục không ngừng cười gật gật đầu, hấp tấp chạy về phòng mình bên trong qua. Cơ Như Lan trong mắt lóe lên một vòng phức tạp suy nghĩ, nàng tâm sự nặng nề mà nhìn xem Diệp Phong, hỏi, Phong Nhi, ngươi nói cho nương chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người đều chết hết, làm sao có thể sống tới cái này quá có vấn đề. Nương, khởi tử hoàn sinh, đây là chuyện tốt ta, ngươi liền không nên hỏi nhiều, tĩnh dưỡng thật tốt một hạ thân đi, Diệp Phong một mặt ôn hòa cười nói. Nhưng nếu để cho Diệp Phong biết, hắn thân thủ giết chết người, lại sống tới, hắn không chừng lại hội tìm tới cửa A. Cơ Như Lan nói. Diệp Phong lắc đầu, nói, đại ca bề bộn nhiều việc, không thể là vì hoàng tưởng, lại cố ý chạy tới một chuyến liền. Coi như hắn đến, lại như thế nào, chẳng lẽ vô duyên vô cớ lại giết chết hoàng tưởng vẫn là lật lọng địa thị tộc đại hội trước giết chết ta. Cơ Như Lan sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Diệp Phàm xác thực không đến mức như thế. Có thể nàng vẫn như cũ vô cùng lo lắng, Phong Nhi, nương rất sợ hãi, tuy nhiên ngươi bây giờ trở nên như thế hiểu chuyện, nhưng nương luôn cảm thấy, ngươi có phải hay không có đặc biệt chuyện quan trọng, gạt nương à. Hôm nay thật vất vả, từ Diệp Phàm thủ hạ mạng sống, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm gì nữa việc đốc, đến sau cùng đưa tới sát thân họa à. Nương kỳ thực cái gì đều có thể không quan tâm, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, lấy vợ sinh con. Ngươi đừng cho nương lo lắng hai hùng có được hay không. Nương ta về sau sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, ngươi cũng không cần nhiều quan tâm, Diệp Phong hiếp mắt cười nói. Cơ Như Lan trong mắt sầu lo khó mà tán đi, nhưng gặp nhi tử không muốn nhiều lời, nàng cũng chỉ đành thở dài gật đầu. Hoa Hải, Vân Đoan hội sở, bí mật thí nghiệm cơ địa. Diệp Phong trở lại trong thành, chuyện thứ nhất cũng không phải là về nhà, mà chính là đi một chuyến sở vân giao phòng thí nghiệm. Cũng không phải muốn theo nữ nhân thân mật, chỉ là hắn dự định giữ Diệp Vô Nhai lại hàm vĩ xà kiểu dáng tiểu sức phẩm, lấy ra cho Sở Vân Giao kiểm chắc một phen. Thuận tiện, Sở Vân Giao hy vọng hắn tiến hành khảo thí không gian nhảy vọt trang bị, hắn cũng muốn tận mắt hiện trường nhìn một chút, mới tốt cân nhắc phải chăng tiến hành chắc thí. Trên đám mây hội sở hậu phương, ban đầu một mảnh chuồng ngựa, bị đơn độc cách ly ra một khối khu vực. Trước Diệp Phàm tới nơi này thời điểm, còn có bang Sở Vân Giao thuần phục qua một thất liệt mã, đáp lễ khiêu khích Sở Vân Thịnh. Đảo mắt, phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cùng Sở Vân Giao ở giữa, cũng thành lập một loại đặc biệt quan hệ nam nữ, không khỏi có chút thổn thức. Lúc này cách ly giữ bí mật khu vực bên trong, một cái chừng cao 5 mét cự đại trang bị, đang lẳng lặng đứng vững. Toàn bộ trang bị, nhìn tựa như là một cái truyền tống môn, vòng tròn hình dáng bảy trên cánh tay, sắp hàng đại lượng hồng hoang thạch. Giống như từng đầu phù văn, lại như là một loại nào đó mạch tổ hợp. Những này hệ thở văn minh ghi chép ở địa cầu trục tâm khoa học kỹ thuật, Diệp Phàm là xem không hiểu, cũng liền Sở Vân Giao biết cái này mỗi một đầu hồng hoang thạch chế tạo tuyến đường đại biểu cái gì. Diệp Phàm tử nhìn kỹ nhìn một hồi, cảm nhận được một loại không biết khoa học kỹ thuật mang đến áp lực. Sở Vân Giao lựa chọn khoa học là cùng tu luyện hoàn toàn khác biệt một con đường, nhưng tương tự tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Diệp Phàm càng là trải nghiệm, liền càng có thể cảm xúc đến, cái này thí nghiệm không phải đùa giỡn. Sắc trời dần dần trở tối, ánh đèn tự động sáng lên. Tiếng bước chân truyền đến, một thân màu trắng áo dài Sở Vân Giao, mang theo hắc khung hộ mục đích kính mắt, đi lại ưu nhã đi tới, trên tay cầm lấy một máy tính bảng. Nghĩ kỹ a muốn hay không thử một lần, Sở Vân Giao đi đến Diệp Phàm bên người, rất lợi hại tùy ý mà hỏi thăm. Diệp Phàm cười khổ, đây không phải việc nhỏ, ta hôm nay chỉ là tới trước nhìn một chút, trang bị này đến cùng cái dạng gì, để cho ta còn muốn mấy ngày. Tuy nhiên truyền tống có nhất định xác suất nhượng thân thể ngươi biến thành phân tử, rốt cuộc khôi phục không, nhưng cũng liền phần trăm một không đến xác suất, dù sao ta làm qua đại lượng thí nghiệm, Sở Vân Giao nói. Cho dù là vạn phần một, ta cũng phải cẩn thận châm trước, Diệp Phàm lắc đầu thán nói, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Vạn một thất bại, ta người này không có. Khoa học thăm dò trên đường, hy sinh không thể tránh được, Sở Vân Giao chuyện đương nhiên nói. Diệp Phàm sắc mặt cứng ngắc, khoe miệng co giật dưới, cũng không cùng với nàng tranh luận, nói, ngươi phân tích cái kia hàm vĩ xà, phân tích ra kết quả không có qua lâu như vậy. Sở Vân Giao cầm lấy máy tính bảng, ấn mở một phần số liệu báo cáo, đưa cho Diệp Phàm, chính ngươi xem đi, ta cũng không biết cái này có tính không kết quả. Chương 1630, khắc đồ tốt. 1630. Diệp Phàm cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện phía trên này lít nha lít nhít liệt kê mấy chục loại tham số và số liệu, chuyên nghiệp từ ngữ một đồng lớn, còn có một số phù hào càng là khó mà đọc hiểu. Hắn kỳ thực tính toán so sánh học thức uyên bác người, dù sao ký ức lực tốt, nhưng mỗi lần đối mặt Sở Vân Giao nghiên cứu đồ, vật, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Gãi gãi đầu, Diệp Phàm ngượng ngùng nhìn về phía Sở Vân Giao, ách tiểu Giao Giao A. Sở Vân Giao không chờ hắn nói xong, liền đưa tay tại này tấm phẳng vạch một cái, số liệu ngươi xem không hiểu, này nhìn cái này. Diệp Phàm túi đầu xem xét, phát hiện là một cái 3D hình vẽ, đếm không hết đại đống nhỏ, các loại đường cong, nhìn lấy giống như là một cái to lớn mê cung, lại như cùng một mảnh rộng lớn tinh hệ. Diệp Phàm nháy mắt ra hiệu địa chầm chầm một hồi, quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Sở Vân Giao. Hắn phát hiện, Sở Vân Giao đang nhìn tấm kia 3D hình vẽ, không bình thường mê mẩn địa thật sâu nhìn qua. Giờ khắc này Sở Vân Giao, phảng phất đắm chìm trong mỹ diệu thế giới bên trong, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lộ ra cơ trí quan mang, tài trí mị lực không lời nào có thể diễn tả được. Đẹp không? Qua ước chừng nửa phút, Sở Vân Giao hỏi một câu. Chính nhìn nữ nhân nhìn đến xuất thần Diệp Phàm, sững sờ dưới, lấy lại tinh thần, gật đầu cười nói, đẹp. Sở Vân Giao liễu mi giơ lên, phát hiện nam nhân chính nhìn nàng chằm chằm, nhất thời biết nam nhân là hiểu lầm, trợn mắt chừng một cái, uy, ngươi có phải hay không luyện võ luyện thành ngu ngốc? Ta hỏi ngươi cái này phần tử kết cấu đồ có phải hay không rất đẹp, ai hỏi ngươi ta có đẹp hay không ta dung mạo còn cần ngươi đến đánh giá sao? Diệp Phàm một mặt phiền muộn, rất là không hiểu nói, ta nói Sở Vân Giao, ta khen ngươi đẹp còn không được a, về phần như thế mắng ta là kẻ ngu a. Trông thấy như thế không tầm thường đồ, vật, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nhìn nữ nhân, ngươi không phải người ngu là cái gì a? Sở Vân Giao ghét bỏ mà nói. Ta nhìn ngươi làm sao Diệp Phàm biệt khuất, chỉ chương này 3D phần tử kết cấu đồ nói, lại nói cái này lại là cái gì a? Ta cũng không phải vật lý học gia. Sở Vân Giao một thanh cầm qua máy tính, chỉ phía trên một số chi tiết, giải thích nói, ngươi nhìn nơi này phần tử kết cấu hình dáng, trước mắt chúng ta chỗ ở thế giới, phát hiện bất luận cái gì vật chất phần tử kết cấu bên trong, đều chưa từng xuất hiện dạng này. Cái này là hoàn toàn mới tinh một loại phần tử kết cấu. Mặt khác, cái này kết cấu trong, loại này không biết liên kết hóa học, không thuộc về chúng ta đã biết hạ tải ẩn khóa, trung giá khóa cùng kim loại khóa. Mà loại này chưa thấy qua liên kết hóa học, khiến cho cái này phần tử kết cấu thể hiện ra một loại ổn định đến khó mà tưởng tượng nổi bước, so với trước mắt vũ trụ đã biết kiên cố nhất phần tử kết cấu, cũng mạnh hơn vạn lần. Nâng. Cái đơn giản nhất ví dụ, chuyển động vận động theo nhiệt độ lên cao mà trở nên kịch liệt, bởi vậy, nhiệt độ thấp phần tử kết cấu thí nghiệm tài năng có thể dựa vào, mà từ dưới nhiệt độ cao quang phổ rất khó được ra phần tử kết cấu. Thế nhưng là, cái kia dùng để chế tạo hàm vĩ xà vật chất, nó dù là bỏ vào hơn ngàn độ cao ấm trong, nó kiểm tra số liệu, cùng âm nhiệt độ lúc, là mở dạng. Diệp Phàm nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ nói, ngươi ý là thứ này, là một loại chúng ta chưa phát hiện vật chất. Sở Vân Giao lại là ánh mắt lóe lên nói, cũng có thể là căn này liền không phải nơi chúng ta ở thế giới, vốn có vật chất. Diệp Phàm trầm mặc, cảm giác đầu một trận giật mình, thực chất bên trong thoát ra một luồng hơi lạnh. Nữ nhân sở dĩ kích động như vậy, nguyên nhân, hắn rốt cục thật sự hiểu. Cái này hàm vĩ xà tạo thành vật chất, tuy nhiên chưa từng nghe thấy, nhưng mấu chốt nhất, là cái này phía sau chất chứa một loại khả năng. Một cái, đến từ một thế giới khác tín hiệu. Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía đã đêm đen đến bầu trời đêm, này bao la thương khung, lúc này lộ ra phá lệ thần bí. Vũ thần lưu lại cái này đồ vật, ép căn bản không phải cho Lăng Vũ Vi, bởi vì bằng Lăng Vũ Vi nao tử, vĩnh viễn sẽ không biết đây là cái gì. Cái này, là cho ngươi có lẽ, hắn nghĩ thấu qua cái này đồ vật, nói cho ngươi một số đặc biệt tin tức Sở Vân Giao suy đoán nói. Diệp Phàm an tĩnh muốn một lát, nói, ngươi đem này hàm vĩ xà lấy ra, ta mang đi đi. Vì cái gì Sở Vân Giao cao mày nói, cũng sẽ không chuẩn bị cho ngươi ném, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu đâu. Ngươi muốn nghiên cứu thời điểm, ta có thể cho ngươi mang đến, nhưng bình thường vẫn là thả trên người của ta. Nếu như cái này đồ vật chân ý nghĩa trọng đại, này thả trên tay của ta, ổn thỏa nhất một số, mà lại đối ngươi cũng an toàn, Diệp Phàm nói. Hẹp hòi Sở Vân Giao một mặt không tình nguyện, nhưng đã nam nhân nói chịu tiếp tục cho nàng nghiên cứu, cũng liền không nhiều tranh. Đi vào trong phòng thí nghiệm, Diệp Phàm cầm lấy hàm vĩ xà, thả lại túi trữ vật. Đang chuẩn bị muốn đi, gặp Sở Vân Giao một mặt rầu rĩ không vui bộ dáng, cảm thấy hẳn là đền bù tổn thất nàng một chút. Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, tiến lên đưa tay sờ sờ nữ nhân khuôn mặt, cười ta nói, khác không vui nha, tuy nhiên cái này hàm vĩ xà ta không thể lưu tại nơi này, nhưng ta có thể chừa chút khác đồ tốt cho ngươi. Sở Vân Giao nghe xong, coi là vũ thần còn có lưu lại bà bối, nhất thời cảm thấy hứng thú nói, còn có vật gì tốt. Diệp Phàm chậm rãi hướng phía trước khẽ nghiêng, xích lại gần nữ nhân bên hai, nói, mấy ngày nay tích lũy lấy lương thực nộp thuế tất cả thuộc về ngươi. Sở Vân Giao đối với phương diện này ngược lại là hơi chút chậm chạp, chờ phản ứng lại cái này lương thực nộp thuế là cái gì về sau, nhất thời liền muốn đẩy ra nam nhân, cút nhanh lên. Ta mới không cần đâu. Lãng phí thời gian của ta. Cái này có thể không phải do ngươi. Diệp Phàm cười hắc hắc, một tay lấy nữ nhân khiêng đến trên vai, phóng tới ở ngoài phòng thí nghiệm phòng ngủ. Đến hơn 11 giờ khuya, Diệp Phàm mới huýt sáo, một đường chạy chậm trở lại Bạch Lộ quận trong nhà. Tuy nhiên nữ nhân ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thật, hồi tưởng lại lúc rời đi, Sở Vân Giao này một mặt ửng hồng, thỏa mãn mà ngủ mất bộ dáng, Diệp Phàm rất lợi hại có cảm giác thành công. Đến lên trên lầu thời điểm, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết mới vừa từ Đoàn Đoàn trong phòng ngủ đi tới. Lão bà, Đoàn Đoàn ngủ, Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết có chút không nói, thở dài một hơi, ngươi bảo bối nữ nhi tinh lực quá tràn đầy, chơi cả ngày đều không liên lụy, xem hết phim hoạt hình, tắm rửa xong còn muốn nghe cố sự mới ngủ, ta cho nàng kể chuyện xưa giảng được miệng đều làm chết. Dù sao rất có thể là ta tương lai gen cùng ngươi kết hợp, sinh ra tới bảo bảo, cái này thân thể tố chất, đương nhiên sẽ không mệt mỏi a. Diệp Phàm bận bịu đem Sở Vân Giao mới kiểm tra kết quả, nói với nữ nhân một chút. Tô Khinh Tuyết nghe, cũng có chút hoan hỉ, tuy nhiên nàng một cái xử nữ, sớm có cái nữ nhi, là cảm thấy là lạ. Nhưng nếu như Đoàn Đoàn thật sự là nàng cùng Diệp Phàm tương lai hài tử, nay tóm lại là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Lão công, ta nói cho ngươi, Tô Khinh Tuyết tiến lên lôi kéo nam nhân tay, đôi mắt sáng loe sáng mà hiến bảo giống như mà nói, ta phát hiện một cái bí mật. Là về chúng ta Đoàn Đoàn. Diệp Phàm một mặt buồn bực, tâm lý có chút khẩn trương, bí mật gì, như thế lại nhải. Chuyện mát 28. Chương 1631, người làm mẹ về sau. 1631. Tô Khinh Tuyết có chút đắc ý, nói, gần nhất ta cho nữ nhi giảng chuyện kể trước khi ngủ, kết quả phát hiện, chúng ta Đoàn Đoàn chỉ cần nghe công chúa vương tử ái tình chuyện cổ tích, giống ngủ mỹ nhân, cô bé lọ lem loại, chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Nếu là cùng với nàng nói cái gì ạ lặt đín cùng thần đăng, hàng hải nhà xin bắt loại, kỳ ngộ mạo hiểm những này, nàng liền có thể hăng hái, càng nghe càng hưng phấn, ngươi nói nàng về sau có phải hay không là cái giả tiểu tử a? Diệp Phàm nhất thời rất là không nói chợt chợt miệng, còn tưởng rằng là cái gì không được bí mật, lại là như thế một chuyện. Cũng thật sự là làm khó Tô Khinh Tuyết, mỗi ngày bận bịu nhiều chuyện như vậy, còn có tâm tình tổng kết nuôi trẻ trải qua. Ta nói lão bà, nhỏ như vậy hải tử, biết cái gì tình tình yêu yêu, ưa thích mới là một điểm mạo hiểm cố sự, rất bình thường a, Diệp Phàm nói. Nhưng chúng ta Đoàn Đoàn là nữ hải tử a, dù sao cũng nên ưa thích công chúa những này đi, ta cũng không nên nàng biến thành một cái giả tiểu tử, vậy ta liền phiền chết Tô Khinh Tuyết lo âu nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cái này sao có thể cưỡng ép muốn cầu, nhân phẩm tốt là được, vậy ngươi xem Linh San. Vì vi lúc trước không phải cũng có giả tiểu tử một dạng thời kỳ a? Không được. Lại không phải là các nàng nữ nhi, là nữ nhi của ta, liền phải làm thuộc nữ. Tô Khinh Tuyết nói, lại cúi đầu tiến đến Diệp Phàm trên quần áo nghe, sau đó lập tức đẩy ra nam nhân, thở phì phò nói, khó trách về đến như vậy muộn. Ngươi tại Sở Vân Giao nơi đó xử lý chuyện đứng đắn, nguyên lai liền điểm này sự tình. Diệp Phàm mới muốn từ bản thân chưa kịp thay quần áo, đành phải ngượng ngập chê cười, nói, ta lập tức qua tắm rửa, lão bà ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự là làm chính sự qua. Hừ, Tô Khinh Tuyết lười nhác nghe nam nhân giải thích, quay đầu liền về phòng của mình. Diệp Phàm thở dài, trở về phòng tắm rửa, đổi thân thể áo ngủ quần ngủ. Đang muốn nằm trên giường, lại phát hiện có chút không đối tử. Chính mình không phải đã sớm cùng Tô Khinh Tuyết, cùng một chỗ ngủ qua, thậm chí còn phát sinh qua thân mật hơn sự tình a, vì sao trong nhà, còn muốn chia phòng ngủ đâu. Lui một bước nói, cho dù là vì Đoàn Đoàn, cũng nên cùng một chỗ ngủ a, không phải vậy chẳng phải là lộ ra cha mẹ quan hệ không tốt cảm giác. Đến tìm tới đầy đủ lý do về sau, Diệp Phàm hứng thú bừng bừng mà liền chạy tới Tô Khinh Tuyết cửa phòng, vừa mở cửa, nữ nhân quả nhiên cũng không khóa. Ngươi vào làm chi? Tô Khinh Tuyết chính ăn mặc thân thể áo ngủ màu hồng, tựa ở trên gối đầu vẽ điện thoại di động. Nhàn nhạt đèn ngủ dưới ánh sáng, không thi phấn trang điểm da thịt trong suốt như ngọc, thanh lệ thoát tục ngũ quan, hồng nhuận phơn phất cánh môi, thiên nga dưới cổ xương quai xanh đường cong, không một không rung động lòng người. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn vài giây đồng hồ về sau, mới ưỡn nghiêm mặt, trực tiếp đóng cửa lại, sau đó leo đến trên giường. Người nào cho phép ngươi lên? Xuống dưới. Tô Khinh Tuyết trực tiếp một cái phấn chân đá hướng nam nhân, nhưng lại bị Diệp Phàm một phát bắt được. Diệp Phàm cúi đầu, xoa bóp phấn nộn thịt hồ chân ngọc, sau đó cúi đầu, tại này mang theo đạm đạm nữ nhân hương trên chân ngọc chính miệng. Tô Khinh Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ ửng choáng, tiểu diễm ướt át, cuốn quýt đem chân cho lùi về trong chăn. Ngươi không chê bẩn a? Thơm như vậy, hận không thể cắn lên hai cái đầu. Diệp Phàm tiếp cận qua, một tay xuyên qua nữ nhân phía sau cổ bên cạnh, ôm nhẹ ở mùi thơm của nữ nhân vai, dán nữ nhân bên thai hỏi, lão bà, vì cái gì ngươi toàn thân trên dưới chỗ nào đều hương a? Cổ đại hương phi có phải hay không liền ngươi dạng này? Tô Khinh Tuyết trên mặt nóng hầm hập, phình lên miệng, cái quỷ gì a, có hay không thưởng thức a? Hương phi cùng thơm hay không lại không quan hệ, này là tiểu thuyết bên trong địa đạt. Trong lịch sử hương phi cũng là dung phi, cùng chắc thị một nữ tử thôi. Há, lão bà ngươi hiểu thật nhiều, bất quá ta muốn cũng thế, giống lão bà của ta đẹp như vậy, thơm như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, liền hẳn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả A Diệp Phàm một đứng đắn nói. Tô Khinh Tuyết thở hào hẹn, sắc mặt càng lúc càng đỏ nhuận, cắn cắn cánh hoa, nghiêng nam nhân liếc một chút, nói, ít dùng những này dấu ngon dấu ngọt tê liệt ta đem ngươi tay cầm ra ngoài. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, không cho sơ sao. Không cho. Tô Khinh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải nắm tay từ Tô Khinh Tuyết trong áo ngủ lấy ra, vừa mới hắn một bên dỗ dành, một bên liền đưa tay chạm vào qua, cảm thụ một chút này mỹ diệu xúc cảm, quả nhiên tương đương có tài liệu chỉ. Đáng tiếc, chính mình hứa hẹn qua muốn hôn lễ sau lại hoàn thành một bước cuối cùng, không phải vậy lời nói. Thật sự là hận không thể hiện tại liền cưỡng ép đem nữ nhân ăn. Gặp Tô Khinh Tuyết cầm điện thoại di động lên, lại bắt đầu vẽ lên đến, Diệp Phàm cảm giác bị lạnh rơi, không khỏi buồn bực nói, lao bà, đều ngủ trên một cái giường, ngươi liền không thể đem chú ý lực thả trên người của ta a, tâm sự cái gì, ngươi làm gì một mực chơi điện thoại di động a? Ngươi muốn trò chuyện liền trò chuyện, ta chơi điện thoại di động làm phiền ngươi, Tô Khinh Tuyết thuận miệng nói. Diệp Phàm chật chật miệng, thăm dò quá khứ. Hỏi, ngươi đây là đang làm gì đâu? Đây là đang cho ảnh chụp bê đồ. Diệp Phàm nhìn kỹ, phát hiện lại là một chương Tô Khinh Tuyết cùng Đoàn Đoàn chụp ảnh chung. Hai mẹ con cùng một chỗ ngồi tại một cái cửa hàng đồ ngọt bên trong, một người cầm trong tay một cái điểm điểm vòng, sung sướng mà há mồm ăn. Cái này lúc nào ảnh chụp A Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng ấm áp, nhìn thấy thê nữ vui vẻ bộ dáng, trong lòng mình cũng một mảnh thỏa mãn. Cũng là hôm nay đập nhà. Ngươi cái này không có lương tâm, lại không mang bọn ta đi ra ngoài chơi, chỉ cần chúng ta hai mẹ con cùng đi ra lạc. Tô Khinh Tuyết một bên dùng tu đồ áp tu lấy chi tiết, một bên nhẹ nhàng nói, mẹ ta không thể nhìn ta lớn lên, nàng lúc gần đi sau, nói đó là nàng lớn nhất tiếc nuối. Sở dĩ ta không hy vọng bỏ lỡ Đoàn Đoàn trưởng đại thời gian, ta phải được thưởng cùng với nàng chụp ảnh chung, cho nàng chụp ảnh, một chút xíu ghi chép nàng trưởng lễ lớn. Diệp Phàm gật gật đầu. Vậy chúng ta về sau nhiều vỗ vỗ chụp ảnh chung. Ngươi coi như đi, cùng mẹ con chúng ta cùng một chỗ, kéo thấp nhan giá trị Tô Khinh Tuyết trò đùa lấy, ghét bỏ mà lường hắn một cái. Diệp Phàm bĩu môi, lớn lên giống ai, còn chưa nhất định đâu. Tô Khinh Tuyết đắc ý nói, khẳng định giống ta à, khi còn bé đều cùng ta giống như vậy, cũng là mập mạp điểm, lớn lên khẳng định cũng là dựa theo ta bộ dáng đến. Ngươi gen đâu, tác dụng lớn nhất. Cũng là để cho chúng ta Đoàn Đoàn có thể kiện kiện khang khang, còn lại mà vẫn là giống ta là được rồi. Diệp Phàm không còn gì để nói, làm sao Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao một dạng, giống như đều đem hắn nhìn thành tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản người đâu. Lão công, ngươi nhìn cái này ánh sáng muốn hay không lại điều trắng một điểm, còn có Đoàn Đoàn mặt ta hơi thu nhỏ điểm, ngươi thấy thế nào? Tô Khinh Tuyết tràn đầy phấn khởi mà đem ảnh chụp đưa cho Diệp Phàm nhìn. Ai nha, Cú Bạch. Ngươi tu nó làm gì à, nguyên lai liền rất tốt nhìn, Đoàn Đoàn mặt viên viên mới đáng yêu à, thu nhỏ vẫn là đoàn đoàn A Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết im lặng thở dài, cũng thế, ngươi nào hiểu thẩm mỹ nha, như ngươi loại này sắt thép trực nam, ta hỏi ngươi thật sự là không tốt. Nói, Tô Khinh Tuyết liền tiếp tục thẳng chính mình tu đồ. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, cũng không cùng nữ nhân tranh luận cái gì, duỗi tay ôm lấy nữ nhân, an tĩnh nhìn lấy nàng tu từng chương cùng nữ nhi ảnh chụp. Dần dần, Tô Khinh Tuyết cũng lười biếng tựa ở Diệp Phàm trong ngực, hai vợ chồng cùng một chỗ ngủ, cảm giác cũng rất tự nhiên. Đèn. Dưới ánh sáng, yên tĩnh bầu không khí bên trong, hai người chỉ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp. Chờ đem ảnh chụp đều tu được không sai biệt lắm về sau, Tô Khinh Tuyết đứng dậy, duỗi người một cái, quay đầu lại nói, lao công, ta trời sáng muốn về một chuyến Huyền Minh Thị, xử lý một ít chuyện, bởi vì ngươi không tại, ta tốn rất nhiều ngày không có trở về. Ngươi muốn về Huyền Minh Thị sự tình gì à, nếu là ký văn kiện cái gì, để bọn hắn lấy ra à, Diệp Phàm nói. Ai nha, muốn khai hội, một đám người đâu, cũng không thể toàn cứ gọi vào Hoa Hải đến à, Tô Khinh Tuyết nói, dù sao đâu, ta không tại thời gian, đoàn đoàn liền ngươi tới chiếu cố. Có cái gì không rõ ràng hỏi Giang Thẩm cùng Văn Tình, hoặc là gọi điện thoại hỏi ta, tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta tốt xấu tại Phúc Lợi Viện chiếu cô qua nhiều như vậy hài tử, nữ nhi của mình còn có thể chiếu cố không tốt sao? Đắc ý cái gì nha, kỳ thực lại không cần ngươi làm quá nhiều chuyện, đại đa số sự tình Văn Tình cùng Giang Thẩm liền giải quyết. Tô Khinh Tuyết xử lý tóc xanh, nằm ngã xuống về sau. Đang muốn đưa tay theo hộp điều khiển TV đem đèn đóng lại, lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu lại nói, đúng, lao công, ngươi ngày mai thay thế ta đi một chuyến Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ đi. Có chút việc, ta đáp ứng học tỷ muốn đi giúp nàng, nhưng ta không kịp, ngươi thay ta trình diện nhìn lấy. Ta nói, Tô Khinh Tuyết, người làm mẹ về sau, làm sao lời nói càng ngày càng nhiều a? Ta biết, ngủ một chút. Diệp Phàm tranh thủ thời gian một chút theo tắt đèn. Xoay người liền bổ nhào vào nữ nhân trên người. Nô! Tô Khinh Tuyết một tiếng vội vàng không kịp chuẩn bị duyên dáng gọi to, liền bị đích thân lên. Coi như không thể bước qua sau cùng một đạo khảm, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nữ nhân. Chuyện mát 28. Chương 1632, hô hô. 1632. Một phen thân mật, cuối cùng không thể quá say mê, không phải vậy Diệp Phàm cũng sợ chính mình khống chế không nổi. Chờ Tô Khinh Tuyết đều kiểu thở hổn hển, Diệp Phàm mới cố nén xúc động, xoay người từ trên giường xuống tới. Bôi lên mặt, Diệp Phàm nói, lão bà, ta vẫn là về phòng của mình ngủ đi, ngươi cái này sức hấp dẫn quá lớn, lại tiếp tục như thế ta gánh không được. Tô Khinh Tuyết đỏ mặt, giật nhẹ chính mình áo ngủ cổ áo, cúc áo đều bị nam nhân giải khai mấy khỏa. Nàng đứng dậy chân trần nha, chạy vào phòng vệ sinh qua, ngươi mau đi đi, mỗi lần đều như vậy. Ta muốn luyện công. Diệp Phàm bị cái này một nhắc nhở, mới muốn từ bản thân phải nắm chặt thời gian luyện thần long cửu biến, thế là cũng đứng dậy hướng đi ngoài cửa. Vừa muốn ra khỏi cửa phòng, liền nghe đến trong phòng vệ sinh, truyền ra đầu bù tiếng xả nước âm. Tô Khinh Tuyết hẳn là tắm rửa qua, nay lúc này nàng tại tẩy cái gì? Diệp Phàm một chút suy nghĩ, nhất thời nghĩ đến vấn đề, không khỏi khoe miệng nổi lên một vòng tà tiếu, chật chật hai tiếng. Thật muốn vào xem nữ nhân lúc này bộ dạng a. Nhưng, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu thật là lúc này đi vào, thấy cái gì đặc biệt hình ảnh, đoán chừng Tô Khinh Tuyết là muốn thẹn quá hóa giận. Trở lại gian phòng của mình về sau, Diệp Phàm an tĩnh ngồi tại ban công trên ghế, nhìn qua bóng đêm, móc ra một điếu thuốc. Đang lúc này, một thanh âm vang lên động từ dưới lầu truyền đến, chỉ gặp một cái lông xù màu trắng tiểu lão hổ, vậy mà nhảy lên liền nhảy lên lầu 2. Sau đó bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Màn thầu Diệp Phàm nhìn thấy tiểu gia hỏa này, nhếch miệng cười, sờ sờ nó lỗ tai nhỏ, đêm hôm khuya khoắt ngươi cũng không ngủ được, chạy đến nơi đâu điên. Màn thầu hưởng thụ mà tiếp nhận vuốt ve, con mắt màu vàng kim híp thành hai cái khe hở. Diệp Phàm sờ tiểu gia hỏa một hồi, móc ra cái bật lửa đến, lại phát hiện bật lửa không có dầu. Ngẫm lại, Diệp Phàm cúi đầu nhìn lấy tiểu lục nô, nói, màn thầu. Ngươi có thể hay không phun lửa a một chút xíu lửa là được, mẫu thân ngươi không phải hỏa thủy phong, cái gì đều có thể đến a ngươi tuy nhiên còn nhỏ, phun cái lửa không quá phận đi. Màn thầu lệch ra cái đầu, có chút choáng váng mà nhìn xem Diệp Phàm, tựa hồ nghe không hiểu có ý tứ gì. Diệp Phàm cười, đem thuốc lá một đầu phóng tới màn thầu bên miệng, chỉ, nói, lửa, một ngụm nhỏ. Hô, hô hô. Nói, Diệp Phàm còn chính mình làm mẫu lấy, dùng miệng hóng gió so sánh. Màn thầu rốt cục minh bạch, sau đó há miệng, a ô một thanh, liền đem khói cho cắn rơi một nửa. Phốc phốc, màn thầu ăn vào mùi thuốc lá nói, khó ăn đến muốn mạng, trực tiếp lại nổ ra, ghét bỏ mà le lưỡi, biểu thị thứ này không thể ăn. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, ta để ngươi châm lửa. Không có để ngươi thuốc lá ăn nha. Ngươi không phải thần thú à, làm sao nghe không hiểu tiếng người a? Màn thầu một cái thịt hồ hồ bàn chân tại Diệp Phàm trên đùi vớt, tựa hồ tại yêu cầu ăn chút khác đồ tốt. Nói lắp, từ nhỏ chỉ có biết ăn thôi, hết ăn lại nằm, như vậy sao được, chẳng lẽ ngươi muốn thành béo hổ sao, hôm nay nhất định phải học tập phun lửa. Diệp Phàm một bộ giáo dục hài tử giọng điệu, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc, phóng tới màn thầu bên miệng. Đến, phun lửa. Màn thầu quay đầu, biểu thị không muốn ăn thứ này. Diệp Phàm ôm đồm lấy màn thầu đầu, để nó xoay đầu lại, nói, phun lửa, không có để ngươi ăn. Nhanh, hô hô. Màn thầu ủy khuất mà vô móng nuốt nhỏ, ngao ngao mà nhẹ giọng kêu, đánh chết không ăn. Diệp Phàm một tay lấy nó ôm lấy đến trong ngực, ấn lấy nó tròn trịa dạ dày, nói, màn thầu, nghe lời, nếu là phun lửa, ta liền cho ngươi ăn dưỡng thần linh đan, nhanh, cố lên. Màn thầu đâu thèm nhiều như vậy, nó sợ cái này thuốc lá nhét vào trong miệng nó. Xuất phát từ chán ghét, màn thầu trong mắt đột nhiên hiện lên một tia yếu ớt hồng quang, sau đó há miệng ra, hô mà phun ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa cầu. Ách nấc. Phun xong cái này khó chịu, màn thầu còn đánh cái nấc, xách đi miệng. Diệp Phàm giật mình nhìn lấy trên tay khói, đã chỉ còn lại có nắm đầu mẩu thuốc lá, ngay ngắn khói đốt không. Đốt thuốc là thất bại, bất quá, Diệp Phàm vẫn là mừng rỡ vô cùng. Ha ha. Màn thầu, ngươi thật học biết phun lửa. Diệp Phàm đứng dậy, đem màn thầu ném trên không trung, lại tiếp được, liên tiếp ném vài chục lần. Đọc truyện ở. Màn thầu dù sao cũng còn con nít, cũng ưa thích bị chơi như vậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tựa hồ là minh bạch, vừa rồi phun lửa cử động, Diệp Phàm rất lợi hại ưa thích, thế là màn thầu lại trên không trung phun hai cái tiểu hỏa cầu. Diệp Phàm nhìn xem, đánh giá tính một chút màn thầu phun lửa khoảng cách về sau, lại móc ra một điếu thuốc, phóng tới màn thầu trước mặt mười mấy cm vị trí. Đến, màn thầu, một lần nữa. Màn thầu lần này rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm ý tứ, há mồm ngao mà phun ra một cái tiểu hỏa cầu. Diệp Phàm nhìn đúng thời cơ, tan thuốc tại ngọn lửa đụng một cái, rốt cục đốt. Thật ngoan. Đến, ta cho ngươi ăn ngon. Diệp Phàm cười hắc hắc, xuất ra dưỡng thần đan thuốc, đút cho màn thầu ăn, sau đó lại lấy ra một số thịt bò khô, đút cho màn thầu cắn. Màn thầu nằm ở bên cạnh trên mặt bàn ăn thực vật, rất là thỏa mãn, cũng không quấy rầy Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là hút thuốc, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên, thần long cửu biến pháp môn. Hắn tuy nhiên khát vọng mau chóng đem thần long huyết mạch để bạn, nhưng thần long cửu biến cụ thể luyện thế nào, hắn còn muốn suy nghĩ một chút. Bởi vì, từ cơ hàn thiên ngày đó biểu hiện ra cuồng long hóa đến xem, pháp môn này cần muốn tiến hành một số cải tiến. Hắn cũng không hy vọng, chính mình tu luyện về sau, cũng không cẩn thận cuồng long hóa, vậy liền quá nguy hiểm. Đổi lại còn lại bất kỳ một cái nào thần long thị tộc nhân, chỉ sợ cũng không dám có cái gì chính mình sửa đổi thần long cửu biến suy nghĩ. Đến một lần bọn họ cũng không biết trên sách ra thú chữ cổ, thứ hai cũng không có lá gan kia. Nhưng Diệp Phàm khác biệt, Diệp Phàm liền thói quen tự sáng tạo tu luyện phương thức, bây giờ lại biết, thần long thị trước mắt tu luyện thần long cửu biến, căn bản cũng không phải là tối nguyên thủy bản, vậy khẳng định có cải tiến không gian. Diệp Phàm cảm thấy, chính mình lại thế nào đổi, cũng sẽ không càng đổi càng kém, dù sao hắn xem hiểu trên sách gia thú văn tự về sau. Đối thần long cửu biến ban đầu hàng nghĩa, kỳ thực đã vượt qua còn lại thần long thị người. Mặt khác mấu chốt nhất một điểm, là Diệp Phàm ngày đó nhìn thấy cơ hàn thiên cuồng long hóa về sau, liền có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cuồng long hóa, tựa hồ cùng hắn giải thể, có như thế một số tương tự. Chỉ bất quá, cuồng long hóa là long hồn không bị khống chế dẫn đến, nhưng giải thể, lại là mình khả khống tình huống dưới. Đây cũng không phải nói, giải thể liền ưu tú hơn. Cả hai không thể so sánh, bởi vì giải thể đơn thuần là để bạn toàn phương vị chiến đấu lực, cũng không phải là pháp môn tu luyện. Mà cả hai khác biệt lớn nhất, là một cái cần thần long huyết mạch, một cái thì là không có gì huyết mạch hạn chế, chỉ cần thân thể đủ cường đại là được. Diệp Phàm nhắm mắt lại, thử đem thần long cửu biến và giải thể thuật tiến hành một loại mô phỏng so sánh, dung hợp, lẫn nhau tham khảo. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, tiểu man thầu ăn xong đồ, vật, nằm sấp ở nơi đó ngủ. Đếm rõ số lượng cái giờ, sắc trời tảng sáng, Diệp Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc sắc. Chuyện mát 28. Chương 1633, Long Châu. 1633. Tại sao có thể như vậy, đến cùng là trùng hợp vẫn là nói. Diệp Phàm trong lòng cuồng loạn, một cái làm cho người cảm thấy thật không thể tin kết luận, ra hiện ở trong đầu hắn, giải thể, có thể là thần long cửu biến trong diện hóa mà ra một loại pháp môn. Tại hắn cẩn thận nghiên cứu xong thần long cửu biến, qua phân tích cuồng long hóa sinh ra một hệ liệt nhân tố về sau, vậy mà phát hiện, cái này cuồng long hóa nguyên lý, cơ và giải thể là một dạng. Nhưng là, giải thể tựa như là một loại cuồng long hóa tiến giai. Bởi vì giải thể không cần dựa vào long hồn, hơn nữa là tránh thức làm đến cực hạn chiến đấu lực, trên lý luận có thể làm được vô hạn giải thể. Có thể bỏ qua một bên hai cái này chênh lệch không nói, giải thể phóng thích tiền đề, là thân thể cơ năng đạt tới một cái cực cao trình độ. Thân thể không chịu được nổi, giải thể cũng là tự bạo. Mà thần long huyết mạch đề bạn, cũng là từ thân thể tố chất tăng lên trên mọi phương diện bắt đầu. Nói cách khác, rất có thể giải thể sở dĩ nhìn giống một môn tự sát thức pháp môn, nó nguyên nhân là bởi vì nó từ vừa mới bắt đầu, chính là cho thần long thị tộc, hoặc là có được loại thể chất này năng lực cường hóa người dùng. Bình thường nhân loại võ giả, xác thực rất khó đạt tới sử dụng giải thể thân thể tố chất. Thông qua giải thể nguyên lý, Diệp Phàm cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thăm dò rõ ràng, vì sao long hồn bạo tẩu, dẫn đến cuồng long hóa khó mà khống chế. Bất quá, Diệp Phàm càng thêm buồn bực là, cái này giải thể cùng thần long cửu biến, đến cùng có phải hay không có quan hệ giả. Thiết lập giải thể thật sự là thần long cửu biến bên trong tháo rời ra, lại đi qua cường hóa pháp môn, vậy cái này sáng tạo giải thể người, lại là thần thánh phương nào, chẳng lẽ cũng là thần long thị trong lịch sử cường giả. Bây giờ, chính mình thông qua giải thể, lục lọi ra kiếm ý giải thể dạng này chiêu số, cũng không biết, lúc trước sáng tạo giải thể người. Phải chăng cũng có dạng này mạch suy nghĩ? Chính mình xem như một mình sáng tạo tân pháp môn, vẫn là đây hết thể cũng đều trước đây người trong dự liệu đâu. Đứng bình tĩnh tại trên ban công sau một hồi, Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, phủ che chắn đầu. Chính mình vẫn là quá nhỏ bé, có quá nhiều không hiểu, quá nhiều còn vô pháp chạm đến bí mật. Xem ra chỉ có luyện thử nhìn một chút. Diệp Phàm tự mình lẩm bẩm, đem trong lòng gợn sóng áp chế xuống. Hắn bây giờ có thể minh xác, liền làm một chuyện, chính mình muốn hai bút cùng vẽ, tại tàn khốc hoàn cảnh tiếp tục tu luyện tự sáng tạo động tác, cường hóa thân thể. Trước mắt xem ra, hắn tự sáng tạo điên cuồng loạn vũ, tại cường hóa thân thể phương diện, so thần long cửu biến hiệu quả càng tốt hơn, sở dĩ muốn tiếp tục tìm tòi tiến lên. Mặt khác liền cùng lúc tu luyện thần long cửu biến, nhưng nhất định phải là luyện hắn tự mình tìm tòi thôi diễn đi ra pháp môn. Mà không phải cùng còn lại mấy cái bên kia thần long thị tộc nhân một dạng, nhìn người khác phiên dịch tốt. Thần long cửu biến đề bạt huyết mạch lực, thân thể cũng có cường hóa, nhưng mấu chốt là long hồn, tinh thần lực cường đại, mới là Diệp Phàm cần thiết. Chỉ bất quá, Diệp Phàm phát hiện mình giống như lòng đất dung nham, trong biển sâu đều đã luyện qua, hiện tại thiếu khuyết một cái có thể sách độ khó cao hoàn cảnh, nhượng hắn tu luyện. Nếu là có một cái không gian, có thể nhượng hắn phụ trọng huấn luyện liền tốt. Đột nhiên, Diệp Phàm trong đầu nhớ lại khi còn bé nhìn qua một cái phim hoạt hình, linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, bấm Sở Vân Giao điện thoại. Uy bên kia truyền đến Sở Vân Giao buồn ngủ mông lung thanh âm. Tiểu Giao Giao, ngươi có thể hay không? Ta muốn đi ngủ không có việc gấp, phát hoại chạc. Không đợi Diệp Phàm nói xong, Sở Vân Giao trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phàm cứng ngắc một lát. Mới phát hiện lúc này mới buổi sáng 5 điểm, cũng chỉ đành án lấy giọng nói trò chuyện cái nút, nói, Tiểu Giao Giao, ngươi có thể hay không làm một cái Long Châu cái kia phim hoạt hình bên trong, loại kia trọng lực huấn luyện gian phòng đi ra, ta cần một cái phụ trọng huấn luyện không gian. Phát xong đoạn này giọng nói, Diệp Phàm cũng chỉ có thể các loại Sở Vân Giao về hắn tin tức. Hắn cảm thấy, nếu có thể ở một vài lần trọng lực trong hoàn cảnh làm chính mình này bộ động tác, khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Kỳ thực Diệp Phàm còn cân nhắc qua, muốn hay không bay đến tầng khí quyển bên ngoài, đến trong vũ trụ đi tu luyện thử một chút, không chừng bằng hắn thân thể tố chất, vũ trụ bức xạ, chân không hoàn cảnh, cũng có thể kiên trì thật lâu. Nhưng cái này dù sao rất lợi hại mạo hiểm, Diệp Phàm cảm thấy không cần thiết vì tu luyện, làm điên cuồng như vậy cử động. Diệp Phàm cúi đầu xuống, phát hiện màn thầu cái này lúc sau đã tỉnh lại, liếm láp đầu lưỡi, lông xù bàn chân chà chà con mắt, ngắp. Màn thầu, đi, chúng ta ra ngoài thần luyện. Diệp Phàm suy nghĩ người nhà cũng còn không có đứng lên, mang theo màn thầu, liền hướng trên núi bay đi. Tu luyện hơn một giờ về sau, Diệp Phàm mang theo tiểu gia hỏa về đến nhà, chính dễ dàng ăn điểm tâm. Ba ba ngươi mang màn thầu đi nơi nào nha? Đoàn Đoàn đã sớm ngồi tại nhi đồng trên ghế ngồi, chờ lấy bắt đầu ăn. Diệp Phàm đưa tay sờ đem nữ nhi khuôn mặt, cười nói, đương nhiên là ra ngoài làm thể dục buổi sáng, về sau ngươi nếu là lên được sớm, ba ba cũng dẫn ngươi đi bên ngoài đoàn luyện. Đoàn Đoàn buồn ngủ cảm giác, tiểu cô nương hiển nhiên đối dậy thật sớm không có hứng thú. Tô Khinh Tuyết lúc này đi xuống lâu đến, vừa đi vừa sửa sang lấy chính mình nữ sĩ Âu phục ống tay áo, cả người tương đương giả dặn tinh thần. Lão công, chờ sau đó ngươi lái xe đưa ta qua phi trường A. Diệp Phàm sững sờ, ngươi không có tài xế A. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nghiêng hắn liếc một chút, ngươi thật lâu không có đưa ta đi làm, ta muốn đi vài ngày đâu, đưa ta một chút cũng không nguyện ý. Diệp Phàm nhất thời ý thức được tự mình nói sai, bận điệu khoát khoát tay, cười bồi nói, lao bà ngươi muốn đi đâu, ta muốn nói, ngươi nếu là có tài xế, liền để hắn đừng đến, nhất định phải ta đến đưa. Mụ mụ muốn đi đâu chơi nha? Đoàn Đoàn trông mong rất hâm mộ hỏi. Mụ mụ là đi làm việc, không phải đi chơi, ngươi muốn đi học cho giỏi à? Tô Khinh Tuyết căn dặn câu, tại trên mặt nữ nhi chính miệng. Đoàn Đoàn gật gật đầu, cười nói, Đoàn Đoàn hội nhớ mụ mụ. Tiểu hoạt đầu, ngươi sẽ muốn mới là lạ, khẳng định muốn trộm lười không làm bài tập ở nhà đúng hay không? Ta đã nhượng ba ba của ngươi nhìn chằm chằm, không cho phép lười biếng. Tô Khinh Tuyết nói. Đoàn Đoàn trong mắt có mấy phần thất lạc, a một tiếng. Ai nha, nhỏ như vậy hải tử, ngươi làm cho nàng như thế gấp làm gì? Diệp Phàm ngồi xuống, cầm cái khoai sọ, một bên bóc lấy vừa nói. Nhà trẻ như thế điểm làm việc đều không làm, về sau làm sao bây giờ ngươi cho ta chằm chằm, ta trở về muốn kiểm tra. Tô Khinh Tuyết chừng nam nhân liếc một chút. Diệp Phàm cười khổ, đành phải gật đầu đáp ứng. Ăn điểm tâm xong về sau, Cơ Vãn Tình đưa Đoàn Đoàn đi học. Diệp Phàm làm theo mở ra Tô Khinh Tuyết tẩy gani siêu tốc độ chạy, tiến về một chỗ dân dụng phi trường. Chiếc xe này trước kia Diệp Phàm là không dám mở, bây giờ quan hệ thân mật, hắn mới dám mở ra chính mình thoải mái một chút. Lão công, ngươi đừng quên qua Cẩm Tú cao ốc một chuyến, học tỷ chỗ ấy ta giao phó cho ngươi đi giúp nàng kiểm định một chút. Tô Khinh Tuyết trong xe một vừa nhìn văn kiện, vừa nói. Diệp Phàm mới nhớ tới có chuyện này, không khỏi buồn bực, chuyện gì a? Cần ta kiểm tra. Ngươi không phải bảo an bộ à? Tuy nhiên treo cái tên mà thôi, nhưng bảo an thông báo tuyển dụng phỏng vấn, ngươi tham dự một chút cũng có thể đi. Hiện tại cổ võ giả khắp nơi đều là, các nhà đại công ty đều tại gia tăng bảo an cường độ, chúng ta Cẩm Tú cũng cần cường hóa một chút, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nghĩ thầm nguyên lai là chút chuyện như vậy, nói, ta phải mấy cái bạ hạ một lính đánh thuê cho ngươi, chẳng phải giải quyết. Như thế không tốt lắm. Inferno cùng Huyền Minh Thị đều thuộc về thế giới dưới lòng đất, nếu như Cẩm Tú tập đoàn liên lụy vào, đôi kia tập đoàn nhân viên về rất bất lợi, dù sao đi làm đại đa số là người bình thường nha. Cẩm Tú tập đoàn là ta nhà mình tư nhân sản nghiệp, tuy nhiên so ra kém Huyền Minh Thị quy mô lớn, nhưng dù sao cũng là ông bà của ta lưu cho ta không thể để cho nó có sơ suất, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, nữ nhân nói đến cũng có đạo lý, phân rõ ràng giới hạn. Cũng có thể nhượng Cẩm Tú tập đoàn sẽ không bị liên lụy tiến một chút phiền toái. Đối Tô Khinh Tuyết mà nói, Cẩm Tú tập đoàn kỳ thực đã không phải là nàng lớn nhất cậy vào, nhưng là nàng lớn nhất chuyện tình cảm nghiệp. Đó là nàng khởi điểm, chính nàng tiểu hậu hoa viên, cho nên nàng một mực cũng không có buông xuống qua. Diệp Phàm tự nhiên năng trải nghiệm, hắn tốt xấu cũng tại Cẩm Tú trải qua ban, ở nơi đó phát sinh rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng là có cảm tình. Đến phi trường, Diệp Phàm mới phát hiện, lại còn có Chu, Tô hai nhà một số nhân viên quản lý đang chờ, hiển nhiên bình thường những người này cũng tại Hoa Hải phụ tá Tô Khinh Tuyết, chỉ là ở tại nơi khác phương. Tất cả mọi người thật lâu không có gặp Diệp Phàm, thấy là kiếm thần tự mình đến đưa Tô Khinh Tuyết, lập tức cung kính ân cần thăm hỏi. Diệp Phàm cười như không cười nhìn xem Tô Khinh Tuyết, lão bà, ngươi lại phương pháp ta. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Tô Khinh Tuyết như thế yêu cầu hắn đến Tống Cơ, cảm tình là nhượng hắn tại Huyền Minh thị mặt người trước lộ mặt. Dù sao Tô Khinh Tuyết thực lực mình, còn rất khó hoàn toàn nhượng Huyền Minh thị thần phục, hắn cái này hậu trường, đương nhiên muốn ngẫu nhiên xuất hiện một chút, nhượng Huyền Minh thị người biết, vợ chồng bọn họ quan hệ rất tốt. Cái gì nha, chẳng lẽ ngươi đưa ta một chút, cứ như vậy không nguyện ý sao? Tô Khinh Tuyết có thể không thừa nhận, hừ một tiếng. Diệp Phàm tự nhiên không quan trọng chút chuyện này, dù sao Tô Khinh Tuyết con út bận bịu bên ngoài, kỳ thực cũng không dễ dàng, hắn chỉ cần lộ cái mặt là được, sao lại không làm đâu. Tại trên mặt nữ nhân hôn một cái, tạm biệt, nhìn qua trên máy bay trên cao, Diệp Phàm mới lái xe tiến về thật lâu không có qua Cẩm Tú cao ốc. Chương 1634, chiêu sinh hội. 1634. Một đường lái xe tới đến Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ, tại nhà để xe ngừng xong xe. Lúc này trên điện thoại di động phát tới một đầu hẹn trạng, Diệp Phàm cầm lấy xem xét, là Sở Vân Giao hồi phục. Nữ nhân chỉ về ba chữ, biết. Tuy nhiên không có nói thêm cái gì, nhưng Diệp Phàm rõ ràng, cái này trọng lực huấn luyện chuyện phòng the tình, Sở Vân Giao có biện pháp giải quyết. Sau khi xuống xe, Diệp Phàm vừa định gọi điện thoại hỏi một chút Phùng Nguyệt Doanh, cụ thể qua tầng kia lâu, kết quả là nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ăn mặc thân thể đồng phục an ninh, từ nơi không xa nên tới. Phàm ca là Phàm ca sao? Bảo an một mặt hoan hỉ. Khương Siêu. Diệp Phàm nhận ra, đây là có đoạn thời gian không thấy anh em, bộ an ninh Khương Siêu. Lúc trước tại Cẩm Tú đi làm thời điểm, hai người cũng coi như mỗi ngày gặp mặt, giao tình không tệ, thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn cơm. Tuy nhiên bình thường không có liên lạc, nhưng Diệp Phàm cũng nhớ kỹ cùng một chỗ lột xuyên, cùng một chỗ chơi bóng thi đấu giao tình. Đối Diệp Phàm mà nói, loại này bình thường mà giản dị sinh hoạt, nhưng thật ra là có rất ít, tự nhiên sẽ phá lệ trí nhớ khắc sâu, cũng không bình thường chân quý dạng này kinh lịch. Đi lên, Diệp Phàm liền cùng cái này huynh đệ đánh vỗ tay, đã lâu không gặp a. Hắc hắc, thật sự là Phàm ca a. Ngươi làm sao mở Tô Đồng chiếc xe này a? Khương Siêu nhận ra, đây là Tô Khinh Tuyết siêu tốc độ chạy. Diệp Phàm thuận miệng nói, há, ta đưa nàng qua phi trường, thuận tiện tới nơi này làm ý chuyện, liền trực tiếp mở nàng xe tới. Phàm ca ngươi là thật có sự tình, hiện tại khẳng định là theo chân Tô Đồng, lẫn vào Hồng Nhạn lên cao đi, nửa năm này cũng không thấy ngươi bóng người, huynh đệ thật sự là hâm mộ a. Khương Siêu cảm khái cười nói. Diệp Phàm tính toán, tựa như là có hơn nửa năm không thấy, dù sao hắn bốn phía bận bịu, xử lý các loại vấn đề, cũng không có tới Cẩm Tú tập đoàn. Tạm được, ngược lại là ngươi, nửa năm này gầy, hắc, ngươi đến ga ra tầng ngầm là làm gì? Chẳng lẽ ai bảo ngươi chờ ta? Khương Siêu cười xấu hổ cười, không phải ta hiện tại, ở chỗ này đi làm. A Diệp Phàm sững sờ, cau mày nói, ga ra tầng ngầm đi làm ở chỗ này đứng gắt sao? Khương Siêu miễn cưỡng cười nói, liền tuần tra, toàn bộ ga ra tầng ngầm đều là ta trông coi, có thể vội vàng đâu. Ngươi đây không phải vô nghĩa, ga ra tầng ngầm này dùng người vẫn đứng, ngươi không phải bộ an ninh phó bộ trưởng à, làm sao còn muốn ngươi qua tới nơi này đứng gác? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Khương Siêu trong mắt có một chút ảm đạm, nói, phó bộ trưởng đã là quá khứ, hiện tại ta chính là một lớn nhất cơ sở bảo an. Vì cái gì ngươi làm sai sự tình? Diệp Phàm buồn bực. Dĩ nhiên không phải cái kia Phàm ca, ngươi thật không hiểu sao? Gần nhất trên báo chí tin tức tất cả đều là A. Khương Siêu hơi nghi hoặc một chút đường hầm. Diệp Phàm lắc đầu, không rõ ràng, ngươi nói nghe một chút. Khương Siêu thở dài, nói, năm nay không phải đột nhiên bạo phát cổ võ phục hưng vận động à, quốc gia mặc kệ lấy, thị tộc, môn phái đều đi ra, cổ võ giả từng đám xuất hiện à. Hiện tại cho dù là một số công ty nhỏ lão bản, thông báo tuyển dụng tài xế cùng trợ lý, đều là có cổ võ kinh nghiệm tu luyện ưu tiên. Giống chúng ta Cẩm Tú tập đoàn dạng này xuyên quốc gia công ty lên sàn, thế giới top 500, bảo an khẳng định đều muốn đổi thành cổ võ giả a. Ta loại này, liền biết chút cơ chiêu thức, cũng không có gì nội công tu vi, có thể làm bảo an cũng không tệ. Còn lại mấy cái bên kia trước bảo an huynh đệ, bởi vì áp lực quá lớn, đã sớm rời chức đổi nghề qua. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Này bộ an ninh hiện tại cũng người nào Hồng Ngọc ở đó không? Tại, Đỏ Ngọc bộ trưởng là tại, bất quá nàng áp lực cũng rất lớn, đoán chừng cũng phải thoái vị, dù sao hiện tại lợi hại cổ võ giả quá nhiều. Mấy tháng trước vội vội vàng vàng tìm hai mươi mấy cái cổ võ giả, có nam có nữ, cơ hồ đều không thể so với Đỏ Ngọc bộ trưởng yếu. Ta loại này người bình thường, nếu là còn ngồi phó bộ trưởng vị trí, quá không nhìn được thú, sở dĩ liền xin điều xuống tới. Nhưng lớn như vậy công ty, cao quản xuất hành đều cần phối bảo an, nhân số còn chưa đủ. Hôm nay cấp trên đang tổ chức nhân viên bảo an chiêu sinh hội đâu, rất nhiều cổ võ giả đều đến, dù sao mình Cẩm Tú cho đãi ngộ rất cao, Khương Siêu nói ra. Diệp Phàm híp híp mắt, vỗ vỗ bả vai hắn, vậy sao ngươi không giống những người khác một dạng đi trước kia coi như không có khi phó bộ trưởng, cũng không trở thành ở chỗ này nhìn ga ra tầng ngầm đi. Khương Siêu thở dài, cảm khái cười nói, năm nay lão bà của ta vừa sinh con trai, nàng không thể đi làm, trong nhà phải trả phòng vay, ta cũng không thể tùy tiện đổi việc a. Chúng ta loại này văn hóa không cao, cũng tìm không thấy đặc biệt tốt công tác, Cẩm Tú tập đoàn khi ga ra tầng ngầm đứng gác, đãi ngộ cũng so bên ngoài những địa phương kia tốt. Huống chi ở chỗ này mấy năm, đối công ty có cảm tình a, chỉ cần cấp trên không có đem ta cuốn gói, đứng ga ra tầng ngầm ta cũng vui vẻ. Lại nói, công ty cũng không phải nhằm vào ta, là không có cách, còn lại cùng cấp bậc công ty, tìm đều là đặc biệt lợi hại cổ võ giả, chúng ta Cẩm Tú tập đoàn không thể lạc hậu a. Mặc kệ là mặt bài bên trên, vẫn là vì cấp quản lý cùng nhân viên an toàn, ta cũng có thể hiểu được. Diệp Phàm cau mày một cái, nhìn thấy Khương Siêu hơn nửa năm đó thời gian, tang thương nhiều như vậy, hắn bỗng nhiên ý thức được, cổ võ đường mà hoàng xuất hiện tại trong cái xã hội này, đối phổ thông người dân, ảnh hưởng là lớn bao nhiêu. Như vậy cũng tốt so, là trên xã hội đột nhiên nhiều một đám, có thể trắng trợn cầm thương chi, thậm chí mở ra tạ trên máy bay đường cái người. Bình thường người, dù là thấy có người cầm trên đao đường phố, đều sẽ khẩn trương, huống chi đám người này vũ khí so đao lợi hại nhiều. Mấu chốt là, đám người này không chỉ có vũ lực mạnh, hơn nữa còn đều là có bối cảnh, thật muốn xảy ra chuyện, bình thường cảnh sát, cho dù là quân đội, muốn bắt bọn họ còn bắt không được. Đây vẫn chỉ là cổ võ giả, nếu là cổ tiên linh giới đám kia tu sĩ trở ra, đơn giản vô pháp tưởng tượng, thế giới này sẽ có nhiều loạn. Những tu sĩ kia, hoàn toàn không coi phàm nhân là làm ngang nhau sinh mệnh đối đãi. Mặc dù Diệp Phàm có thể đem những hồ đó làm không phải vì cao thủ giết chết, nhưng cũng không thể đem sở hữu tu sĩ đều giết. Mà lại vạn nhất xuất hiện một số tu sĩ ở giữa đánh nhau, không chừng không cẩn thận liền sẽ tai họa hại chết một số đông người, ngẫm lại cũng nhức đầu. Khương Siêu gặp Diệp Phàm mặt ủ mày chau bộ dáng, tưởng rằng thay hắn khổ sở, vội vàng khuyên nhủ, Phàm ca, không có việc gì, ta bất quá chỉ là đứng đứng nhà để xe nha, tiền lương cái gì cũng không có chúng ta, công ty rất lợi hại chiếu cố ta. Diệp Phàm suy nghĩ đi lên tìm Phùng Nguyệt Doanh, bang Khương Siêu thay cái cương vị, thế là cười nói, cái kia nhân viên bảo an thông báo tuyển dụng tại tầng nào. Phàm ca ngươi đến xem thông báo tuyển dụng thì ở lầu một cửa sau bên ngoài đất trống, dù sao đều là võ hạnh, ở trong phòng không thả ra, Khương Siêu nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu, tạm thời cũng không nói nhiều với hắn cái gì, đi vào thang máy, lên tới lầu một, đi đến sau ngoài cửa lớn. Vừa tiếp cận này khu vực, Diệp Phàm liền phát hiện mười mấy tên cổ võ giả, thật đúng là đủ loại pháp môn. Khối kia đất trống nguyên là cho các công nhân viên uống cà phê, ăn bữa trưa, dùng để nghỉ ngơi giải trí, lúc này từng trương bên bàn, ngồi đều là một số phục trang khác nhau cổ võ giả. Có hai tên trước đài nhân viên, chính cho bọn hắn dâng trà nước, hoa quả, điểm tâm, so với bình thường chiêu sinh hội, chỗ này bầu không khí hiển nhiên càng giống là chiêu đãi đại gia. Tựa hồ thông báo tuyển dụng còn không có chính thức bắt đầu, Diệp Phàm cũng không có gặp Phùng Nguyệt Doanh cùng Hồng Ngọc các nàng. Đoán chừng các nàng cũng mau tới, Diệp Phàm lười đi tìm, nhìn thấy có cái ghế dựa trống không, liền đi qua ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh lại bắn ra đến hơn 10 đạo ánh mắt, càng có một đạo ánh mắt sắc bén, phảng phất đao tử một dạng bắn về phía hắn. Diệp Phàm có chút mạc danh kỳ diệu, theo cái này ánh mắt, quay đầu nhìn lấy bên cạnh ngồi cùng bàn một người nam tử. Đó là một người có mái tóc chải vướt ở sau, giữ lại cái cằm một túm ria mép. Mang theo 10 cái ngân sắc vòng khuyên nhỏ, người mặc màu xám bó sát người ngắn tay nam tử, nhìn lấy ba chừng 40 tuổi, một thân bắp thịt cường tráng như sắt thép. Diệp Phàm cũng không biết làm gì ra hỏa này hung ác như thế địa nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không hứng thú chấp nhặt với đối phương, dứt khoát khách khí cười cười. Người nào nghĩ, nam tử này lại là trầm thấp khàn khàn hỏi hắn một câu, người muốn chết ta? Chương 1635, ngươi hiểu lầm. 1635. Diệp Phàm đều hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề, nghĩ thầm chính mình giống như không chọc tới hắn a, đây là làm gì? Diệp Phàm không khỏi nhìn hai bên một chút, phát hiện giống như cũng không có người khác, đành phải đưa tay chỉ chính mình, cái kia ngươi là đang nói chuyện với ta. Hồi y kia nam tử mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong vậy mà tràn ngập ra một cỗ sát khí, không phải vậy đâu. Bên cạnh có mấy cái đứng đấy cổ võ giả, đều cười chào phúng đứng lên. Uy, tiểu tử, không muốn chết mau dậy. Không biết ngồi vị kia là tiễn tứ ra sao. Tiểu tử này không có tu vi, cũng dám đi tới nơi này, không có bị trong chúng ta công uy áp hù đến, đoán chừng là não tử có vấn đề. Liền xem như chưa từng luyện cổ võ, cũng tốt xấu có chút nhãn lực giá, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, cũng không nhìn một chút rõ ràng, loại trường hợp này là ai đều có thể ngồi. Nghe được một đám võ giả trêu tức âm thanh, Diệp Phàm cuối cùng phát hiện vấn đề. Nơi này có 450 tên võ giả, vị trí theo lý thuyết là đầy đủ, nhưng chính thức tọa hạ võ giả, cũng liền 10 cái. Trong đó, Diệp Phàm bên người vị này tiễn tứ gia, đơn độc một người chiếm lấy một cái bàn. Nói trắng ra, thực lực không tới trình độ nhất định, ngồi cũng không dám cùng một chỗ ngồi xuống, chỉ có thể đứng nhận lời mời. Diệp Phàm nội công tu vi, chỉ tới ly trần, cùng hắn thực lực chân thật so ra, tự nhiên là rất yếu. Bất quá, ly trần cảnh giới dù là tại thị tộc, đều tính toán cao thủ, huống chi những này đồng dạng cổ võ môn phái. Chỉ là bởi vì Diệp Phàm người mang huyễn nhan dạng này ẩn giấu tu vi pháp khí, tăng thêm thân thể lại so sánh nội liễm, sở dĩ ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn tu vi. Kết quả là, những người này đều coi là, Diệp Phàm chỉ là một cái kẻ lỗ mãng, cái gì cũng đều không hiểu, đánh bậy đánh bạ ở chỗ này ngồi xuống. A chuyện như vậy, một chỗ ngồi mà thôi, mọi người cùng nhau ngồi một chút lại không sẽ như thế nào, Diệp Phàm thở dài, nói, không cần thiết khiến cho khoa trương như vậy chứ. Tiễn tứ gia ngữ khí lạnh như băng nói, tại chúng ta bang hội, dám như thế chống đối ta, liền phải cắt lưới. Đoạn cân. Chỗ lấy chìm hình. Diệp Phàm dở khóc dở cười, không đến mức đi, ta nói cái gì liền muốn tử hình các ngươi kia cái gì bang phái à, quá áp đi. Tiểu tử ngươi mau trốn đi. Đằng sau một cái trước thiên nhập môn cổ võ giả cười hát hát nói, liền tiễn tứ gia cũng không nhận ra, tiểu tử ngươi liền dám ở chỗ này dương oai, thật là không muốn sống. Vị này tiễn tứ gia, thế nhưng là lưỡng hà lưu vực kim tiền bang bang chủ, cổ võ giới hai to mặt lớn nhân vật, như ngươi loại này tiểu lâu la, người ta một ngón tay liền có thể đẻ chết ngươi. Kim tiền bang Diệp Phàm cẩn thận hồi tưởng dưới, thầm nói, há. Giống như các ngươi trước kia là làm vận tàu đi nguyên lai vẫn tồn tại a, ta coi là giải tán. Lời này vừa nói ra, tiễn tứ gia mặt càng thêm sắc khó coi. Kim tiền bang sắc thực xưa đâu bằng nay, cũng sớm đã bị thời đại đào thải, không có tiền, nhân khẩu điêu linh. Bất quá coi như thế, kim tiền bang công phu vẫn còn, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng là đã từng đại bang phái. Tiễn tứ gia xem như đương đại bang chủ, chính là kim tiền bang người sáng lập hậu nhân. Hôm nay đến Cẩm Tú tập đoàn, cơ cũng là chạy bộ an ninh bộ trưởng qua. Vì cũng là trực tiếp cùng công ty tầng cao nhất tiếp xúc, tốt mượn Cẩm Tú tư nguyên, trọng trấn kim tiền bang. Ở đây những này cổ võ giả, cơ đều đối tiễn tứ gia khách khí, dù sao người ta tổ tiên là cùng thiên tử có liên hệ, thực lực cùng địa vị bày ở này. Bên cạnh mấy cái đứng đấy võ giả, nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Phàm. Hết chuyện để nói. Không biết kim tiền bang kiêng kỵ nhất bị sách xuống dốc một chuyện. Hắn nào hiểu a, căn bản không phải cổ võ giới người, mạo phạm tiễn tứ gia, không chết cũng tàn phế phế. Tiễn tứ gia quả nhiên giận, trực tiếp một tay đập trên bàn, cương hóa pha lê trực tiếp phanh một tiếng vỡ vụn một chỗ. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, ta tiễn tứ hôm nay tới đây, cũng không muốn thấy máu, ngươi như hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta tha cho ngươi một lần nếu không, ta để ngươi bỏ ra ngoài. Diệp Phàm nhìn lấy tiễn tứ này một mặt hung ác bộ dáng, không khỏi để, ta nói cái gì, liền phải cho ngươi quỳ xuống cũng bởi vì ta ngồi tại bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ chiêu sinh hội thời điểm, bằng cấp thăng chức có thể ngồi, bằng cấp thấp cũng chỉ có thể đứng đấy. Các ngươi là đến nhận lời mời bảo an, cũng không phải đến để cho các ngươi làm đại lao, các ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng. Lần này, không chỉ có tiễn tứ ra sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh khá hơn chút cái cổ võ giả đều không đầy địa mắng lên. Xú tiểu tử. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta nguyện ý tới nơi này, là cho Cẩm Tú tập đoàn mặt mũi, ngươi coi ngươi là ai a? Đúng đấy, đọc sách con một sách, có thể cùng chúng ta cổ võ giả đánh đồng đọc lại nhiều sách, có ta quyền đầu lợi hại sao? Diệp Phàm nhíu mày, cái này cái gọi là cổ võ phục hưng, tựa hồ là đang mang theo một cô dã man phong khí à. Đám này cổ võ giả tựa hồ là bị đè nén quá lâu, một phóng xuất, tất cả đều lâng lâng, không coi ai ra gì. Đang lúc này, mấy cái tiếng bước chân truyền tới. Tình huống như thế nào một cái giọng nữ hỏi. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thân xuyên màu xanh nhạt đồ công sở, tóc xanh áo choàng, dáng người thướt tha nữ nhân, chậm rãi đi tới, bên cạnh còn có một tên ăn mặc đồng phục an ninh thành thục mỹ nhân. Phùng Nguyệt Doanh cùng Hồng Ngọc, mang theo mấy cái công ty bảo an cùng cao quản, đang nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh, rất nhiều võ giả đều lộ ra kinh diễm sắc, đồng thời lại cảm thấy một chút e ngại cùng kinh ngạc. Lại là luyện thể cảnh, không nghĩ tới Cẩm Tú tập đoàn còn có luyện thể thực lực cao tầng. Không biết là cái nào môn phái, không hổ là tập đoàn xuyên quốc gia, cao quản cũng không tầm thường a, một đám võ giả nghị luận ầm ĩ. Hồng Ngọc cùng mấy tên cao tầng, nhìn thấy Diệp Phàm, đều rất lợi hại khách khí mỉm cười chào hỏi. Phùng Nguyệt Doanh đi vào Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói, Diệp Phàm, chuyện gì xảy ra a? Ngay trước nhiều người như vậy, nữ nhân cũng không tiện giống trong âm thầm như thế hô lão công. Hả, cũng không có gì, vừa rồi ta cái này không ngồi chờ các ngươi tới sao, cái này gọi tiễn tứ, hắn không cho ta ngồi, còn muốn ta dập đầu cái gì? Diệp Phàm cười khổ nói, các ngươi tìm những này thí sinh, tính khí rất lớn a. Phùng Nguyệt Doanh cùng Hồng Ngọc nghe xong, nhất thời minh bạch cái gì, sắc mặt nghiêm túc lên. Mà một đám cổ võ giả mới biết được, nguyên lai Diệp Phàm cũng là cái công ty này người. Kim Tiền Bang bang chủ, Tiễn Tứ Phùng Nguyệt Doanh quay đầu nhìn về phía kia Tiễn Tứ. Tiễn Tứ ra thản nhiên đứng dậy, một mặt ngạo mạn sắc, không tệ, chính là tiền mẫu người, ngươi chính là hôm nay chủ thẩm ai nhìn thực lực ngươi cũng không tầm thường, là Cẩm Tú tập đoàn người nào. Phùng Nguyệt Doanh thản nhiên nói, ta là Cẩm Tú tập đoàn phó giám đốc, Phùng Nguyệt Doanh. Phó tổng A miễn cưỡng chịu đựng đi, Tiễn Tứ ra hơi hơi không thế nào hài lòng, nói, tiền mẫu nhìn qua công ty của các ngươi tư liệu. Cảm giác còn có thể. Bất quá cần cùng các ngươi chủ tịch cũng gặp một lần, cụ thể tán gẫu qua đãi ngộ về sau, tài năng nhìn phải trang nhập trước. Phùng Nguyệt Doanh cười lạnh, nói, tiền bang chủ, chúng ta chủ tịch không tại, mà lại nàng cũng sẽ không gặp ngươi. Cái gì Tiễn Tứ gia không vui nói, chỉ bằng ngươi một cái phó tổng, chẳng lẽ liền muốn chiêu mộ được bang chủ. Phùng Nguyệt Doanh nhịn không được trợn mắt chừng một cái, nàng tính toán biết vì cái gì Diệp Phàm cười khổ không thôi. Tiễn Tứ, ngươi hiểu lầm, ta ý là, ngươi không được tuyển. Ra ngoài. Phùng Nguyệt Doanh trực tiếp nhất chỉ đường cái phương hướng. Chỉ một thoáng, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, một đám cổ võ giả đều kinh ngạc nhìn lấy Phùng Nguyệt Doanh. Tiền. Bốn canh là một trận sau khi ngây ngẩn, thẹn quá hóa giận, trợn tròn trong mắt lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám dạng này nói chuyện với bang chủ. Bang chủ, ngươi là đến nhận lời mời nhân viên bảo an. Muốn làm bang chủ, về chính mình bang phái qua. Phùng Nguyệt Doanh nói, liếc nhìn một vòng, nói, các ngươi ở đây sở hữu thí sinh, xin nghe tốt, chúng ta Cẩm Tú tập đoàn là chiêu nhân viên bảo an, tiến công ty cũng là nhân viên, không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Nếu như các ngươi giống số tiền này 41 dạng, còn đem mình làm đại gia, này mời các ngươi lập tức rời đi. Một đám cổ võ giả nghe được lời nói này, rất nhiều người đều sắc mặt không vui. Chảnh cái gì chứ các ngươi coi là tập đoàn xuyên quốc gia liền các ngươi một nhà a. Đúng đấy, Hoa Hải muốn mời chào chúng ta đại công ty đi thêm, có việc chính các ngươi chậm rãi tìm đi. Rất nhanh, liền có mấy cái võ giả, trực tiếp đứng dậy muốn đi, thuận tiện còn đem bên người bàn ghế đá bay. Tiễn Tứ cảm giác nhận lớn lao nhục nhã, hung tợn đối Phùng Nguyệt Doanh nói, nữ nhân, ngươi là bởi vì tiểu tử thúi này, cố ý tìm bang chủ phiền phức ngươi cho rằng. Bằng ngươi một cái phó tổng, có thể quyết định bang chủ đi ở sao? Ta nói lại lần nữa xem, mời ngươi rời đi, Phùng Nguyệt Doanh cũng lười nói nhảm nhiều. Tiễn Tứ nhe răng cười, dám đùa lão tử tuy nhiên không đánh nữ người, nhưng có thể phế bỏ nam nhân. Vừa dứt lời, Tiễn Tứ bỗng nhiên một đấm nắm chặt, hướng thẳng đến Diệp Phàm ở ngực, bỗng nhiên một cái thứ quyền đánh ra. Chương 1636, đừng quên. 1636. Liền trước mặt mọi người người coi là Diệp Phàm muốn trọng thương thổ huyết ngã xuống đất thời điểm, lại cảm thấy hoa mắt. Trong tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là Diệp Phàm một cái tay, vững vàng đem tiền bốn quyền đầu cho trưởng không lấy. Tiễn Tư nhướng mày, nhất thời phát hiện một tia nguy cơ, trợn trừng mắt nói, ngươi nguyên lai là người luyện võ. Vừa mới muốn đi những cái kia võ giả, cũng đều quay đầu, có chút ngoại ý muốn nhìn lấy Diệp Phàm. Ừ, phản ứng còn có thể, nhưng không có nội công, cũng là phế vật. Tiễn Tư nói, nâng lên hắn luyện thể tiểu thành chân khí, quay người liền muốn một cái thủ đao, ý đồ đem Diệp Phàm cánh tay chém đứt. Có thể không đợi hắn làm xong cái này một hệ liệt động tác, Diệp Phàm liền một tay nắm lấy hắn thủ đoạn, sau đó đem Tiễn Tư cả người nhấc lên, vung trên không trung. Cái này chút trình độ chân khí, ở trong mắt Diệp Phàm cùng Khôi Hải không có khác nhau. Tiễn Tư sững sờ, chính mình liền đã cách mặt đất 7-8 mét. Khi hắn rơi xuống thời điểm, Diệp Phàm điện quang thạch hỏa địa một chân, vừa vặn đá vào hắn trên lưng. Ẩm. Tiễn Tư liền cùng một quả bóng đá một dạng, bay thẳng ra 20 mấy mét, đụng vào một phun bên cạnh ao, toàn thân xương cốt ken két rung động, chợt phun ra hai ngụm máu. Tiễn Tư ngã trên mặt đất, trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ, thống khổ toàn thân run rẩy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Diệp Phàm, cùng như thấy quỷ một dạng. Tiễn Tư luyện thể tiểu thành thực lực, tại trong đám người này đã là đỉnh phong, nhưng tại Diệp Phàm thủ hạ, liền cùng trói gà không chặt lực phế vật một dạng. Lại bị làm bao cắt một dạng quăng ra đá vào. Mấu chốt là, tất cả mọi người không có phát giác được Diệp Phàm chân khí, loại thực lực này, vượt qua những võ giả này nhận biết. Hồng Ngọc các loại biết Diệp Phàm thực lực người, ở bên cạnh chỉ có thể yên lặng lắc đầu, cái này Tiễn Tư ra, tìm ai làm đối thủ không tốt, nhất định phải trêu chọc mạnh nhất. Diệp Phàm tâm tình không hề tốt đẹp gì, phối hợp điểm một điếu thuốc về sau, hít sâu một cái, sau đó phun ra. Trầm mặc một lát, Diệp Phàm nhìn một chút bọn này cổ võ giả, nói, muốn giữ lại tiếp tục tiếp nhận thông báo tuyển dụng, nguyện ý an phận khi nhân viên, có thể lưu lại. Nếu như không muốn ở chỗ này đi làm, trực tiếp đi thôi phá hư cái bàn, đem bồi thường tiền lưu lại. Một đám võ giả nghe, đều là như chút được gánh nặng, trong bọn họ không ít người, còn sợ Diệp Phàm mang thủ, dù sao vừa rồi không ít lời nói lạnh nhạt. Cuối cùng, còn lại thí sinh, cũng liền 6-7, tu vi thường thường. Đại đa số người tự nhiên không nguyện ý lưu lại, bọn họ càng muốn qua những công ty khác, thuận tiện diệu võ dương ai. Tiễn Tư ra thì là bản thân bị trọng thương, trực tiếp bị đưa bệnh viện, lúc gần đi đem pha lê tiền cũng cho bồi. Bị nhấc chạy sau, Tiễn Tư ra còn tại run lẩy bẩy, nhục nhã cùng hoảng sợ nhượng hắn nhanh khóc. Một trận bảo an thông báo tuyển dụng, kết thúc rất lợi hại đột ngột. Sau đó, Diệp Phàm đi vào Phùng Nguyệt Doanh văn phòng, ngồi ở trên ghế salon, vừa hút buồn bực khói. Một bên nghĩ hỏi về đề. Làm sao rồi, lão công, còn đang suy nghĩ vừa rồi sự tình A Phùng Nguyệt Doanh cũng có trận không gặp nam nhân, ngồi ở một bên, ôn nhu nhìn qua hắn. Doanh Doanh hiện tại, cả nước các nơi, đều là tình huống như vậy A Diệp Phàm hỏi. Ngươi nói cổ võ giả A Ân không kém bao nhiêu đâu, cổ võ phục hưng bắt đầu về sau, liền rối bời. Có thể Khôi Hài, có hai lần đàm phán gặp được đối phương cổ võ giả bảo tiêu. Cảm giác bảo tiêu đều so lão bản tính khí lớn, ta đều không cảm thấy kinh ngạc, Phùng Nguyệt Doanh cười khổ nói. Chuyện của tôi chấm. VN Diệp Phàm hỏi, vậy nếu như ta hôm nay không đến, ngươi hội mời chào kia Tiễn Tư A. Phùng Nguyệt Doanh ngẫm lại, nói thật, Tiễn Tư tới là hôm nay tới thí sinh bên trong đứng đầu nhân tuyển. Nhưng nếu như hắn loại thái độ đó lời nói, ta vẫn là sẽ không chiều hắn, dù sao chúng ta Cẩm Tú có cái này lực lượng. Không cần thiết chính mình tìm tội thụ. Nhưng trên thực tế, nếu như còn lại một số công ty, chỉ sợ Tiễn Tư như vậy thái độ ác liệt, bọn họ còn thì nguyện ý mời chào, dù sao luyện thể cảnh cổ võ giả, đã tính toán thế tục giới rất ít gặp. Có một ít công ty lão bản, thậm chí hội cầm bên người có mấy người cao thủ, đến khoe khoang thân phận của mình. Diệp Phàm gật gật đầu, đánh khói bụi, đồng nhiên nhớ tới một người, hỏi, đúng. Hải Lâm Na làm sao không thấy đi công tác qua a? Phùng Nguyệt Doanh một mặt bất đắc dĩ, Hải Lâm Na về châu Âu, qua bên kia công ty con làm tổng giám đốc. Nếu không phải Hải Lâm Na đi, ta cũng sẽ không như thế mau trở lại Cẩm Tú tới thay thế công tác a, ta còn muốn trùng kích một chút ngưng thần cảnh đâu. Vì cái gì Hải Lâm Na nhớ nhà nàng một cái lính đánh thuê xuất thân, cũng không có nhà A Diệp Phàm buồn bực nói. Không phải rồi, là cổ võ phục hưng về sau. Cổ võ giả khắp nơi đều có, Hải Lâm Na là cái người ngoại quốc, bị rất nhiều cổ võ giả cựu thị, thường xuyên đụng phải tìm nàng đánh. Hải Lâm Na cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Tuy nhiên nàng thực lực không tầm thường, nhưng bảo đảm không cho phép ngày nào liền thật bị đánh thương tổn, nàng cũng chỉ đánh đi. Phùng Nguyệt Doanh cười khổ nói, năm đó tác chiến thời điểm, cũng không gặp có nhiều như vậy ái quốc cổ võ giả a. Diệp Phàm cau mày, xem ra cổ võ Phục Hưng mang đến không tốt ảnh hưởng, viễn siêu hắn trước nhận biết. Tuy nói mỗi cái thời kỳ, nhân loại cạnh tranh luôn luôn mạnh được yếu thua không giả, nhưng nếu như văn minh muốn phát triển, xã hội phải vào bước, cũng không thể không có trật tự, tùy ý phá hư. Nếu như nhân loại chỉ biết là so quyền đầu, so thân thể, này cùng dã thú có gì khác biệt? Nếu là những này cổ võ giả đều bá đạo như vậy, này sớm muộn dẫn phát xã hội mâu thuẫn. Phổ thông người dân xác thực không có công phu, trong thời gian ngắn chỉ có thể nhường nhịn lấy, nhưng nhẫn mại luôn luôn có một cái cực hạn. Phải biết, quân đội đại bộ phận là người bình thường, mà quân đội là có vũ khí, khoa học kỹ thuật cùng cổ võ, hoàn toàn có một trận chiến. Đến lúc đó nội bộ xuất hiện khác biệt trận doanh, quân đội cùng cổ võ giới, vô cùng có khả năng bạo phát chiến tranh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể liền sẽ có sinh linh đổ thán một ngày. Đến Diệp Phàm cảm thấy, những việc này, cùng hắn tựa hồ quan hệ không lớn, nhưng dưới mắt đến xem, coi như mình không muốn quản, cũng sẽ có chuyện phiền toái theo nhau mà đến. Vừa nghĩ tới chính mình nhận biết người, thân nhân mình, nữ nhi, muốn tại dạng này hoàn cảnh ra đời sinh hoạt, Diệp Phàm tự nhiên là không thế nào yên tâm. Diệp Phàm đống nhiên đều có chút hoài niệm Diệp Vô Nhai tại thời gian, vũ thần tuy nhiên một người ôm chỉ thiên hạ khí vận, bá đạo điểm, nhưng có hắn tại, khắp thiên hạ đều ngoan ngoãn. Bây giờ ngược lại tốt, từ các đại thị tộc hướng kéo dài xuống, quần long vô thủ, ai cũng nghĩ ra được nhảy nhót nhảy nhót. Xem ra cần một cái nhằm vào cổ võ giả chế độ, pháp luật, để ước thúc bọn này cổ võ giả, không phải vậy lời nói xảy ra đại sự, Diệp Phàm trầm tư nói. Phùng Nguyệt Doanh đắng chát cười nói, lão công, đây cũng quá khó đi, coi như ngươi có thực lực, nhưng hạ quốc sở dĩ khống chế không thích cổ võ giả, cũng là bởi vì số lượng quá nhiều a. Tây phương thế giới tuy có võ giả, dị năng giả cùng pháp sư, còn có hắc ám hội nghị, nhưng bọn hắn nhân số ít, mà lại tổng thể thực lực không bằng chúng ta hạ quốc võ giả. Ngươi muốn dựa vào bản thân lực, đem sở hữu hạ quốc cổ võ giả ước buộc, dù là chế định một cái pháp luật, cũng chưa chắc có thể bảo đảm những cổ võ giả đó hội tuân thủ a. Người bình thường phạm pháp, có cảnh phương có thể bắt chế tài, nhưng cổ võ giả phạm pháp, cảnh sát có thể làm sao bắt ta, cũng không thể hơi ra chút chuyện, liền lao công ngươi tự mình quá khứ bắt người đi lấy. Trước lời nói, còn có long hồn, ẩn long, nhưng bây giờ, chút người này chỉ là cố lấy biên cảnh phòng ngự đều quá sức, đâu thèm đến trong nước như thế ngàn ngàn vạn vạn cổ võ giả a. Diệp Phàm mỉm cười, đưa tay một thanh kéo qua mùi thơm của nữ nhân vai. Tại nàng ánh nhuận trắng non gương mặt bên trên chính miệng, Doanh Doanh, ngươi nghĩ đến thẳng cẩn thận a, xem ra không ít vì chuyện này phát sầu a. Ta đây không phải cho ngươi phân tích ra, ta đương nhiên cũng hy vọng, xã hội này có thể khôi phục trật tự a, hiện đang phát triển xu thế, xác thực quá loạn, Phùng Nguyệt Doanh Chu mỏ nói. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói đều rất có đạo lý, bất quá ta cũng không là chuyện gì, đều cần tự thân đi làm. Đừng quên hiện tại toàn thế giới lớn nhất tổ chức ngầm, là ai? Chương 1637, không phá thì không xây được. 1637. Phùng Nguyệt Doanh cũng không nốc, nghe được lấy bên trong, cơ liền minh bạch Diệp Phàm ý tứ. Lao công Hạ Quốc vẫn luôn so sánh chống lại ở nước ngoài thế lực ngầm tiến vào, nếu như Inferno muốn nhúng tay lần này cổ võ Phục Hưng, có thể hay không lọt vào trong nước những cao tầng này phản đối a? Diệp Phàm lắc đầu. Đầu tiên, bọn họ hiện tại không có năng lực phản đối ta, tiếp theo, chính bọn hắn đều bị cổ võ giả cưỡi lên đầu, trả về quản hải ngoại thế lực tham gia một chuyện A. Phùng Nguyệt Doanh ngẫm lại, tựa như là đạo lý này, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, bây giờ nội bộ đều loạn, đâu còn chú ý quá nhiều. Nữ nhân không khỏi hỏi, này lao công ngươi định làm gì đâu? Muốn đem toàn bộ hạ quốc cổ võ thế lực toàn bộ ngăn chặn, để bọn hắn tuân thủ một ít quy tắc. Chỉ sợ có chút khó, dù sao nhân số quá nhiều, mà lại giải quá rộng. Diệp Phàm nhún nhún vai, chuyện này, ta liền ra cái mặt mà thôi, thật đang muốn đi chi tiết địa xử lý, có so ta thích hợp hơn người. Ai vậy? Phùng Nguyệt Doanh hiếu kỳ nói. Mặc phỉ Diệp Phàm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh hai mắt tỏa sáng, đúng nga, quân sư là ngũ đại danh môn người tạ gia, mà lại trong quân đội cùng long hồn đợi qua, đối quốc gia cao tầng tương đối quen thuộc. tiến thối tiêu chuẩn nhất định có thể nắm chắc đến so sánh có chừng mực. Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức trực tiếp cầm điện thoại di động lên, gọi Tạ Lâm Nguyên điện thoại. Không bao lâu, Tạ Lâm Nguyên liền nhận, cười nói, lão đại, khó được có rảnh tìm ta a. Đang làm gì đâu? Diệp Phàm nhượng Phùng Nguyệt Doanh hỗ trợ điểm điều thuốc, rút ra miệng hỏi. Tạ Lâm Nguyên cười nói, nói ra ngươi khả năng không tin, chính cùng luyện ngục ở trên đảo một đám hải tử nhóm chơi cắt bãi bóng đá đâu. Bọn này xạ lì rẻ thu lưu tiểu gia hỏa, bởi vì có huyết tộc người sói những này chủng tộc hôn huyết, thân thể tố chất là thật tốt. Nếu là mình Inferno C quốc gia, qua đá hớt cụt, đoán chừng có thể lũng đoạn mấy trăm năm. Ha ha! Ngươi mới không đến 30 tuổi, khắc chỉnh cùng về hưu một dạng, đá xong bóng, ta cho ngươi tìm một ít chuyện làm một chút, Diệp Phàm vui vẻ nói. Tạ Lâm Nguyên cảm khái không thôi. Nghe cái này giọng điệu lao đại ngươi là muốn làm một món lớn ta có chút hoảng à. Đến đi, ta đoán chừng ta đều không cần nói, ngươi liền có thể đoán được ta muốn ngươi làm vài việc gì đó đi. Diệp Phàm híp mắt nói, lấy hắn đối Tạ Lâm Nguyên hiểu biết, gia hỏa này nhưng thật ra là rất ái quốc, từ hắn nguyện ý gia nhập Long Hồn liền có thể nhìn ra được. Sở dĩ hạ quốc nội bộ phát sinh tình huống, hắn hơn phân nửa là so với chính mình đều sớm hơn hiểu biết. Nhưng Tạ Lâm Nguyên cũng biết, Diệp Phàm đối quốc gia cảm tình cũng không phải là rất sâu, muốn Diệp Phàm lợi dụng Inferno tư nguyên, ra mặt đi giải quyết hạ quốc sự tình, hắn cũng không tiện chủ động sách. Tạ Lâm Nguyên cười xấu hổ cười, hắc hắc, người hiểu ta, chi bằng lao đại. Nói thật, ta tới là không muốn quản nhiều, ta không phải cái gì ưu quốc ưu dân đại anh hùng, cũng không phải cái gì lòng son dạ sắt ái quốc nhân sĩ. Đại đạo 3000, ta chỉ cầu hài lòng mà vì cái gì quốc gia đại sự. Ta cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng mấy ngày nay ta tại Hoa Hải đợi, nhìn thấy một số biến hóa, phát hiện cái này cổ võ phục hưng vấn đề, xác thực đã ảnh hưởng đến chính ta cùng người bên cạnh sinh hoạt. Sở dĩ, đã không ai có thể đứng ra đến quản một chút, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới, Diệp Phàm nói ra khói. Tạ Lâm Nguyên nói, lão đại, kỳ thực cổ võ phục hưng, chất cũng không tính chuyện xấu, cổ võ cùng vũ khí khác biệt. Chất là nhượng mọi người cường thân kiện thể, bảo vệ mình. Nhưng nếu như không tiến hành hợp lý địa ước thúc, tựa như không hảo hảo cho súng đạn số hiệu, không chế định pháp luật lời nói, này xác thực sẽ xuất hiện náo động. Không sai, sở dĩ ta cũng không trông cậy vào, đem cổ võ triệt để lại che đậy kín, mấu chốt là đến có cái quy củ. Muốn để khắp thiên hạ cổ võ giả minh bạch, không hiểu cũng nhớ kỹ cho ta, không phải mình luyện cổ võ, liền có thể không coi ai ra gì. Trên đời này, ăn cơm dựa vào là nông dân, xuất hành dựa vào là tài xế, thành thị bên trong uống miếng nước, đều phải dựa vào nước nhà máy công nhân, luyện cổ võ chỉ là nhiều phần sự tình, không phải liền thật thành Thái Thượng Hoàng Diệp Phàm cười lắc đầu nói. Tạ Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, nói, lão đại, ta biết, vậy ngươi sẽ đích thân ra mặt sao? Diệp Phàm nói, không có gì tất yếu, ngươi liền đem hạ quốc cao tầng, ngũ đại danh môn, quân đội người. Tất cả đều triệu tập một chút, ngươi đại biểu ta, qua cùng bọn hắn đàm. Dù sao nhượng thiết tượng cùng nết nhác quỷ phái người toàn lực ủng hộ ngươi, cũng không phải tứ đại thị tộc cấp bậc, này dùng ta sẽ tự bỏ ra tay ta còn muốn luyện công, xong đi cứu ngả nhi. Hắc hắc, cũng thế, vậy được, ta chế định một cái kế hoạch cụ thể, đến lúc đó phát cho lao đại ngươi một nhóm chuẩn, ta liền chấp hành. Tạ Lâm Viên nói, không có vấn đề, Diệp Phàm nói. Còn có một việc, Tạ Lâm Nguyên do dự dưới, nói, lão đại, tuy nhiên ngươi kiếm thần uy danh, vang vọng thiên hạ, nhưng cổ võ thế lực dù sao quá nhiều, nhân tâm khống chế khó nhất. Mà lại bọn họ hiện tại đã nếm đến thân là cổ võ giả ngon ngọt, muốn đem bọn hắn lại áp chế ở, chỉ sợ cần. Giết! Không đợi Tạ Lâm Nguyên nói xong, Diệp Phàm liền dứt khoát địa ngắt lời nói, ta phái bà Hà Mụt cùng bảy bịp người cho ngươi, cũng không phải để bọn hắn bày trò mèo. Đừng quên, chúng ta là ác ma, không phải thiên sứ, không phá không lở. Tạ Lâm Nguyên tại đầu kia hít thở sâu một hơi, nói, có lao đại ngươi câu nói này, ta biết phải làm sao. Diệp Phàm ư âm thanh, liền tắt điện thoại. Lúc này, một điếu thuốc vừa vặn hút xong, Diệp Phàm thuốc lá đầu nhấn một cái, quay đầu phát hiện, Phùng Nguyệt Doanh đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế nào, Doanh Doanh? Diệp Phàm mỉm cười, ta hù đến ngươi. Phùng Nguyệt Doanh giống như cười một tiếng, ôm lấy nam nhân cánh tay, nhẹ khẽ tựa vào nam nhân trên bờ vai. Lão công ta chưa thấy qua vũ thần, nhưng vừa rồi có trong nháy mắt, ta liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không càng lúc càng giống năm đó Vũ Thần. Diệp Phàm ánh mắt sững sờ dưới, lập tức tự rêu cười một tiếng, nói thật, có đôi khi ta cũng cảm thấy như vậy, đặc biệt là khi thấy một số người không giải thích được sợ hai ta, mà ta rõ ràng liền không có ác ý gì còn. Có, cảm giác rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trước kia sẽ quan tâm, bây giờ lại không chút nào để ý. Nhưng là Doanh Doanh, thực lực của ta, cách Vũ Thần còn kém xa lắm, mà lại ta chính là ta, vĩnh viễn không phải là người khác. Ân, dạng này ta cứ yên tâm, ta vẫn là ưa thích làm sơ cái kia, qua ta trong căn hộ cho ta sửa điện nước Diệp Phàm, Phùng Nguyệt Doanh xinh đẹp cười nói. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, được à, trong nhà có cần hay không sửa điện nước ta đêm nay liền đi qua. Hiện tại cũng ở biệt thự, hoặc bất động sản trực tiếp sẽ đến tu, này còn cần ngươi qua à, ngươi bận rộn như vậy, vẫn là hảo hảo tu luyện, thật sớm điểm tới cứu ngả nhi đi, Phùng Nguyệt Doanh cười khanh khách nói. Diệp Phàm nhíu mày, không được, khẳng định có mấy chỗ cần kiểm tra một chút, ta đêm nay liền đi qua. Ừ, Tô Tổng vừa đi, ngươi liền đến, vài ngày trước làm sao không thấy bóng dáng á, ta đêm nay không quay về. Phùng Nguyệt Doanh giận hắn liếc một chút. Tê Diệp Phàm rất lợi hại oan uổng, ta rồi mới trở về bao nhiêu ngày à, cái này không tiến có chuyện gì sao. Ta mặc kệ, ngươi ra ngoài đi, ta phải đi làm. Một đống sự tình đâu. Phùng Nguyệt Doanh nói, liền muốn đứng dậy đi đến bàn công tác. Diệp Phàm từ phía sau, thấy được nàng này huyền chuyển dáng người, kiềm chế không được, bất chấp tất cả, một thanh trước tiên đem nữ nhân ôm trở về đến trên ghế salon. Chương 1638, giao lưu bình đài. 1638. Phùng Nguyệt Doanh duyên dáng gọi to một tiếng, cười khanh khách, muốn đem nam nhân đẩy ra. Có thể càng như vậy phản kháng, Diệp Phàm liền càng hưng phấn. Vừa đem Phùng Nguyệt Doanh trước người cúc áo giải khai, lại nghe được điện thoại vang. Lao công! Lao công! Ta muốn nghe á! Không được! Tiếp cái giám điện thoại! Vậy vạn nhất là Tô Tổng đánh tới đâu? Diệp Phàm nhất thời máu mắt lạnh, nhớ tới Tô Khinh Tuyết bây giờ thế nhưng là có quỷ cốc, tuy nhiên nàng nói là nói không dám thị người một nhà, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao, lão bà vừa mới đi, liền chạy trong công ty đến cùng tình nhân thân mật, đây là có chút quá mức. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải thả quần áo không chỉnh tề Phùng Nguyệt Doanh qua nghe. Nữ nhân cố nén cười, nhìn lấy có chút hơi sợ Diệp Phàm, chạy đến bên cạnh bàn, ấn một chút nút trả lời. Bên kia truyền tới một nữ thư ký thanh âm, Phùng Tổng, buổi chiều tòa thị chính hội nghị, cần muốn an bài xe chuyên dụng sao? Nghe xong không phải Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phùng Nguyệt Doanh thì là hé miệng cười cười, trả lời, không cần, ta tự mình lái xe đi qua. Tốt Phùng Tổng. Tắt điện thoại, Phùng Nguyệt Doanh đi đến Diệp Phàm trước người, một bên lý lấy y hề phục, vừa nói, nhìn em ngươi hoảng sợ, được rồi, ban đêm rồi nói sau. Ta thật có công tác phải bận rộn. Diệp Phàm lúc này hào hứng cũng yếu bớt, đứng lên nói, vậy được rồi, ta ban đêm lại đi tìm ngươi bất quá có chuyện, ngươi giúp ta xử lý một chút. Chuyện gì? Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái. Cái kia Khương Siêu đừng để hắn đứng ga ra tầng ngầm, tuy nhiên không có đại sự gì, nhưng tốt xấu là lao công nhân, trung thành tuyệt đối, không dễ dàng, Diệp Phàm nói. Phùng Nguyệt Doanh sững sờ dưới, lập tức lý giải cười nói, ngươi như thế nhớ tình bạn cũ nha, ta biết, ta bây giờ cũng làm người ta sự tình giúp hắn điều một cái cương vị. Bất quá bây giờ công ty tổng bộ cạnh tranh áp lực lớn, hắn xác thực không có cách nào đảm nhiệm rất nhiều cương vị, ta cũng không thể quá thiên vị hắn, không phải vậy rất nhiều người hiểu ý bên trong không phục. Kỳ thực lúc trước Hồng Ngọc hoàn toàn bất đắc dĩ muốn đem hắn điều xuống dưới, nhưng giữ lại hắn trước kia tiền lương, cũng đã là đối với hắn đặc thù chiếu cố. Diệp Phàm gật gật đầu. Liền thay cái bình thường điểm cương vị đi, cũng không phải nhất định phải làm cấp quản lý. Được rồi, giao cho ta đi, thân ái ngươi liền an tâm đi đi, Phùng Nguyệt Doanh nói, liền đẩy Diệp Phàm ra văn phòng. Diệp Phàm dở khóc dở cười, đẩy ta làm gì chính ta sẽ đi. Uy, ta cũng là bề bộn nhiều việc có được hay không? Thật coi ta không việc làm không có chuyện làm a? Tại nữ nhân trong tiếng cười, Diệp Phàm ra văn phòng. Lắc đầu, Diệp Phàm thở dài. Nhìn thời gian nhanh đến giữa trưa, liền chạy tới Tử Diệp quán trà. Tuy nhiên Thanh Sơn Hồ phụ cận đã bị Diệp Phàm toàn bộ mua lại, nhưng từ theo Tiểu Kim sau khi rời đi, quán trà cũng liền khôi phục buôn bán. Ninh Tử Mạch đương nhiên là không thiếu tiền, có thể căn này quán trà là nàng ông ngoại lưu lại. ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng vừa học mấy năm trà nghệ, đối với nơi này một bàn một ghế dựa, đều có cảm tình, có thể khai trương, nàng tự nhiên nguyện ý một mực mở ra. Diệp Phàm cũng có chút thời gian không tới đây bên trong, nhìn xem Ninh Tử Mạch, tuy nhiên nữ nhân một mực cũng rất bận, muốn tiếp quản kinh thành cùng hương thành thế lực ngầm, cũng không phải là một hai ngày có thể toàn bộ giải quyết. Nhưng nữ nhân bận bịu về bận bịu, Diệp Phàm trong lòng vẫn là có chút áy náy, bồi Ninh Tử Mạch thời gian quá ít, chỉ là Ninh Tử Mạch thông cảm hắn, cũng không tàu nhỏ. Tử Trúc Lâm bây giờ đã là hạ quốc lớn nhất bang hội ngầm, tự nhiên là địa vị cao cả. Rất nhiều ngoại nhân coi là, Thanh Sơn Hồ cũng là Tử Trúc Lâm bao xuống đến, sở dĩ quan phương bối cảnh hùng hậu. Mặc dù nói Tôn Thiến các loại mấy tên bẫy bịp tinh nhuệ, vì phục dụng trúc cơ đan, tăng cường tu luyện, đã rời đi Hoa Hải, nhưng nơi này cổ thực lực võ giả cũng không yếu bớt. Trước từ Linh San còn tại Hoa Hải lúc, bang Ninh Tử Mạch huấn luyện một đám tố dưỡng tương đối cao cổ võ giả, khiến cho nhân viên ở đây, đều có không tầm thường chiến đấu lực. Diệp Phàm vừa đến quán trà bên ngoài, liền phát hiện nơi này đậu đầy xe sang trọng, mà quán trà bên trong thì là có đại lượng cổ võ giả khí tức. Nhớ tới đã từng chính mình thảnh thơi mà cưỡi xe đạp, qua tới nơi này ăn nhờ ở đậu thời gian, thật sự là hoài niệm vô cùng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không có cảm thấy hiện tại không tốt, đơn giản là có chút tai họa ngầm còn chưa có đi trừ a vừa. Một tới cửa, chờ lấy Tiểu Triệu liền chạy ra khỏi tới. Phàm ca, ngươi có thể đến, đều bao lâu không thấy. Triệu Trung Hồng quang đầy mặt mà hưng phấn nói ra. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, không tệ a, đều tiên thiên đại thành. Nắm Phàm ca cùng đại tiểu thư phúc, ăn chút linh đan rượu dược, thật vất vả đến tiên thiên, chỉ tiếc ta tư chất bình thường, cũng cứ như vậy, Tiểu Triệu cảm kích nói. Không có việc gì, ngươi niên kỷ cũng không lớn, còn có thời gian, Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi, Ninh Nhi đâu? Trong phòng. Tiểu Triệu tuét miệng nói, đại tiểu thư tại hậu hoa viên đâu, từ khi cổ võ phục hưng vận động đến nay, mình tử Diệp quán trà là thật là náo nhiệt, nhân thủ đều có chút chưa đủ. A chỗ này cổ võ giả rất nhiều a, bọn họ đều tới làm gì? Diệp Phàm buồn bực, chẳng lẽ còn có người dám gây phiền phức cho các ngươi? Đó cũng không phải, mặc dù đại tiểu thư không có khắp nơi tuyên dương mình hậu trưởng là Phàm ca ngài, nhưng rất nhiều thế lực cùng môn phái, vẫn là không dám trêu chọc chúng ta. Dù sao có người, vẫn là biết mình cùng Phàm ca ngươi có quan hệ, mà lại bây giờ Tử Trúc Lâm binh hùng tướng mạnh, cao thủ cũng không ít, Tiểu Triệu nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn ngẫm lại cũng thế, coi như hắn không chút công khai tuyên bố cái gì, nhưng Ninh Tử Mạch cùng hắn quan hệ, muốn đến rất nhiều người đều biết. Kỳ thực chỗ này sinh ý tốt, cổ võ giả nhiều, chủ yếu vẫn là bọn họ đem nơi này, xem như tốt nhất cổ võ xã giao địa điểm. Phàm ca ngươi muốn à, cổ võ giả chạm mặt. Muốn liên hệ, luận bàn luôn luôn cần, có bao nhiêu cân lượng, cũng không thể dựa vào miệng nói a. Trong thành đồng dạng quán cà phê, nhà ăn, này cho đến loại này sân bãi cùng hoàn cảnh, chỉ có mình Tử Diệp quán trà, có sân bãi, lại thanh tĩnh, mà lại mình nơi này cổ võ giả đến liền nhiều. Đặc biệt là mình đại tiểu thư, bây giờ cũng là ngưng thần cảnh cao thủ, rất nhiều cổ võ giả đều là tới nơi này thỉnh cầu đại tiểu thư chỉ điểm, Tiểu Triệu giải thích nói. Diệp Phàm không khỏi cười, ngưng thần cảnh giới, đối vào thế tục cổ võ giới mà nói, xác thực tính toán đỉnh tiêm cao thủ, lúc trước hắn còn không có tư cách tiếp xúc thị tộc thời điểm, cũng cảm thấy ngưng thần liền rất lợi hại. Nghe Tiểu Triệu ý tứ, cái này Tử Diệp quán trà, cổ võ giả quần thể là đem nơi này, coi như một cái chuyên nghiệp giao lưu bình đài. Cổ võ giả nhóm, rất nhiều không phải có nội tình bối cảnh, cũng là cao thu nhập đám người, bọn họ cũng không kém tiền. Quá bình thường địa phương, bọn họ đoán chừng là khinh thường qua. Tử Diệp quán trà nơi này, đã có thể luận bàn giao lưu, còn có thể có ăn có uống, hoàn cảnh lại cao cấp thanh tĩnh, vừa vặn phù hợp bọn họ nhu cầu. Đi vào hậu hoa viên, Diệp Phàm nhìn ra ngoài, cây xanh vờn quanh đá xanh luyện võ trường, bị chỉnh đốn mà không bình thường khí phái. Bên cạnh đại lượng cái bàn cùng du che nắng, mâm đựng trái cây nước trà, cái gì cần có đều có. Trên trận đang có hai đôi cổ võ giả, đang luận võ luận bàn. Mà ở bên cạnh, còn có 5-60 cái già trẻ nam nữ khách nhân, ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Tử Trúc Lâm cổ võ thủ hạ, làm theo ở bên cạnh tuần tra, đứng đấy cương vị, từng cái tinh khí thần tràn trề. Ninh Tử Mạch đang một bàn khách nhân chỗ ấy, cùng mấy cái cổ võ giả thưởng thức trà, nhưng hiển nhiên có chút không quan tâm. Lúc này nhìn thấy Diệp Phàm tới, nữ nhân lập tức đứng dậy, cười vây tay. Ngồi cùng bàn ba tên cổ võ giả, hai nam một nữ, nhìn thấy Ninh Tử Mạch nhiệt tình cùng một người đàn ông tuổi trẻ phất tay, đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 1639, Kim Sắc Phi Long. 1639. Ba người này, trong đó một nam tử lại có ngưng thần tiểu thành, còn lại một nam một nữ thì là luyện thể đại thành. Tựa hồ theo vũ thần lúc rời đi ở giữa càng lâu, cổ võ cao thủ là càng ngày càng nhiều. Bất quá Diệp Phàm cũng không quan tâm bọn họ là ai, dù sao chỉ là quán trà khách nhân A. Diệp Phàm đi đến nữ bên người thần, cười nói, Ninh Nhi, bề bộn nhiều việc A. Chính cùng mấy cái khách nhân trò chuyện chút chuyện đâu, ngươi muốn không cùng lúc ngồi một chút, uống chén trà trước ta đã nhượng nhà bếp đi làm ngươi thích ăn, Ninh Tử Mạch hỏi. Diệp Phàm nhìn phụ cận sắc thu chính nồng, ngồi uống chén trà quả thật không tệ, dù sao hắn cũng không để ý có người ngoài tại, thế là gật đầu nói, tốt, thật lâu không uống ngươi pha trà. Gặp Diệp Phàm kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Ninh Tử Mạch hé miệng cười một tiếng, động thủ pha trà, ngươi hôm nay thật đúng là tới, đây là năm nay mới đan mầm mao tiêm, ta cho ngươi nếm thử. Bên cạnh này ngồi cùng bàn hai nam một nữ, gặp Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch có chút thân mật bộ dáng, đều có chút ngoài ý muốn. Theo bọn họ biết, Ninh Tử Mạch hậu trường rất cứng, nghe nói là kiếm thần nữ nhân, nhưng cho tới nay đều không tin tức xác thật. Mà bọn họ từ trên người Diệp Phàm, căn không phát hiện được tu vi gì, đương nhiên sẽ không đem Diệp Phàm cùng kiếm thần liên hệ với nhau. Trên thực tế, nghe nói qua kiếm thần tên rất nhiều, nhưng biết kiếm thần gọi Diệp Phàm, làm theo không nhiều, về phần thực sự được gặp Diệp Phàm, liền ít đến thương cảm. Mấu chốt là, cũng không ai dám bước lên chọc giận Diệp Phàm mạo hiểm, cầm Diệp Phàm ảnh chụp, bốn phía qua nói cho người khác biết, kiếm thần trưởng dạng này. Tựa như là lúc trước vũ thần Diệp Vô Nhai, tuy nhiên thế nhân đều biết, cũng không ai dám bốn phía tiết lộ vũ thần tướng mạo. Huống chi có Tô Khinh Tuyết quỷ cốc tại, bình thường người muốn nghe được Diệp Phàm tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh hội trưởng, vị tiểu ca này là gì của ngươi a? Trong đó một nam tử, xám trắng tóc ngắn, ăn mặc ngân sắc đường trang, nhìn lấy 50-60 tuổi, không khỏi mở miệng hỏi. Ninh Tử Mạch sớm biết sẽ có người hỏi, nhưng nàng cũng không thích mượn Diệp Phàm danh tiếng rượu võ dương ai, mà lại gây nên quá sóng lớn động, cũng không cần thiết, thế là nàng cười nhạt nói, hắn là bạn trai ta, đối diện xem ta. Thuận tiện, Ninh Tử Mạch cũng bang cùng Diệp Phàm giới thiệu ba người này, Diệp Phàm, bọn họ ba vị là mới xây lập Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp hội cao tầng, phụ trách chủ tính chung cùng đoàn kết Hạ Quốc Cổ Võ giả công tác. Hội trưởng là Bắc Phương Hồng Quyền Tông Sư Thái Trấn Quốc Lao Tiên Sinh, hai vị phó hội trưởng là Nga Mi Phái Chu Thanh Hà trưởng môn, Bát Quái Môn Lưu Thắng Trai môn chủ. Diệp Phàm cười gật gật đầu, cổ võ phục hưng thời kỳ, toát ra cái dạng này hiệp hội, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Ba người này vẫn có chút thực lực, đại biểu đều là lớn hơn võ học trưởng phái cùng môn phái, nhưng lại không đạt được tứ đại môn phái loại cấp bậc kia, sở dĩ bọn họ mới có thể đối thế tục những quyền lực này so sánh đệ bụng. A Ninh hội trưởng bạn trai này nhìn khoảng 40 tuổi, một thân thêu thùa hoa văn áo khoác Chu Thanh Hà, lúc này cười hỏi, một mực nghe nói, Ninh hội trưởng cùng kiếm thần quan hệ không tầm thường, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, cũng là uy chấn thiên hạ kiếm thần. Ninh Tử Mạch quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt hỏi thăm Diệp Phàm ý tứ. Diệp Phàm mỉm cười, hắn cũng không hứng thú cố ý làm bộ không phải, nhún nhún vai. Nói, có phải hay không uy chấn thiên hạ, ta không rõ ràng, nhưng ta hẳn là các ngươi nói người kia. Nói vừa xong, lại không nghĩ cái này ba tên hiệp hội cao tầng tất cả đều ngây người. Qua mười mấy giây, ba người này mới cười ha ha đứng lên. Cái này tiểu ca, thật là đủ đùa, kém chút chúng ta liền tin. Nói đến cùng một chút dạng. Lưu Thắng Trai lắc đầu cười nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chưa từng luyện nội công. Nhưng người tốt xấu cũng hỏi một chút Ninh hội trưởng, chúng ta cổ võ giả là có thể cảm nhận được đối phương tu vi khí tức. Dù là gặp được cao thủ, không có cách nào phán đoán cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không một điểm tu vi đều không phát hiện được. Ngươi nói ngươi là kiếm thần vậy chúng ta ba lão gia hỏa này, chẳng phải là có thể tự xưng vũ thần ha ha này? Đường Trang Thái Trấn Quốc buông buông tay nói. Ninh Tử Mạch túi đầu cười khẽ, hài hước nhìn xem nam nhân. Diệp Phàm thì là bất đắc dĩ cười khổ dưới, lần này bị nữ nhân chế giễu, chính mình thừa nhận, kết nếu như đối phương còn tưởng là hắn giả. Bất quá, Diệp Phàm cũng không quan trọng, tiếp tục thẳng chính mình uống trà. Ba cái lao nhân nhìn thấy Ninh Tử Mạch đang cười, thì là cho là nàng cũng đang cười nhạo Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình, liền kiếm thần danh hào cũng dám nhận. Nay Chu Thanh Hà cười híp mắt nhìn lấy Ninh Tử Mạch, nói, xem ra nghe đồn là giả, ta đã nói rồi, Ninh hội trưởng nếu như là kiếm thần bạn gái, đâu còn lại ở chỗ này cùng chúng ta những người này, cùng uống trà nói rông dài. Ninh Tử Mạch nghe hiếm lạ, hỏi, Chu trưởng môn, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Ta có phải hay không kiếm thần nữ nhân, cùng mở quán trà có quan hệ sao? Ai, làm sao có thể không quan hệ kiếm thần là người thế nào, tuyệt đại cường giả a? Đầu tiên là một người một kiếm, đem tứ đại thị tộc một huyền minh thị chinh phục. Lại là đế lăng tranh phong, cưới kim sắc phi long, đem thế lực to lớn thị tộc đồng minh cho cưỡng ép trấn áp. Bực này chiến thần nhân vật, hắn nữ nhân bên cạnh, đâu còn hội tùy tiện xuất hiện tại chúng ta những phàm nhân này trước mặt, lại đâu còn hội cho chúng ta pha trà, cùng chúng ta nói chuyện phiếm đâu. Lưu Thắng Trai môn chủ lời thề son sắt mà nói. Diệp Phàm không khỏi tê mà hít vào một hơi, cau mày nói, cái gì tham cật xà làm sao lại thành kim sắc phi long, ta con mẹ nó sao cũng không có qua đế lăng a. Ba tên lão giả sững sờ dưới, Thái Chân Quốc cau mày nói, người trẻ tuổi, ngươi sẽ không phải, vẫn còn giả bộ chính mình là kiếm thần đi. Ngươi đã không có qua đế lăng, vậy liền đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì xà không xà, thị tộc đồng minh, há có thể bị một con rắn cấp trấn trụ. Diệp Phàm cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không khỏi nhìn về phía Ninh Tử Mạch. Ninh Tử Mạch cũng rất lợi hại im lặng, nhỏ giọng nói, bên ngoài đều là như thế truyền, tựa như là thị tộc bên trong trước truyền tới phong thanh. Diệp Phàm hơi một nghĩ lại, nhất thời hiểu được. Thị tộc đồng minh những lao tổ kia, nếu như bị người ta biết, bị một con rắn liền cấp trấn trụ, mà lại kiếm thần đều không qua phản ứng đến hắn nhóm, vậy cũng quá thật mất mặt. Sở dĩ, cùng chân tướng bị thế người biết, còn không bằng chỉ làm giao một chút, nói là kiếm thần cưỡi rồng. Mới đem thị tộc đồng minh tăng dã, nghe cũng có mặt mũi điểm. Cái này cũng thực là đem thị tộc đồng minh thể diện bảo trụ một số, nhưng, còn đem Diệp Phàm cho thần thoại. Ba vị lão nhân đối Diệp Phàm tự cho là đúng, có chút khinh thường, có chút làm không rõ ràng, Ninh Tử Mạch làm sao lại coi trọng dạng này một người nam nhân. Bọn họ cũng không hề nhiều phản ứng Diệp Phàm, Thái Chấn Quốc tiếp tục hỏi thăm Ninh Tử Mạch, nói, Ninh hội trưởng, chúng ta thật là phi thường hy vọng. Tử Trúc Lâm có thể làm tổ chức đại hội hợp tác phương tham dự. Ninh hội trưởng làm bình thẩm, cũng là tuyệt đối có tư cách, dù sao ngươi còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy, là tuổi trẻ đám võ giả mẫu mực à. Thái Lão, cảm ơn các ngươi để mắt, nhưng chúng ta Tử Trúc Lâm dù sao cũng là bang hội ngầm, không cần thiết xuất đầu lộ diện, trêu chọc thị phi. Ta chỉ muốn ổn định trải doanh, làm ta sinh ý, cho bang hội các huynh đệ kiếm nhiều tiền một chút. Cổ võ giới sự tình ta liền không trộn lẫn hồ, Ninh Tử Mạch từ chối nói. Ninh hội trưởng về sau đâu còn có bang hội ngầm nói chuyện, chỉ cần ngươi tham gia lần này đại hội, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua tạo thế, đem Tử Trúc Lâm biến thành quang minh chính đại bang hội, đây không phải đối với các ngươi bang chúng mà nói, cũng coi như chuyện tốt sao? Chu Thanh Hà khuyên nhủ. Ninh Tử Mạch trong mắt có mấy phần khó xử sắc, nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, Diệp Phàm ngươi có đề nghị gì? Ta Diệp Phàm không hiểu ra sao, uống một ngụm trà, hỏi, ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì, làm sao? Ninh Tử Mạch giải thích nói, là như thế này, cổ võ hiệp sẽ tính toán tổ chức giới thứ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, nhượng toàn hạ quốc, thậm chí các nơi trên thế giới cổ võ giả, có thể trước đi tham gia. Thái Lao bọn họ đang tìm cùng một chỗ tổ chức đại hội hùn vốn tổ chức, còn có bình thẩm đại biểu, bọn họ hy vọng ta mang theo Tử Trúc Lâm tham gia. Chương 1640, không biết tốt xấu. 1640. Diệp Phàm nghe nhịn không được cười, ha ha, đây ý là về sau luyện cổ võ, cũng có cả nước thi đua, thế giới giải đấu lớn. Có thể thứ này, không tiện so đi, cổ võ giả ở giữa thực lực sai biệt, ngày đêm khác biệt à. Cái này còn cần ngươi cái này ngoài nghề tới nói chúng ta tự nhiên rõ ràng, Chu Thanh Hà mấy phần không vui, nói, chúng ta đã sớm nghĩ kỹ cơ phân chia quy tắc. Ấn tuổi tác phân thiếu niên tổ, thanh niên tổ, trung niên tổ cùng lao nhân tổ. Lại phân ra ngày kia, tiên thiên, luyện thể các loại khác biệt tu vi tổ, sau cùng lại tới một cái ai cũng có thể gia nhập hôn hợp tổ. Chỉ muốn lúc ghi danh, tiến hành phân chia, liền có thể nhượng dự thi cổ võ giả, có thể tại cùng một cấp bậc tiến hành đọ sức. Chúng ta mục đích là nhượng thiên hạ cổ võ giả, có cái luận bản cùng giao lưu sân khấu, cũng có thể hướng thế giới tuyên truyền cho chúng ta cổ võ văn hóa. Diệp Phàm móc ra một điếu thuốc, đốt, rút ra một thanh, nói, xử lý cổ võ đại hội, luận bàn giao lưu, ngược lại cũng không phải không được, chỉ bất quá hiện tại còn không phải lúc. Nghe được Diệp Phàm nói như vậy, ba cái hiệp hội cao tầng đều sắc mặt khó nhìn lên. Tiểu tử, ngươi một cái không luyện cổ võ ngoài nghề, đối với chúng ta cổ võ giới thuyết dạy, không nên quá phận. Chúng ta là cho Ninh hội trưởng mặt mũi, cũng không phải bán mặt mũi ngươi. Lưu Thắng Trai hừ lạnh nói. Diệp Phàm đánh khói bụi, thản nhiên nói, hiện tại Hạ Quốc liền một cái nhằm vào cổ võ giả pháp quy đều không có, liền một cái có thể cường lực ước thúc cổ võ giả bộ không có cửa đâu. Dạng này không có chút nào bảo hộ tình huống giới, làm cái gì thiên hạ cổ võ đại hội, các ngươi là muốn so tài cổ võ, vẫn là muốn bước lên nội đấu. Ai thua ai thắng, có thể hay không diễn biến thành thế lực ở giữa sống mái với nhau, các ngươi nghĩ tôi à. Nếu như các ngươi liền những này đều không cân nhắc, không để ý đổ máu hy sinh mạo hiểm, liền muốn mau chóng xử lý một giới đại hội, vậy ta chỉ có thể hoài nghi. Các ngươi chân thực mục đích, có lẽ không phải vì tuyên truyền cổ võ văn hóa, mà chính là vì mượn cơ hội này, dùng danh lợi hai chữ, trung gian kiếm lời túi riêng đi. Diệp Phàm kỳ thực dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, đám người kia chắc chắn sẽ vì thu lợi, từ đại hội này trong cản trở. Tỷ như, cho một ít người trao giải, toàn bộ êm thai danh hiệu, đến để thăng một ít người danh tiếng. Tại trên đại hội nổi danh, nay liền có thể giá cao chiêu thu đồ đệ, toàn bộ cũng là vừa lửa tiền cục. Mấu chốt là, những người này cũng biết, thị tộc võ giả, tứ đại môn phái, là chướng mắt bọn họ, sở dĩ qua những cổ võ giả đó, đều là một số trung hạ tầng. Những người này, con đường tu luyện không có gì hy vọng, tự nhiên là muốn dùng chính mình cổ võ, thu hoạch càng nhiều vật chất lợi ích. Đến sau cùng, bị dao động vẫn là những muốn đó tập võ dân chúng cùng ngoài nghề. Ninh Tử Mạch nghe được Diệp Phàm lời nói, nhất thời giật mình minh ngộ, đối cái này ba cái hiệp hội người, ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Làm càn. Ngươi dám dạng này chửi bới ta đợi. Thái Chân Quốc đột nhiên một đấm nện trên bàn, bàn đá bị trực tiếp bang lang chấn vỡ. Ngưng thần tiểu thành thực lực, một cái bàn tự nhiên không chịu nổi hắn tùy ý nhất quyền. Lần này, hiện trường mười mấy tên cổ võ giả khách mời, đều nhao nhao mừng rỡ, bận bịu nhìn qua. Bọn họ những này cổ võ giả, liền tính lực cũng tốt, rất nhiều đều biết, nơi này phát sinh cái gì. Sở dĩ, bọn họ gặp Ninh Tử Mạch cái này người bạn trai, vậy mà chọc giận Thái Chấn Quốc ba người, đều là lộ ra xem kịch vui tư thái. Tiểu tử này có thể thật không biết trời cao đất rộng, cũng dám vọng nghị cổ võ hiệp hội quyết định. Một điểm tu vi đều không có, thật coi có Ninh hội trưởng chỗ dựa, là hắn có thể bình yên vô sự cái này thái lao tại Bắc Phương môn nhân hơn ngàn, cũng không dễ cho ca. Một đám người ở bên cạnh nói ngồi châm trọc, mà Thái Chấn Quốc ba người, lúc này đã có chút thẹn quá hóa giận vị đạo. Diệp Phàm những lời này, có thể nói là đâm trong lòng bọn họ một số uy hiếp. Ninh Tử Mạch nhìn thấy vỡ vụn một chỗ bàn đá, cùng này đã ngã nát ấm trà chén trà, khuôn mặt phát lạnh. Thái Lao, tuy nhiên các ngươi là khách, nhưng đây là chúng ta Tử Trúc Lâm tổng bộ, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi, đồng thời bồi thường nơi này chỗ có tổn thất. Hừ! Xin lỗi tiểu tử thúi này nói xấu chúng ta cổ võ hiệp hội, chửi bới chúng ta danh dự, như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải xem ở Ninh hội trưởng mặt mũi ngươi bên trên, lão phu vừa mới một nắm đấm này liền đã đem hắn đánh cho bệnh liệt nửa người. Hiện tại lão phu cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo hướng ta đợi xin lỗi nhận lầm. Không phải vậy lời nói, chúng ta cổ võ hiệp hội tuyệt đối phải truy cứu tới cùng. Thái Chân Quốc sắc mặt trầm xuống, Chu Thanh Hà, Lưu Thắng Trai hai người, cùng còn lại mấy cái đi theo môn nhân, đều nhao nhao vây quanh. Nhưng bọn hắn vừa mới động tĩnh, Thử Trúc Lâm hơn 10 người hộ vệ, liền trực tiếp bao bốn phía. Ninh hội trưởng ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn vì tiểu tử thối này, đối phó với chúng ta? Thái Chân Quốc sắc mặt âm trầm hỏi. Ninh Tử Mạch lạnh giọng nói, ta đã nói đến rất rõ ràng, xin lỗi nhận lầm, bồi thường tổn thất, đây đã là khoan dung nhất một con đường. Cho cười. Ngươi thật sự cho rằng đám người lão phu sợ ngươi Tử Trúc Lâm lão phu môn hạ đệ tử hơn 100 người, đồ tôn hơn ngàn, Nga Mi, Bát Quái hai phái cũng có ngàn người chúng. Chúng ta thế nhưng là quốc gia tán thành cổ võ hiệp hội cao tầng, ngươi dám ở chỗ này đụng đến bọn ta, cũng là đối phó với quốc gia. Thái Chân Quốc ngạo nghễ đường hầm. Ta biết các ngươi là ai, cũng biết các ngươi thế lực, nhưng các ngươi mạo phạm ta người yêu, liền phải trả giá đắt. Ninh Tử Mạch mục quang lánh lệ nói. Chu Thanh Hà lúc này khinh thường nói, Ninh gia nha đầu, các ngươi Tử Trúc Lâm là cái gì lập nghiệp, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Chúng ta xử lý cổ võ đại hội, để cho các ngươi bỏ vốn, là cho ngươi một cái thay đổi triệt để, đem tiền tẩy trắng thời cơ. Ngươi không biết tốt xấu, vậy thì chờ lấy chúng ta cổ võ hiệp hội, đến kê biên tài sản các ngươi cái này lớn nhất bang hội ngầm hắc tư sản đi. Không tệ, mà lại ngươi còn đối ngoại tuyên bố chính mình là kiếm thần nữ nhân, kết quả lại là cùng như thế một tên tiểu tử thúi cùng một chỗ, thật sự là cười đến rụng răng. Một cái dưới đất bang hội, còn dám cùng kiếm thần liên hệ với, cáo mượn oai hổ, chúng ta cổ võ hiệp hội tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lưu Thắng Trai trách cứ. Ninh Tử Mạch nghe đến mấy câu này, giận quá thành cười, nguyên lai các ngươi tìm ta, chính là vì đòi tiền, thật không hổ là võ lâm đại tiền bối a, đủ làm ra được. Xú nha đầu. Muốn ăn đòn. Lưu Thắng Trai trừng mắt hạt châu nói. Ninh Tử Mạch căn bản không sợ, người nào đánh người nào, còn chưa nhất định đâu. Thái Chân Quốc lúc này bước lên trước một bước, lão phu hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhượng ngươi biết làm như thế nào tôn trọng tiền bối. Lời còn chưa dứt, Thái Chân Quốc liền vận đủ chân khí, một cái hổ hình quyền như sau núi ác hổ, hướng Ninh Tử Mạch đập vào mặt. Ba người này trong, cũng chỉ hắn tu vi cao hơn Ninh Tử Mạch, hắn xuất thủ cũng là lòng tin mười phần. Ngay tại hiện trường tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn Thái Chân Quốc như thế nào đại chiến Ninh Tử Mạch thời điểm. Hình ảnh lại đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp Diệp Phàm một cái tay huyển như phong lôi nhanh, một thanh đặt tại này Thái Chấn Quốc trên lồng ngực. Sau đó một cái bắt hắn lại y hề phục, trực tiếp lật tay liền đem cả người hắn đập đặt tại địa. Phảng phất như là nắm lấy một trương bài mặt trược, sau đó dễ như trở bàn tay mà đập ở trên bàn một dạng. Ẩm. Mặt đất đá xanh vỡ nát, lâm vào một cái hô sâu, Thái Chấn Quốc một thanh lao huyết mánh liệt bắn ra. Thái Chấn Quốc trợn trừng hai mắt. Đồng tử co vào, khó có thể tin nhìn vẻ mặt lạnh lùng Diệp Phàm, não tử đều mộng. Hắn hoàn toàn không thấy rõ phát sinh cái gì, lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn bị nghiền ép. Hắn ngưng thần cảnh chân khí, thùng rỗng kêu to. Hiện trường còn lại mười mấy tên võ giả, cũng đều cho là mình xuất hiện ảo giác, chờ thấy rõ ràng phát sinh cái gì, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, hít vào khí lạnh. Trong mắt bọn hắn, vừa mới còn hoàn toàn không nhìn chúng Diệp Phàm. Đột nhiên tựa như thân ảnh bị thả lớn hơn gấp trăm lần, như là một tòa nguy nga cự sơn, ép đến bọn hắn thở không nổi. Diệp Phàm lúc này một cái tay còn cầm điếu thuốc, phóng tới bên miệng, hút miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía còn lại Lưu Thắng Trai cùng Chu Thanh Hà hai người, đưa tay ra hiệu nơi đó bị phá hư cái bàn cùng cha cụ, các ngươi người nào bồi thường tiền. Chương 1641, Thỉnh An. 1641. Ninh Tử Mạch kinh ngạc nhìn lấy nam nhân, nàng coi là Diệp Phàm căn không muốn cùng loại tầng thứ này nhiều người so đo, không nghĩ tới, nam nhân vẫn là xuất thủ. Chu Thanh Hà cùng Lưu Thắng Trai hai người nhìn lấy không có chút nào lực phản kháng Thái Chấn Quốc, đã sợ mất mật. Ta bồi. Không không, ta đến. Hai người ngươi tranh ta đoạt, sợ bị liên lụy đến, này còn có cái gì cổ võ giới danh túc giá đỡ có thể nói. Ninh Tử Mạch nhìn đều không muốn xem bọn họ, nhượng Tiểu Triệu tới, dẫn bọn hắn xuống dưới bồi thường tiền tính tiền. Ngươi đến cùng là ai? Thái Chân Quốc nửa chết nửa sống mà tê liệt trên mặt đất, tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm hút xong sau cùng một điếu thuốc, nói, ta là ai, vừa rồi đã nói qua. Thái Chân Quốc trong mắt mãnh liệt lộ ra một tia rung động, ngươi thật sự là. Diệp Phàm thản nhiên nói, các ngươi cái này cổ võ hiệp hội. Quay đầu liền giải tán đi, thật muốn làm hiệp hội, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Diệp Phàm đi qua một thanh ôm trầm Ninh Tử Mạch, hướng quán trà đi vào trong qua. Ninh Nhi, chúng ta đi ăn cơm đi, đói bụng. Ừ, Ninh Tử Mạch tiên ổn cười dưới, đồng thời đưa tay một ra hiệu, để cho người ta đem này Thái Chân Quốc khiêng đi. Chu vi những muốn đó nhìn Thái Chân Quốc cùng Ninh Tử Mạch cao thủ so chiêu người, lúc này đều mang vô số phức tạp ánh mắt. Thật sâu kính sợ đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi. Liền coi như bọn họ không xác định Diệp Phàm đến cùng phải hay không kiếm thần, nhưng mới rồi một màn này, đã để bọn họ đối Tử Trúc Lâm bối cảnh, có khác sâu hơn nhận biết. Đi vào Ninh Tử Mạch chính mình trụ sở bên trong, Diệp Phàm ngồi vào cạnh bàn ăn, nhìn lấy cả bàn phong phú thực vật, xoa xoa tay. Ai nha rất lâu không có ở chỗ này ăn cơm, thật hoài niệm ở chỗ này ăn trực thời gian. Ninh Tử Mạch một bên bang nam nhân xới cơm, vừa có chút tiểu oán trách nói, lão công, vừa rồi ngươi làm gì muốn xuất thủ, ta còn muốn thử xem thân thủ đâu, khó được có cái không tệ đối thủ. Diệp Phàm sững sờ, ngượng ngập chê cười nói, nguyên lai ngươi muốn ra tay a ha ha nói sớm a. Ngay trước mặt ta, muốn động nữ nhân ta, ta đương nhiên muốn xuất thủ a. Nếu không phải nơi này có khách nhân ở, ta đều đem hắn làm thịt. Ninh Tử Mạch nghe lời này, tâm lý ngược lại ngọt ngào, nói, ngươi thật muốn đem cổ võ hiệp hội cho giải tán a. Sớm muộn sự tình nhanh lên tán, còn tỉnh phiên phức, Diệp Phàm nói, đem chính mình nhượng Tạ Lâm Nguyên qua định ra điều lệ, lấy tay quy tắc cổ võ giới sự tình, cùng nữ nhân giảng giải một chút. Kỳ thực theo Diệp Phàm, một khi Tạ Lâm Nguyên theo ý hắn bắt đầu chỉnh đốn hạ quốc cổ võ giới, vậy cái này cổ võ hiệp hội tất nhiên muốn lấy đế. Mấy cái này định dùng cổ võ hát tâm kiếm lời ra hỏa, khẳng định là đứng núi chịu sào muốn bị giết gà dọa khỉ, dù sao sớm muộn muốn chứ hết, hôm nay thuận tay để bọn hắn xéo đi cũng không có gì. Ninh Tử Mạch nghe được tin tức này, có chút ngoài ý muốn, thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây, chúng ta địa ngục quân vương đại nhân, vậy mà cũng sẽ có ưu quốc ưu dân một ngày. Không đến mức, vì chính mình suy nghĩ, thuận tiện mà thôi, Diệp Phàm vừa nói, vừa ăn như gió cuốn đứng lên. Đang lúc này, thứ nhất bưu kiện tin tức, xuất hiện tại Diệp Phàm trên điện thoại di động. Diệp Phàm ấn mở xem xét, phát hiện là Tạ Lâm Nguyên một cái kế hoạch sách. Nhanh chóng nhìn một lần, Diệp Phàm không khỏi cười lắc đầu, tiểu tử này, ý đồ xấu là nhiều nha. Nói, Diệp Phàm trong thơ về cho Tạ Lâm Nguyên đơn giản hai chữ, chuẩn. Nhượng ta xem một chút, quân sư phát cái gì, Ninh Tử Mạch không để ý tới ăn cơm, cầm quá điện thoại di động lật xem. Không bao lâu, Ninh Tử Mạch liền đôi mắt sáng lập lòe tỏa sáng mà nói, lần này có ý tứ đây là muốn thời tiết thay đổi à, bất quá, lao công ngươi vậy mà đáp ứng dạng này phương án, có chút không giống ngươi à, ngươi không phải từ trước đến nay ưa thích điệu thấp à. Diệp Phàm cầm lấy một cái lô vịt chân, cắn miệng, nói, ta là ưa thích khiêm tốn một chút, nhàn hạ điểm, nhưng hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, ta điệu thấp cũng không dùng được à nên đến phiền phức, vẫn là hội tìm tới cửa. Đã dạng này, dứt khoát một bước đúng chỗ, chờ sự tình lần này qua đi, hết thể đều kết thúc, cũng liền có thể nhàn hạ càng lâu. Ninh Tử Mạch mỉm cười gật đầu, ngồi xuống, cho nam nhân trong chén kẹp lên đồ ăn. Đến, nếm thử cái này, mới mẻ hoang dại bạch điều ngư, còn có cái này nấm mốc rau khô rang đậu sừng. Ninh Nhi, người trước kia không đều cho ta ăn đại bổ đồ, vật à, ta nhớ được trả lại cho ta ăn chuột túi cái đuôi đâu. Làm sao hiện tại cả một số thanh đạm đồ ăn? Diệp Phàm tà tà cười nói, chẳng lẽ sợ ta? Ninh Tử Mạch giận hắn liếc một chút, người nào sợ ngươi a, trước kia còn không phải là bởi vì ngươi ở bên ngoài không có ăn ngon, bây giờ có thể một dạng a. Diệp Phàm hắc hắc vui vẻ nói, đã không sợ ta, này cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng nhau tắm rửa, thao luyện thao luyện. Ninh Tử Mạch khuôn mặt bắt đầu hot, giữa ban ngày, ta còn có khách đâu, ngươi tìm người khác đi. Diệp Phàm làm sao quản những này, coi như nữ nhân ngoài miệng nói không muốn, cơm nước xong xuôi, vẫn là không có để cho nàng lại đi ra khỏi cửa phòng. Tại quán trà bên trong đợi đến hơn 3 giờ chiều, Diệp Phàm mới lái xe về nhà, hắn muốn đi tiếp Đoàn Đoàn tan học, bất quá mở ra tẩy gạn nghỉ qua nhà trẻ, tóm lại có chút không thích hợp. Vừa tới nhà đem xe dừng lại, Diệp Phàm lại phát hiện, Mộ Mục Mục đến trong nhà. Nha đầu! Ngươi làm sao từ kinh thành trở về còn không có nghỉ đi? Diệp Phàm hỏi. Mộ Mục Mục theo không ngừng thành thục, tướng mạo càng ngày càng tịnh lệ, dáng người cũng phá lệ phát triển. Nhưng nha đầu này đột xuất một cái có nhan tùy hứng, bình thường cũng lôi thôi lết thiết, một thân cũ rộng rãi màu trắng bóng chảy phục, phía dưới hắc sắc tu thân quần dài bao vây lấy đôi chân dài, cùng cái đổi phế trạch nữ không có hai loại. Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang nhìn lấy lão nhân ưa thích truyền hình mua sắm quảng cáo. Cơ Vãn Tỉnh thì tại nhà bếp bận rộn, mà nha đầu này làm theo nằm trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Nghe được Diệp Phàm thanh âm, Mộ Mục Mục ngẩng đầu, phất phất tay, tính toán chào hỏi, sau đó tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại di động, nói, trường học ban nhạc tại Hoa Hải diễn xuất, ta liền trở lại mấy ngày lạc, dù sao ở quán rượu còn không bằng về nhà ở đâu. Tỷ tỷ ngươi biết không? Diệp Phàm hỏi. Ta gọi điện thoại cho tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ vừa vặn về Huyền Minh thị có biện pháp nào? Mộ Mục Mục chu chu mỏ. Diệp Phàm phát hiện nha đầu này nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, ấn lý thuyết cũng có trận không thấy, không khỏi tâm lý có chút không vui. ta nói Mộ Mục Mục, trước kia ta làm ngươi lão sư thời điểm, ngươi vẫn rất tôn kính ta nha, bây giờ nói chuyện đều không nhìn ta liếc một chút. Diệp Phàm phiền muộn, thiên hạ này bao nhiêu người xin muốn gặp hắn một lần, nói mấy câu, nha đầu này ngược lại tốt, hờ hững. Mộ Mục Mục phình lên miệng, một mặt vô tội ngẩng đầu, xin nhờ, ta làm sao không tôn kính ngươi mà. Ngươi hỏi ta đều nói rồi, ta đây không phải tại đọc tiểu thuyết mà. Lại nói chúng ta đều biết đã nhiều năm, hiện tại cũng là người một nhà, ngươi làm bộ làm tịch làm gì nha, không phải gặp mặt cho ngươi thỉnh ăn sao. Cái gì gọi là tự cao tự đại tối thiểu tôn trọng được không? Diệp Phàm mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, bên cạnh Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang thì là cười không nói. Khu khu Diệp Phàm đành phải nói sang chuyện khác, nói, không chấp nhặt với ngươi, ta đi đón Đoàn Đoàn. Mộ Mục Mục nghe xong, nhất thời đến hứng thú, tiếp Đoàn Đoàn tan học mà ha ha, ta còn chưa có đi tiếp hải tử tan học qua đây, ta cũng đi. Nữ hài bận bịu lên từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, chạy tới ngoài cửa mặc vào giày chơi bóng. Chương 1642, Họa từ thiên hàng. 1642. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cái này nhất kinh nhất sạ. Bất quá nghe Tô Khinh Tuyết nói, Mộ Mục Mục cái này gì nhỏ cùng Đoàn Đoàn không bình thường hợp ý, tuy nhiên mới gặp mặt hai lần, nhưng cũng có thể Mộ Mục Mục ham chơi, cùng Đoàn Đoàn so sánh hợp. Hai người đi ra cửa, biết được Diệp Phàm là đi tàu địa ngầm đi đón nữ nhi, Mộ Mục Mục một trận ghét bỏ, người lớn như vậy một cái lão đại, tiếp nữ nhi đều không bỏ được mở chiếc xe. Đừng nói nhảm, ngươi nguyện ý chặn trên đường chính ngươi mở đi ra, Diệp Phàm nhíu môi. Mộ Mục Mục vừa đi, một bên lắc đầu, tiếp tục xem nàng tiểu thuyết. Diệp Phàm buồn bực, ngươi không phải yêu chơi game à, làm sao hiện tại yêu đọc tiểu thuyết? Hồi trước không phải chơi ăn gà à, nhưng học quá nhiều, ta liền lười nhắc chơi, gần nhất vừa ra tập diễn xuất, ta liền nhìn đọc tiểu thuyết lạc. Bất quá cái tác giả này viết thật chậm à, ta là phải bị tức chết. Hiện tại cũng chỉ có thể lật xem hắn sách cũ. Mộ Mục Mục thở phì phò nói. Diệp Phàm mỉm cười, viết sách nào có đọc sách nhanh, lại thế nào viết đều không ngươi xem nhanh à, cái này có cái gì có thể tức giận. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta liền muốn mắng hắn. Mộ Mục Mục tiếng hừ lạnh. Diệp Phàm ngắm mắt nữ hải trên điện thoại di động tiểu thuyết, sững sờ dưới, nói, ngươi nhìn là nấm mốc rau khô bánh nướng tiểu thuyết. Mộ Mục Mục tò mò quay đầu nhìn hắn, thị phu. Ngươi cũng nhìn a. Nhìn a. Lúc trước tu la hội nháo sự thời điểm, ta ngay tại nhìn hắn sách, trước bận quá, có trận không có truy, hắn còn viết chậm như vậy a. Con hàng này trong tiểu thuyết, nam nữ chủ giác lại là ta và chị gái ngươi tên, ta cảm thấy quá khéo, mới nhìn Diệp Phàm vui vẻ nói. Đúng đúng. Ta cũng là bởi vì phát hiện tên giống như các ngươi, cảm thấy rất xảo ta mới truy, kết quả lập tức liền xem hết, chỉ có thể chờ đợi đổi mới. Mộ Mục Mục buồn bực nói. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, nói, ta còn chú ý hắn hẹ chặt công chúng hào đâu, ta thúc thúc hắn đổi mới qua. Hắn còn có hẹ chặt công chúng hào kêu cái gì ta muốn đi mang hắn. Mộ Mục Mục hỏi vội. Tiêu nấm mốc rau khô bánh nướng à, công chúng hào bên trong vừa tìm liền đi ra, ngươi đừng đem hắn mắng quá ác, vạn nhất nghị quẩn làm sao bây giờ tốt xấu đem viết xong nghị không ra nữa, Diệp Phàm nói. Mộ Mục Mục đâu thèm cái này. Đã qua chú ý hẹ chặt công chúng hảo, bắt đầu điên cuồng đậu đen rau muống đứng lên. Hai người một đường đi vào nhà trẻ, đúng lúc là tan học thời gian. Đoan Đoan nhìn thấy Mộ Mục Mục, kích động chạy đến, hô hào gì nhỏ, trực tiếp đem Diệp Phàm cái này lão ba gạt sang một bên. Đoan Đoan, muốn không nghĩ gì nhỏ nha, Mộ Mục Mục thân lấy cháu gái khuôn mặt hỏi. Muốn. Gì nhỏ ngươi chờ chút dạy ta đánh đàn có được hay không? V. N tốt lắm. Đoàn Đoàn tốt như vậy học nha thật hiểu chuyện. Nhìn lấy cái này thân mật hình ảnh, Diệp Phàm khỏe miệng co quắp một trận, tâm lý chua chua, nhưng lại không có ý tứ biểu lộ mà rất rõ ràng lộ ra, đành phải thúc giục nói, hảo hảo, trở về ăn cơm chiều, trên đường cái trò chuyện cái gì trời ạ. Ba ba, Đoàn Đoàn muốn ăn kem, Đoàn Đoàn lúc này quay đầu nói ra. Ăn cái gì kem a? Lạnh như vậy thiên, Diệp Phàm nói. Đoàn Đoàn lộ ra đáng thương bộ dáng. Mộ Mục Mục lập tức đau lòng, nói, Đoàn Đoàn cũng sẽ không ăn hỏng dạ dày, ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy mà. Không là hẹp hỏi, là không thể làm hư, tỷ tỷ ngươi nói, bình thường về nhà không thể mang nàng mua đồ ăn vặt, Diệp Phàm chuyển ra Tô Khinh Tuyết lời nói. Mộ Mục Mục phình lên miệng, cũng không gặp ngươi như thế nghe tỷ tỷ lời nói qua, thật nhỏ mọn, ngươi không mua, ta cho cháu gái mua, chẳng phải một cây kem sao. Cảm ơn dì nhỏ. Đoàn Đoàn lập tức ôm lấy Mộ Mộc một cổ. Trơ mắt nhìn lấy hai người qua tiểu siêu thị mua ăn, Diệp Phàm chỉ có thể không biết làm gì, trong nhà nữ nhân đều không tốt hầu hạ a. Mua xong ăn, Đoàn Đoàn vui vẻ ra mặt, trên đường đi cùng Mộ Mộc Mộc trò chuyện trong vườn trẻ sự tình, tâm tình tốt cực kỳ. Chờ tàu điện ngầm, chỉ có một chỗ ngồi, Diệp Phàm cũng liền đứng đấy, nhượng Mộ Mộc Mộc ôm Đoàn Đoàn ngồi xuống. Lúc tan việc tàu điện ngầm trên người cũng không ít, nhưng thanh xuân tịnh lệ Mộ Mộc Mộc, ôm một cái như búp bê Đoàn Đoàn, vẫn là một đạo đặc biệt hút người nhãn cầu phong cảnh. Một cái mua thức ăn về nhà đại thẩm cười híp mắt nhìn lấy Đoàn Đoàn, nói với Diệp Phàm, tiểu hòa tử, con gái của ngươi cùng lão bà ngươi dáng dấp rất giống a. Diệp Phàm sững sờ dưới, mà Mộ Mộc Mộc thì là đỏ bừng mặt, nhưng trong mắt lại có mấy phần hoan hỉ. Đại thẩm, ngươi hiểu lầm, nàng là ta tiểu di tử. Diệp Phàm xấu hổ giải thích nói. A dạng này a, đại thẩm ngượng ngùng nói, chẳng trách, ta giống mỹ nữ này nhìn so ngươi tuổi trẻ không ít ta. Diệp Phàm mặt tối sầm, cái này kêu cái gì lời nói, chính mình rõ ràng tẩy gân phạt tủy, màu da tốt đây, này lão. Mộ Mộc Mộc thì là phốc mà cười ra tiếng, ha ha tỷ phu, ngươi quá cực khổ a, đều trông có vẻ già. Đang lúc Diệp Phàm muốn cùng này đại thẩm cẩn thận hỏi một chút, đến cùng chỗ nào nhìn ra hắn lao thì sau, chợt trong đầu giật mình. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm toàn thân tế bào run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà thần bí năng lượng ba động, từ bên trên áp bách mà đến. Không tốt. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía tàu điện ngầm chạy phương hướng, nhìn lấy đầy xe toa người, lại phát hiện mình căn ngăn cản không đỡ lấy qua hết thảy. Ầm ầm. Một đạo giống như hôn tạp vô số trong sắc thái, lộng lẫy như tinh vân, thâm thúy như hắc động năng lượng trùng kích sóng, tựa như từ trên trời giáng xuống thác nước, cọ rửa xuống tới. Thành thị mặt ngoài nhựa đường đường, phía dưới nham thạch, bùn đất, cốt thép một dạng, thủy nê thuần một sắc, trong nháy mắt, đều bị cỗ này sắc thái sâu thẳm năng lượng chỗ xuyên qua, hủy diệt. Mà cỗ năng lượng này thời gian nháy mắt, liền đem chạy trong tàu điện ngầm hoàn toàn đánh xuyên, đoàn tàu kim loại thể xác, tựa như là bọt xà phòng mạt nước vào bên trong một dạng, liên tục hai khoang xe lửa, chỉ một thoáng toàn bộ tăng dã. Liền xe toa đều không, lại càng không cần phải nói bên trong trên trăm tên hành khách. Liền làm sao chết cũng không biết, liền toàn bốc hơi khỏi nhân gian. A. Cứu mạng A. Đoàn tàu bên trong rít gào lên âm thanh, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hoảng sợ bạo phát đi ra. Thị phu. Ba ba. Mộ Mộc Mộc ôm Đoàn Đoàn, tranh thủ thời gian nhào về phía Diệp Phàm. Thùng xe bởi vì quán tính quan hệ, hối hả hướng về phía trước. Mà này một đạo năng lượng thác nước, ý nghĩa nguyên tồn tại. Diệp Phàm hai mắt trợn lên, không lo được chính mình ở vào trong một đám người, mắt thấy chính mình ngồi đoàn tàu thùng xe, muốn đi vào này một cỗ sâu thẳm năng lượng trong, tranh thủ thời gian gạt mở đám người, phóng tới phía trước nhất. Diệp Phàm vội vàng trong nháy mắt nhị trọng giải thể, đồng thời triệu hồi ra cái kia thanh hắc sắc cự kiếm, đống nhiên vung mạnh, đem chọn cái đoàn tàu chặt đứt. Trong quá trình này, Diệp Phàm đã không lo được một kiếm này chạm giết bao nhiêu người, bởi vì hắn muốn cứu nhiều người hơn, nhất định phải trước nghĩ biện pháp dừng lại tàu điện ngầm. Điện quang thạch hỏa, Diệp Phàm nhảy xuống xe, cự kiếm đâm vào khắp nơi, đè vào thùng xe bên trên, thân thể dựa lưng vào này một đạo sâu thẳm năng lượng thác nước phương hướng. Xì xì xì. Liệt bánh xe ở trên quỹ đạo ma sát ra chói mắt tia lửa. A. Diệp Phàm toàn thân nổi gân xanh, bắp thịt cuồn cuộn, hai tay nắm chắc cự kiếm, hai chân hiện lên không bước, thống khổ gào thét. Diệp Phàm hai cái đùi bởi vì cự đại trùng kích lực, đã ham xuống dưới đất. Muốn hắn phá hư từng nhóm xe, rất nhẹ nhàng, khó là phải dùng thân thể lực lượng, nhượng đoàn tàu dừng ngay. Cho dù là Diệp Phàm lực lượng kinh khủng cùng thân thể tố chất, muốn mạnh mẽ đem cái này một nửa đoàn tàu cho dừng lại, cũng liền cùng liều mạng không có khác nhau. Mắt thấy chính mình cùng đoàn tàu tuy nhiên trở nên chậm, nhưng y hề nguyên muốn xông vào cái kia năng lượng thác nước bên trong, Diệp Phàm thử mục đích muốn nước. Hắn có thể mang theo Đoàn Đoàn cùng Mộ Mộc Mộc chạy trốn, nhưng nếu là hắn chạy, mặt sau này chí ít hội có mấy trăm người mất mạng. Không đến cuối cùng trước mắt, Diệp Phàm không muốn từ bỏ. Chiết quang kiếm thuẫn. Diệp Phàm lúc này lại nghĩ ra một kế, đem mấy ngàn thanh kiếm triệu hoán đi ra. Khanh khanh khanh. Phi kiếm đâm vào thông đạo trên dưới trái phải thủy nê vách đá bên trong, trung gian khép lại, kiếm thuẫn xem như một vách tường, đem hắn cùng một nửa đoàn tàu tất cả đều chặn lại. Bang lang! Diệp Phàm cùng đoàn tàu, đụng vào kiếm thuẫn bên trên, phát ra như sấm rền tiếng vang. Chương 1643, hỗn loạn. 1643. Kiếm thuẫn nhận mạnh đại trùng kích lực, nhưng cũng may Diệp Phàm kiếm ý cuối cùng đứng vững áp lực, cuối cùng đem đoàn tàu cho ngăn lại. Một đám khói trắng, đốt cháy khét mùi vị, từ trên quỹ đạo phát ra. Tàu điện ngầm may mắn còn sống sót những dân chúng kia, cơ đều đã là người ngã ngựa đổ, số rất ít nắm lấy nắm tay, mới không có ngã dưới. Khi bọn hắn ý thức được chính mình vậy mà thần kỳ sống sót, không khỏi cả đám đều lộ ra từ trong địa ngục trở lại thiên đường biểu lộ. Thậm chí đã có không ít người vui đến phát khóc, kích động nhiệt lệ tràn mi mà ra. Mấy cái xuất hiện xe vết cắt biên giới dân đi làm, cách Diệp Phàm gần nhất, bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ, đều kinh hãi vô cùng. Nhưng về sau mới phát hiện, Diệp Phàm lại ngang nhiên lấy huyết nhục thân thể, cứ thế mà muốn đem đoàn tàu cho dừng lại. Loại này chỉ có tại khoa huyễn điện ảnh bên trong mới xuất hiện qua tình cảnh, xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên để bọn hắn tê cả da đầu, khó có thể tin. Lại một lần nữa, nhìn kỹ cái kia thanh hắc sắc cự kiếm, cùng đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc Diệp Phàm, mấy cái này dân đi làm đều lộ ra vô cùng sùng bái cùng khâm phục ánh mắt. Tạ cảm ơn ngươi, một cái trung niên dân đi làm âm thanh run rẩy, vô cùng chân thành tha thiết nói ra. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta một cái mẫu thân thì là ôm chính mình hài tử, nghẹn ngào mà khóc. VN. Còn lại rất nhiều người cũng từ trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần, hướng cái này lạ lâm anh hùng bắt đầu nói lời cảm tạ. Nhân loại tại trong tuyệt vọng, tìm tới một chút hy vọng, tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại, giờ khắc này, Diệp Phàm trong mắt bọn hắn chính là cứu thế chủ. Diệp Phàm lại không thời gian đi trả lời những này sùng kính ánh mắt, hắn cũng không có cảm thấy cái này có bao nhiêu đáng giá cảm kích. Hắn làm ra, chỉ là một người phải làm sự tình, cũng không thể rõ ràng có năng lực, lại đối mấy trăm đầu sinh mệnh thấy chết không cứu. Huống chi, hắn vì mở ra đoàn tàu, xuất thủ lúc cũng không thể đã hy sinh mấy tên hành khách. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn, dù sao nếu thật dùng kiếm ý, hắn muốn chặn lại đoàn tàu thoải mái hơn. Không đến mức nhượng thân thể của mình mệt mỏi như vậy, có thể như thế sẽ chết nhiều người hơn. Trong nháy mắt phán đoán bên trên, Diệp Phàm cảm thấy mình không có vấn đề, nhưng trong lòng cuối cùng có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng không danh quản những tâm tình này, bởi vì, nguy cơ còn chưa tiêu trừ. Cho dù lúc này cái kia năng lượng thác nước không tiếp tục rơi hạ một đạo, có thể Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, này cố lộng lấy năng lượng, còn ở phía trên chiếm cứ. Hắn nhất định phải nhanh qua biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Nhị trọng giải thể trạng thái dưới, thân thể của hắn cấp tốc khôi phục, rút lên cự kiếm, trực tiếp một đạo hùng hồn tráng kiện kiếm ý đâm đâm mà ra, từ dưới đất trực tiếp đả thông một đầu thông đạo, nối thẳng mặt đất. Lúc này trên mặt đất người đi đường xe cộ, sớm bởi vì cái kia năng lượng thác nước mà dọa đến tứ tán đào tẩu, ngược lại là không có làm bị thương đường gì người. Diệp Phàm cũng mặc kệ đoàn tàu bên trong những người này. Lộ ra ánh mắt là cỡ nào rung động, ảo thuật thu hồi sở hữu kiếm. Sau đó xông về tàu điện ngầm, một tay lấy đoàn đoàn một tay ôm lấy, một tay lôi kéo mộ một mục. Đi! Mau đi ra! Nhìn lấy Diệp Phàm mang theo một lớn một nhỏ hai nữ hài lao ra, tàu điện ngầm người mới kịp phản ứng, đại anh hùng là tại chỉ huy bọn họ thoát khốn. Đoàn đoàn ôm chặt lấy Diệp Phàm, trong mắt to tuy nhiên nước mắt rưng rưng, nhưng lúc này đã tuyệt không sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt nghiêm trọng Diệp Phàm, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra rất là sùng bái thần sắc. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa vì chính mình có dạng này một cái ba ba, cảm thấy rất lợi hại tự hào. Thị phu, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mộ Mục Mục cực nhanh đi theo Diệp Phàm chạy hướng ra phía ngoài. Diệp Phàm không nói lời nào, mà chính là một tới trên mặt đất, liền từ dưới mà lên, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lộng lẫy năng lượng dòng nước lũ. Giống như một đạo thiên trụ, rơi xuống từ trên không, xuyên qua tiến khắp nơi. Mà phong thích cái này đạo năng lượng, lại là một cái sắc thái mỹ lệ, không ngừng biến ảo quang hoa, trọn vẹn mấy chục mét đường kính hình cầu, trên không trung lơ lửng. Giống như là một cái thần bí lộng lây thủy tinh cầu, lại như là hỏa diễm sắc thái quỷ dị tiểu thái dương. Hình cầu này phát ra năng lượng, vô cùng hỗn loạn, kỳ uy sức chịu nén, nhượng Diệp Phàm cảm giác giống như là đối mặt một cái địa linh cấp bậc tu sĩ. Tuy nói đối Diệp Phàm mà nói, địa linh cấp bậc cũng không tính là gì, có thể tại đại lục thế giới, đây đã là phi thường cường đại tồn tại. mấu chốt là nếu như đối phương là một cái nhân loại tu sĩ, cũng là dễ làm, cái này một đoàn năng lượng, lại đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lại cái này năng lượng vốn có lực phá hoại, cũng không bình thường hiếm thấy. Cho dù là địa linh tu sĩ, phải giống như vừa rồi khinh địch như vậy mà tan ra khắp nơi, đoàn tàu các loại hết thảy, cũng là rất khó. Dù sao đồng dạng tu vi, cũng không có nghĩa là đồng dạng chiến đấu lực, mà cái này đoàn năng lượng tuy nhiên uy áp là địa linh, nó lực sát thương, lại cũng không chỉ như vậy. Đó là vật gì A Mộ Mộc Mộc khuôn mặt trắng bệnh. Diệp Phàm đem đoàn đoàn giao cho nàng, người ôm đoàn đoàn tranh thủ thời gian hướng ra phương hướng chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhanh! Mộ Mộc Mộc tiếp nhận đoàn đoàn, này tỷ phu ngươi đây. Ta hoài nghi thứ này là nhằm vào ta tới, ta không thể cùng các ngươi cùng đi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, không có thời gian, tại nó phát động lần tiếp theo tiến công trước, chạy mau. Mộ Mộc Mộc cắn răng một cái, biết không có thể cản trở, đuổi ôm chặt đoàn đoàn liền chạy vội rời đi. Nàng tuy nhiên tu luyện thiên phú không được, nhưng dựa vào đan dược và đơn giản tu luyện, thân thể tố chất cũng tốt, thể lực là không tệ, so với bình thường người chạy nhanh lời. Lúc này tàu điện ngầm bên trong dân chúng cũng đang không ngừng chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy không trung khủng bố hình cầu, đều dọa đến tứ tán đảo mệnh. Hoa Hải trung tâm thành phố, bận rộn đầu đường, cứ như vậy đột nhiên có ngoại tinh xâm lấn, triệt để loạn. Diệp Phàm lúc này trong nháy mắt dùng huyễn nhan tùy tiện thay cái hình dạng, sau đó bay thẳng thân thể dẫm kiếm, xông trên không trung. Đi vào cái kia năng lượng hình cầu phụ cận, Diệp Phàm càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng, cái này năng lượng thể tràn ngập các loại nguyên tố, hỗn loạn vô cùng. Nhưng là, cái này năng lượng trong tản mát ra một cỗ tinh thần lực, lại làm cho Diệp Phàm có một chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ là Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên nghĩ đến cái gì, ngả nhi. Toàn nguyên tố trời sinh dị năng giả, tinh thần lực cường đại, cái này cảm giác quen thuộc cảm giác, Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến ngả nhi. Ngả nhi, là ngươi sao? Diệp Phàm hô to một tiếng. Cái này năng lượng hình cầu trong, tinh thần lực rõ ràng có một tia chấn động, mà này một đạo quán chú qua năng lượng trùng kích sóng, cũng trực tiếp tiêu tán. Đang lúc Diệp Phàm có vẻ mong đợi, coi là ngả nhi cảm giác được hắn, lại không nghĩ, từ cái này năng lượng bóng trong, đồng nhiên lại nổ bắn ra một đạo sóng xung kích, bay thẳng đến hắn gào thét mà đến. Diệp Phàm cách quá gần, căn không có cách nào hoàn toàn tránh né, đành phải vận khởi vô song kiếm ý bảo vệ chính mình, đồng thời phía trước triển khai một mặt chiết quang kiếm thuẫn. Vâng! Đạo này sóng xung kích đụng một cái đến những phi kiếm kia, những này trong kiếm lại có mấy trăm thanh trực tiếp bị tan rã ép viên tử. Sóng xung kích phân thành vài trăm nói, xuyên thấu qua kiếm thuẫn, đi vào Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm bây giờ nhị trọng giải thể phóng thích vô song kiếm ý, uy lực nhưng so sánh trường sinh cảnh tu sĩ chân nguyên. Nhưng cho dù thân ở cái này trường sinh cảnh cấp bậc vô song kiếm chú ý, rõ ràng cảm giác được, chính mình kiếm ý cũng bị không ngừng mà từng bước xâm chiếm. Địa linh cấp bậc uy áp, có thể từng bước xâm chiếm trường sinh cấp bậc năng lượng, cô năng lượng này lực sát thương, thực sự nhượng Diệp Phàm sợ hãi thán phục. Cũng may, kiếm ý uy lực không kém gì cỗ này có thể tan rã nguyên tố lực, ngược lại là không có tránh thức làm bị thương hắn, đại không ngừng mà bổ túc là được. Có thể Diệp Phàm chính mình không có việc gì, phía sau hắn một tòa cao ốc chọc trời, nhưng bởi vì bị cái này nguyên tố sóng xung kích vừa đến, trực tiếp bị xuyên thủng ra một lỗ thủng khổng lồ, cao ốc phía trên mười mấy tầng, ầm vang than lún xuống dưới. Thoáng một cái, trong thành hỗn loạn, nhân viên thương vong, liền càng thêm nghiêm trọng. Hoàng bét. Tiếp tục như thế, thành thị hội bị hủy diệt. Diệp Phàm không lo được quá nhiều, đã mình có thể kháng trụ cái này năng lượng, này liền vọt vào cái này năng lượng hình cầu nội bộ, xem rõ ngọn ngành. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm thu hồi sở hữu phi kiếm, phi thân nhảy vào hình cầu này. Chương 1644, Cường giả. 1644. Diệp Phàm cho là mình tiến vào hình cầu, sẽ bị ngăn cản, nhưng trên thực tế tiến vào lại tương đối thuận lợi. Hình cầu này, tựa như là một đoàn nguyên tố hỏa cầu, bởi vì phân tử còn chưa đạt tới trạng thái dịch hoặc trạng thái rắn, sở dĩ tiến vào lực cản cũng không lớn. Đương nhiên, cái này cũng đắc lực tại Diệp Phàm mình lúc này nhị trọng giải thể vô song kiếm ý, trường sinh cảnh cấp bậc kiếm ý, có thể tới cỗ này tan rã lực lượng. Diệp Phàm đi vào cái này kỳ quái hình cầu nội bộ về sau, thẳng đến hạch tâm khu vực, nhưng càng là tiếp cận, liền càng cảm thấy mình đại não bắt đầu không thoải mái. Thật giống như chính mình nguyên thần đang bị một loại vi diệu lực lượng kéo kéo, chấn động. Đây là chính mình nhị trọng giải thể trạng thái, đại não kháng tính toàn phương diện đề cao, đồng thời dùng kiếm ý tiến hành phòng ngự, nếu không phải như vậy, đoán chừng liền muốn đau đến không được. Tinh thần lực, cuối cùng vẫn là chính mình uy hiếp A. Nhưng loại trình độ này đau đớn, Diệp Phàm là có thể tiếp nhận, hắn thử tiếp tục tới gần hình cầu kia hạch tâm. Theo tiếp cận, trong lúc này ở giữa một bóng người, cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Đó là một cái rõ ràng nữ tính thân hình, cũng không phải là từ huyết nhục tạo thành, mà là hoàn toàn từ vô số sắc thái phân tử tạo thành. Phảng phất như là đếm không hết ánh sáng, hội tụ thành một người. Sở hữu nguyên tố phân tử, đều là lấy nàng làm trung tâm, bị tụ lại, cũng bị nàng chỗ thao túng. Nhưng giờ này khắc này, nữ tử này chính hai tay ôm đầu bộ, tựa hồ ở vào một loại thống khổ trạng thái. Ngà nhi. Diệp Phàm coi như chỉ có thể nhìn thấy bóng người này thân hình, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là Ngà Nhi. Nhìn thấy Ngà Nhi bộ dáng, Diệp Phàm đột nhiên có một tia minh ngộ. Chẳng lẽ nói vừa mới công kích đột nhiên đình chỉ, lại đột nhiên phát động, là bởi vì Ngà Nhi mình tại nơi đó làm lấy một số đấu tranh. Ngà Nhi! Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Diệp Phàm A. Diệp Phàm hô to một tiếng, triệt tiêu huyễn nhan, lộ ra bản thân bộ dáng. Gặp Ngà Nhi không có phản ứng, Diệp Phàm không để ý còn lại, dự định trước sông đi lên thử tiếp cận Ngà Nhi. Nhưng ngay tại Diệp Phàm vừa muốn tới gần này Ngà Nhi phân tử thân thể 3-4 mét phạm vi thời điểm, Ngà Nhi thân thể bỗng nhiên hai tay mở ra, tựa hồ lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Theo sát lấy, một cô kịch liệt tinh thần trùng kích sóng, đột nhiên khuếch tán. Diệp Phàm cảm thấy mình đại não một trận nhói nhói, một trận choáng váng. Lập tức liền phát hiện nguyên tố phân tử sinh ra nộ hải điên cuồng gào thét đồng dạng bạo phát. Ầm ầm. Hoa Hải trung tâm thành phố, cái này vô số ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm quỷ dị quang cầu, phát sinh chói mắt nổ tung. Đại lượng phân tử xạ tuyến hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, một sát na này, tựa như dẫn bạo một cái đạn hạt nhân. Bốn phương tám hướng phòng ốc căn ngăn không được dạng này phân tử trùng sáng, tất cả đều bị xuyên thủng. Một số chưa kịp rời khỏi người, chết như thế nào đều không rõ ràng, liền đã từ trên đời biến mất. Thinh linh xảy ra trùng kích lực, tăng thêm chính mình nguyên thần bị kích thích, Diệp Phàm thân ảnh cũng bị nổ rơi xuống. Bang lang lang. Mấy gian cửa hàng đổ sụp, bụi mù phấn khởi, Diệp Phàm thân thể cũng bị chôn ở phía dưới. AT. VN. Diệp Phàm sờ lấy trán, nhe răng trợn mắt, trực tiếp từ mấy tấn trọng kiến trúc tài liệu bên trong đứng lên. Hắn ngẩng đầu một cái. Phát hiện không chung lại nhưng đã không có Ngà Nhi bóng dáng, quả cầu ánh sáng kia cũng tiêu tán không thấy. Lại phóng nhãn nhìn mở đi ra, nhìn thấy cả một mảnh thương khu, đã thủng trăm ngàn lỗ, mấy trăm nhà lầu bị hủy diệt, 4-5 tòa nhà lớn cũng ầm vang lật úp. Thật giống như Hoa Hải khu vực thành thị, bị cái nào đó cự nhân trực tiếp giẫm một chân, một mảnh đường phố tất cả đều hủy. Trang diện, một mảnh thê lương, một mảnh hỗn độn. Có như thế mấy cái may mắn tránh thoát một kiếp. Không có bị xạ tuyến đụng phải, lại không bị đè chết bình dân, tại phế tích trong, run lẩy bẩy, khóc, hô hào, sụp đổ lấy. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, lần trước hắn nhìn thấy dạng này chẳng diện, là tại Mặc Tây Thành thời điểm, bởi vì xạ lì rẻ bị lợi dụng, lâm vào ma hóa. Mà lần này, hắn không thể tin được, ngay tại nhà mình chỗ Hoa Hải thành phố, cửa nhà mình, bởi vì Ngà Nhi mất khống chế, lại xuất hiện thảm như vậy kịch. Tuy nhiên người bị chết không hề giống lần trước nhiều như vậy, nhưng, loại này bi kịch, nhưng thủy chung ở trên diễn. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn qua đã trống rỗng thiên, u ám, toàn phiêu tán bụi bay. Ngà Nhi đã không biết tung tích, Diệp Phàm trong đầu, cũng là một mảnh mờ mịt. Vì cái gì vốn là như vậy? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, song quyền gắt gao nắm chặt đến phát run. Hắn từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, trở nên lạnh nhạt vô tình. Không hiểu tình người ấm lạnh. Thằng đến gặp phải Encho, minh bạch cái gì là nhân tính ấm áp, biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ là cái gì. Hắn không ngừng mà nỗ lực, để cho mình mạnh lên, nhượng người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn, muốn sáng tạo mình muốn sinh hoạt. Nhưng vì cái gì, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, người bên cạnh vẫn là sẽ xuất hiện dạng này bi kịch. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Ngà Nhi là đang bị ép tình huống dưới, hoặc là không cách nào khống chế tình huống dưới. Làm đây hết thảy, một khi nữ hải tỉnh táo lại, nàng sẽ có nhiều đau đến không muốn sống. Lần trước là xã Lì Dẹn, lần này lại là Ngà Nhi, có thể hay không còn có lần nữa, hạ hạ lần thì là ai, biến thành bi kịch chủ giác. Nếu như vậy sự tình lại không ngừng tái diễn, vậy hắn nỗ lực cho tới hôm nay, mang lại nhiều người, cứu lại nhiều người lại còn có ý nghĩa gì? Dù sao đến sau cùng, chỉ cần có một lần bất hạnh, phía trước lại nhiều nỗ lực, cũng chỉ là phí công. Cứu mạng A. Đột nhiên, Diệp Phàm nghe được có người đang cầu cứu, hắn lấy lại tinh thần, tạm thời buông xuống suy nghĩ, tìm thanh âm, một cái lắc mình phi tốc tiến lên. Chỉ gặp một cỗ khu vực thành thị xe buýt, xe bị đặt ở than ngược lại kiến trúc tài liệu dưới, thân xe đã biến hình. Tài xế vậy mà tại khẩn yếu quan đầu, thay đổi vừa xuống xe đầu, chính mình một bên hướng nguy hiểm khu vực, mà phía sau xe một nửa hành khách, có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Phàm đẩy ra mấy khối nặng nề hòn đá, đánh nát chạy trốn pha lê, thả này còn sống mấy cái hành khách chạy đến. Mấy cái hành khách lúc này sợ mất mật, vội vàng chạy đến, liên thanh cảm ơn Diệp Phàm, lại là hoàn toàn không tâm tư quản Diệp Phàm vì sao có lực lượng lớn như vậy, liền chạy vội đảo mệnh. Diệp Phàm thì là yên tĩnh đứng ở đằng kia, nhìn lấy này xe buýt bị đè ép biến hình phòng điều khiển, ngã trong vũng máu, hoàn toàn đã nhìn không ra nhân dạng tài xế. Mười mấy giây sau, Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, hung hăng vung chính mình một vả. 3. Diệp Phàm cắn răng, chính mình mắng, sao Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi vừa mới đến cùng đang suy nghĩ gì thật đem mình làm cứu thế chủ. Nhìn lấy tài xế này, Diệp Phàm chợt phát hiện, chính mình thật sự là thật quá ngu xuẩn. Người ta một cái bình thường xe buýt tài xế, đều có thể tại sống chết trước mắt, hy sinh hết tính mạng mình, cứu những cái kia vốn không quen biết hành khách. Nếu như đổi vị suy nghĩ, chính mình còn chưa hẳn có tài xế này khí phách. Tựa như vừa rồi tại tàu điện ngầm bên trong, nếu như không phải mình có nắm chắc, khả năng liền không dám mạo hiểm cứu người, trực tiếp mang theo Mộ Mộc Mộc cùng Đoàn Đoàn liền chạy. Chính mình cho tới nay, đều là đem chính mình cùng người bên cạnh, đặt ở vị thứ nhất, chưa bao giờ quên mình vì người ý nghĩ. Ngẫu nhiên giúp hắn người, cũng chỉ là không tổn hại chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết. Cũng không có làm cái gì lợi quốc lợi dân đại sự. Hôm nay một trận chiến này, chính mình đã không chết, cũng không tàn phế, bất quá là gặp được điểm ngăn trở, làm sao lại đổi phế thành như thế. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cứu thế chủ, cần gì phải đem mình nghĩ như vậy không tầm thường, không phải muốn cái gì đều thuận chính mình tâm ý đâu. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, đi qua đem này phòng điều khiển vặn vẹo môn cưỡng ép đẩy ra, đem tài xế thi thể ôm ra. Sau đó, Diệp Phàm hướng phía chết đi tài xế, trịnh trọng túi đầu gửi lời chào. Nguyên lai ta vẫn luôn sai, các ngươi mới thật sự là cường giả. Có lẽ người bình thường, không có tu luyện người, vũ lực cũng không cường đại, nhưng, ở trong mắt Diệp Phàm, cái này chết đi tài xế, là chính cống cường giả. Nhân loại là rất lợi hại nhỏ bé, nhưng tinh thần, lại có thể vô cùng vĩ đại. Tựa như là thượng cổ thời đại, những cái kia cận kề cái chết không lùi bước tiền nhân mở dạng. Chính là cỗ này tinh thần, mới bảo vệ nhân loại hỏa chủng. Diệp Phàm ánh mắt dần dần sắc bén, hắn phải nhanh một chút giải quyết dưới mắt vấn đề. Chợt lấy người, Diệp Phàm cực nhanh rời đi hiện trường. Chương 1645, báo thủ cho nàng. 1645. Hoa Hải trung tâm thành phố lọt vào thần bí hình cầu công kích, tổn thất nặng nề, số người chết càng là hàng trăm hàng ngàn. Dạng này nổ tung tin tức, trực tiếp các nhà truyền thông đầu đề. Đài truyền hình bên trong không ngừng mà thay nhau báo đạo. Thế giới các quốc gia đối dạng này sự tình, đều đầu nhập cửa ải cực kỳ lớn chú. Dù sao cho tới nay, Hạ Quốc cảnh nội đều chưa từng nhận dạng này tập kích khủng bố. Quan trọng thần bí như vậy tập kích, xem xét cũng không phải là phần tử khủng bố, mà chính là rất giống cái nào đó đại năng giả, sử xuất ma pháp hoặc dị có thể tiến công. Hạ Quốc các giới đều cho rằng, cái này rất có thể là cổ võ Phục Hưng dẫn phát. Dù sao lấy trước chưa bao giờ qua thảm như vậy kịch phát sinh. Cổ võ giả nhóm đã lúc trước ca diệu võ dương oai, này loại quốc gia này thời khắc nguy hiểm, những võ giả này hẳn là thừa nhận trách nhiệm, đây mới là Hạ Quốc cổ võ giả hẳn là đứng ra thời điểm. Nhưng là, Hạ Quốc cổ võ giới, lại là trầm mặc. Yếu cổ võ giả, nhìn thấy này tai nạn hiện trường liền sợ hãi. Một số đại môn phái cổ võ giả, thì là có thể xuyên thấu qua hiện trường, nhìn ra người cường đại. Ép căn bản không phải bọn họ có thể tới. Dù sao, hiện trường hủy diệt lúc tình huống, rất nhiều thị dân đều xa xa thấy rõ, cái kia chính là một cái nháy mắt, cái này bạo phát năng lượng, sao mà kinh người. Mặc dù những ngưng thần đó, Ly Trần cổ võ giả, cũng thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào, có thể trong nháy mắt hủy đi lớn như vậy một mảnh cương thiết xâm lâm. Trừ tứ đại môn phái quan phương Mịt Dô Block bên trên, trước tiên biểu thị lại trợ giúp điều tra trận tướng, môn phái khác, cơ đều không có thanh âm gì. Trong lúc nhất thời, ban đầu vô số dân chúng chỗ sùng bái cổ võ văn hóa, bị đẩy lên một cái lọt vào đả kích nơi đầu sóng ngọn gió. Ngày bình thường uy phong như vậy tá mặt, liên tiếp thụ cái nhập môn chắc thí đều cao thu phí, thật đến quốc gia bách tính cần bọn họ đứng ra thời điểm, từng cái lại là rùa đen rút đầu. Lời ban đầu muốn tập võ người, cũng rốt cục nhận thức đến, cổ võ giả cũng không có nghĩa là tuyệt đối vinh diệu, cũng có thể sẽ là một loại sỉ nhục. Mà giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng không có công phu qua để ý tới bên ngoài những dư luận đó. Hắn chạy về đến trong nhà, đầu tiên là xác nhận Mộ Mộc Mộc cùng Đoàn Đoàn, trong nhà tất cả mọi người không có việc gì, sau đó liền vội vã mà chạy tới Vân Đoan hội sở. Hắn muốn tìm Sở Vân Giao, phân tích một chút tình huống bây giờ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, Ngả Nhi hiện tại là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, Diệp Phàm cũng liên hệ đến Tô Khinh Tuyết. Tại Huyền Minh thị khai hội, Tô Khinh Tuyết cũng tiếp vào tin tức, bất quá hết thể tới quá đột ngột, Thiên Nhãn cũng không rõ ràng, hình cầu kia đến cùng tình huống như thế nào. Diệp Phàm đành phải nhượng Tô Khinh Tuyết trước mật thiết chú ý các nơi động thái, một khi lại phát hiện hình cầu kia, liền lập tức bảo hắn biết. Đến Sở Vân Giao phòng thí nghiệm, nữ nhân tựa hồ sớm biết hắn sẽ đến, tuyệt không ngoài ý muốn. Sở Vân Giao đứng tại một cái toàn bộ tin tức trong chân dung, mà tại trong hình ảnh, chính là tái diễn lấy vừa rồi Hoa Hải trung tâm thành phố lọt vào hủy diệt này một hình ảnh. Nay thần bí quang cầu, giống như siêu tân tinh sụp nổ và nổ tung, lập tức thành thị một mảnh hỗn độn. Phát hiện cái gì, A Diệp Phàm cũng không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Vân Giao thì là hỏi lại một tiếng, có phải hay không Ngả Nhi công chúa? Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày gật gật đầu, tuy nhiên không thấy rõ, nhưng ta đi vào bên trong, nhìn thấy cái kia thân hình hẳn là. Sở Vân Giao đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe hai lần, duỗi ra hai tay, đem này toàn bộ tin tức trong hình ảnh hình cầu, trực tiếp ôm một cái, sau đó tay cánh tay vừa mở ra, đưa bóng thể trong nháy mắt phóng đại. Trong lúc nhất thời, thần bí hình cầu giống như là bị phóng đại mười mấy lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy phá lệ rõ ràng. Số liệu phân tích. Ra lệnh một tiếng, máy vi tính lập tức đem hình cầu này các loại tham số trực tiếp cho liệt kê ra đến, giống như từng chương lời ghi chép, gián tiếp tại hình cầu mỗi cái bộ vị. Diệp Phàm không khỏi lộ ra một vòng sợ hai thán phục sắc, nữ nhân này hacker kỹ thuật thật sự là càng ngày càng lợi hại. Từ khi quốc gia vô pháp ước thúc nàng, để cho nàng tự do phát huy về sau, nàng dựa vào địa cầu trục tâm kỹ thuật, có thể nói tiến triển cực nhanh mà phát triển. Sở Vân Giao đưa tay đem một số không có tác dụng gì số liệu trực tiếp nắm lấy vứt bỏ. Những số liệu đó lời ghi chép trực tiếp tiêu tán. Sau cùng, nàng đem mấy thứ số liệu lôi ra đến, liệt biểu kỹ càng mà hiện lên. Diệp Phàm nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít tham số, thậm chí biểu đồ, không hiểu ra sao, cái này thứ gì? Quang phổ, sóng ngắn, nhiệt năng, nguyên tố đồng hồ, phân tử tạo thành. Sở Vân Giao nhíu mày, tựa hồ phát hiện Diệp Phàm vẫn là căn bản xem không hiểu, đành phải thở dài nói. Kỳ thực coi như ngươi không nói với ta là Ngả Nhi, ta cũng đoán được là nàng. Bởi vì hình cầu này bên trong nguyên tố cấu thành phức tạp đến khó lấy đánh giá cấp độ, chí ít trước mắt phát hiện, có hơn 70 loại nguyên tố chúng ta trước mắt còn chưa thật đang phát hiện. Nói cách khác, cái này là không thể nào từ khoa học kỹ thuật tạo thành, chỉ có ma pháp, dị năng những này, mới có thể triệu tập ra loại này nguyên tố, mà toàn nguyên tố trưởng khống giả, trước mắt mà nói Ngả Nhi khả năng lớn nhất. Vừa mới lần kia nổ tung, là đại lượng phân tử xạ tuyến, thông qua cực kỳ chấn động mãnh liệt ba động, trong nháy mắt phóng thích, sở dĩ hủy diệt tính cực mạnh. Nhưng là hình cầu toàn bộ nhiệt năng cùng năng lượng ba động, không bình thường không ổn định, ta hoài nghi Ngả Nhi cũng không thể tự chủ trưởng khống dạng này lực lượng. Diệp Phàm nghĩ đến cái kia thân hình thống khổ ôm đầu bộ dáng, nói, hẳn là, Ngả Nhi chính mình tựa hồ tại cùng cái gì làm lấy đấu tranh. Tinh thần khống chế A Sở Vân Giao gật đầu. Vậy liền khẳng định là Mạt Nhật Pháp Vương dở trò quỷ. Từ hắn góc độ phân tích, cái này mưu kế quả thật không tệ, phái một cái ngươi ô yếm người tới giết ngươi, làm phá hư, ngươi loại nam nhân này, khẳng định không nỡ hạ sát thủ. Đừng nói ngồi châm chọc, có biện pháp nào có thể tìm được Ngả Nhi, ta tin tưởng nàng hẳn là chỉ là phân tử hóa, khẳng định ẩn thân tại một chỗ, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Sở Vân Giao nhún nhún vai, coi như ngươi có thể tìm tới nàng, chẳng lẽ ngươi thật có thể giết chết nàng à? Ngả Nhi tinh thần lực cực mạnh, chỉ từ thiên phú nhìn lại, nói nàng là nhân loại thứ nhất đều không quá phận, bằng không thì cũng sẽ không bị Pháp Vương trộm tới về sau, thời gian ngắn để bạt nhiều như vậy. Mà ngươi đây, cũng không am hiểu xử lý tinh thần lực, ngươi liền nàng là bị làm sao khống chế cũng không biết, giúp thế nào nàng. Từ trước mắt Ngả Nhi lực sát thương đến xem, liền xem như thân thể ngươi, chỉ sợ không cẩn thận, cũng sẽ bị thương rất lợi hại thảm, thậm chí bị phân giải. Diệp Phàm cũng không nghi ngờ Sở Vân Giao phân tích, bởi vì hắn trường sinh cảnh cấp bậc vô song kiếm ý, đều sẽ bị cái kia năng lượng từng bước xâm chiếm, huống chi chính mình thân thể. Diệp Phàm không khỏi lâm vào mê nghĩ, ma pháp, tinh thần lực, đây đều là chính mình cũng không am hiểu đồ, vật, đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể giúp đến Ngả Nhi. Ngươi kỳ thực cũng không cần buồn rầu, trên đời này, cũng không phải là ai cũng có thể sống lâu trăm tuổi, đại không ngươi đem Ngả Nhi giết, lại đi đem Mạt Nhật Pháp Vương giết, báo thù cho nàng lạc, Sở Vân Giao rất bình tĩnh mà nói. Diệp Phàm vừa định nói nữ nhân hai câu, nhưng cũng biết Sở Vân Giao chính là như vậy tính tình, cùng với nàng tranh luận cái này cũng không có ý nghĩa. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, Diệp Phàm trầm giọng nói. Sở Vân Giao trợn mắt một cái, Pháp Vương cũng là đoàn chắc ngươi điểm này, liền biết ngươi nhân từ nương tay, không bỏ được giết Ngả Nhi. Chỉ bất quá Pháp Vương đoán chừng coi là, Ngả Nhi thực lực có thể vững vàng ăn hết ngươi, nhưng ngươi kỳ thực để bạn càng nhanh, hiện tại có năng lực giết chết Ngả Nhi. Ngươi nếu là còn tự phế võ công, nhất định phải không quả quyết, qua nghĩ biện pháp tỉnh lại Ngả Nhi, cái kia coi như ngươi không chết, bị Ngả Nhi giết chết nhân số, còn lại không ngừng gia tăng nha. Diệp Phàm cau mày nói, ta có thể cảm giác được, Ngả Nhi cũng không hề hoàn toàn bị Mạt Nhật Pháp Vương khống chế, không phải vậy nàng cũng sẽ không nửa đường dừng tay, còn thống khổ như vậy dãy rủa nàng không hề từ bỏ, ta cũng không thể dễ dàng buông tha nàng. Vậy ta dù sao không có cách, ta là làm khoa học, cũng không phải làm tinh thần mà Pháp Sở Vân Giao không nói buông tay, thẳng chính mình qua trước máy vi tính công tác. Diệp Phàm lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, đúng a? Ta hỏi ngươi làm gì, ta hỏi làm ma pháp nha. Hắn hận không thể quất chính mình một vả, lại đem cái này gốc dạ quên, đối phương Mạt Nhật Vương quyền am hiểu những này, nhưng phía bên mình, cũng có am hiểu ma pháp nha. Chương 1646, hậu quả rất nghiêm trọng. 1646. Diệp Phàm trực tiếp liền nghĩ đến thượng nhất nhậm Pháp Vương, Sải Ly. Cái này lão ma nữ tuy nhiên không phải tận thế đối thủ, nhưng đối thiên thần nghiền tu hội ma pháp, khẳng định cũng là đều so sánh hiểu biết. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không trực tiếp qua quản lãnh đời liên minh, nhưng trên danh nghĩa, hắn đã là liên minh lãnh tụ, muốn tìm bộ hạ mình hỏi ít chuyện, vẫn là rất lợi hại thuận tiện. Diệp Phàm rất nhanh liền đả thông Sải Ly điện thoại. Lu Sa ở các hạ, có chuyện gì không, Sải Ly hỏi. Diệp Phàm nói, Hạ Quốc Hoa Hải sự tình, ngươi thấy tin tức a? Hạ Quốc xảy ra chuyện gì, Sải Ly ngượng ngùng nói, thật có lỗi. Ta tại tiệm đồng hồ bên trong sửa chữa một cái đồng hồ, không chút chú ý tin tức. Diệp Phàm bôi đem mặt, kém chút quên, cái này lao nữ nhân bình thường đều là ẩn cư. Thế là Diệp Phàm lập tức đem phát sinh đại khái tình huống, nói một lần. Vấn đề bây giờ là, ngươi có biết hay không, Ngả Nhi là trong ma pháp gì, lại làm như thế nào phá giải, Diệp Phàm hỏi. Sải Ly trầm mặc một lát, hít thở sâu một hơi, mấy phần trầm trọng nói, lũ xa ở các hạ. Tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta đối Mạt Nhật Pháp Vương hiểu biết, liền xem như hắn, cũng không có cách nào cưỡng ép khống chế Ngả Nhi công chúa. Nếu như có thể cưỡng ép khống chế, hắn cũng không cần hoa lâu như vậy, thậm chí sớm liền có thể qua đem nàng mang đến nghiên tu hội, không cần tìm kiếm nghị cách mời nàng. Nếu như ta không có đoán sai Ngả Nhi công chúa, là trong Mạt Nhật Pháp Vương ám toán, tại không hiểu biết dưới tình huống tiếp nhận phổ hệ bệ thí luyện. Phù hệ bệ nắm thai thí luyện đó là vật gì, Diệp Phàm cau mày nói. Phù hệ bệ nắm thai là nghiên tu hội trong lịch sử một tên kiệt xuất tinh thần hệ pháp sư, hắn được vinh dự mộng cảnh thần. Hắn đem một loại làm cho người ta cảm thấy ác mộng ma pháp, tiến hành sau khi tăng lên, xuất hiện một loại mộng cảnh thí luyện pháp thuật, bởi vì là hắn kế tác, liền lấy tên hắn quang danh. Loại này thí luyện, sẽ để cho một cái pháp sư tiến vào bị thôi miên trạng thái. Sau đó liền lâm vào chính mình sâu trong linh hồn sợ hãi nhất trong mộng cảnh. Pháp sư cần thông qua chính mình tinh thần lực, khống chế chính mình linh hồn, cùng sinh ra ác mộng chiến đấu. có đôi khi pháp sư ác mộng là hắn từ nhỏ sợ hãi đồ, vật, tỉ như sợ chuột, sợ hãi chi chu. Những này cũng sẽ ở hắn tinh thần thế giới bên trong, sinh ra biến đổi lớn, tỉ như xuất hiện cự hình lao thử, xuất hiện chi chu hải dương. Đương nhiên, cũng có thể là thấy cái gì từ địch, nhìn thấy một số cường đại đối thủ, tổng ngả nhi công chúa cảm thấy người nào khó khăn nhất chiến thắng, nàng liền sẽ tại thí luyện bên trong nhìn thấy người nào. Có thể cuối cùng, vô luận nàng gặp được cái gì, kỳ thực nàng đối thủ, chỉ có một cái, chính nàng. Nói trắng ra, phù hệ bệ nắm thai thí luyện, cho nên có thể nhượng một cái pháp sư tại trong ngắn hạn đạt được tăng lên trên diện rộng, cũng là làm cho pháp sư siêu việt chính mình. Toàn bộ thí luyện, trong mộng cảnh, vô số lần khiêu chiến, chiến đấu, luân hồi, đều là đang tiêu hao pháp sư chính mình tinh thần lực. Pháp sư không ngừng muốn tại thí luyện trong chiến thắng hắn lớn nhất kẻ địch đáng sợ, hơn nữa còn muốn bảo đảm chính mình không lại bởi vì thân thể cùng tinh thần lâm vào khô kiệt mà tử vong. Trong lịch sử có rất ít pháp sư có thể trèo chống qua cái này thí luyện, theo ta chỉ nhớ, cũng không vượt qua 5 cái. Mà trong đó có 2 cái là điên, nhưng đều không ngoại lệ, chống nổi đến pháp sư, thực lực đều sinh ra biến chất. Giống ngả nhi công chúa loại kia thiên phú cực cao toàn nguyên tố dị năng giả, tinh thần lực lại mạnh mẽ, nàng liền không chút tận lực tu luyện, tăng thêm nàng cũng không tận lực truy cầu chiến đấu, sở dĩ một khi nàng phóng thích tránh thức tiềm lực, xác thực không bình thường đáng sợ. Nghe đến đó, Diệp Phàm Cơ liền minh bạch, tâm tình trầm trọng nói cách khác, đây là một loại để cho người ta siêu việt chính mình cực hạn thí luyện. Diệp Phàm chính mình cũng có điên cuồng kinh nghiệm tu luyện, sở dĩ hắn rất rõ ràng, loại này sắp gặp tử vong tu luyện, hội lớn bao nhiêu để bạn. Nói đến, thiên phú bên trên, hắn là không có cách nào cùng ngả nhi so, lúc trước đồng liệt 10 đại truyền kỳ thời điểm, liền cảm giác được, chính mình cùng ngả nhi chênh lệch. Đơn giản là nữ hải quá thiện lương, chưa bao giờ sử dụng tới nàng tránh thức lực lượng, cũng không có ý đồ qua tổn thương người khác, cho nên mới để cho người ta cảm thấy, giống như xem như 10 đại truyền kỳ thứ nhất, có chút khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Cho dù là hiện tại, Diệp Phàm cảm thấy nếu như mình cùng ngả nhi đem hết toàn lực mà quyết đấu, chính mình tuy nhiên sẽ không thua, nhưng cũng không nhất định có thể thắng. Bởi vì ngả nhi có thể trưởng khống toàn nguyên tố phân tử. Đây cơ hồ là hoàn mỹ thiên phú, tăng thêm tinh thần lực lại mạnh hơn chính mình, đây chính là đứng ở bất bại địa. Nữ hài mặc kệ là xuất thân, vẫn là thực lực, đều là chân chính vương thất công chúa, ông trời quá sủng ái nàng. So sánh dưới, Diệp Phàm xuất thân cùng thực lực, hơn phân nửa là dựa vào liều mạng đổi lấy, căn bản không phải một cái khái niệm. Sai lì thở dài nói, không sai, nói đến ngả nhi công chúa có thể gắng gượng qua đến, thật là phi thường không tầm thường. Nhưng nếu như này thí luyện cũng không phải là tinh thần khống chế, nay nàng vì sao lại lâm vào điên cuồng như vậy? Diệp Phàm khó hiểu nói. Sai Ly bất đắc dĩ nói, thí luyện thân thể, cũng sẽ không khống chế pháp sư. Nhưng vấn đề là, ngả nhi công chúa tại hoàn thành thí luyện về sau, nàng tinh thần lực khẳng định ở vào cực kỳ trạng thái hư nhược, thậm chí nàng khả năng đã tinh thần sụp đổ. Tại dưới tình huống như vậy, Mạc Nhật Pháp Vương, thậm chí là bài danh thứ 2 tiên tri, đều có cơ hội đối nàng thực hiện trí nhớ xuyên tạc, trí nhớ phong tỏa loại tinh thần ma pháp. Bởi vì bọn hắn biết, một khi các loại ngả nhi tinh thần lực khôi phục, bọn họ liền vô pháp trưởng khống ngả nhi. Sở dĩ, chỉ có thừa dịp nàng tinh thần sụp đổ thời điểm, cắm vào cùng hỗn loạn rơi ngả nhi trí nhớ, đem một chuyến nước quấy đủ, mới có thể để cho nàng vì Mạt Nhật Vương quyền sử dụng. Tỷ như nhượng ngả nhi công chúa coi là, ngươi cùng hắn có huyết hải thâm cửu, ngươi làm cái gì phản bội nàng. Thương tổn nàng sự tình, đều khiến nàng vô cùng thống hận ngươi. Bất quá loại này không phải hoàn toàn tinh thần khống chế, cũng tồn tại một vài vấn đề, cũng là ngả nhi công chúa chính mình một số trí nhớ, khó tránh khỏi hội cùng bọn hắn quán chú trí nhớ, xuất hiện xung đột. Đây cũng là vì cái gì, lù xa ở các hạ ngươi sẽ phát hiện, nàng không bình thường thống khổ, đối ngươi khi thì công kích, khi thì dừng tay. Diệp Phàm giật mình, vậy ngươi có biết hay không? Thế nào có thể cho ngả nhi trí nhớ khôi phục, để cho nàng tỉnh táo lại? Sai lì cười khổ, căn cứ lũ xa ở các hạ như lời ngươi nói tình huống, trên đời này, trừ Mạt Nhật Pháp Vương, chỉ sợ đã không có so ngả nhi công chúa càng mạnh pháp sư. Muốn giải trừ dạng này tinh thần khống chế, cần nhất định phải là nghiền ép cấp tinh thần lực, mà lại tinh thông hệ ma pháp, rất xin lỗi ta cũng không thể làm đến. Diệp Phàm kém chút không có chửi ầm lên, làm nửa ngày. Cái này lao ma nữ vậy mà nói nàng không có cách nào. ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, khẳng định có biện pháp. Diệp Phàm đè nén lửa giận. Lù Sa ở các hạ, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ta không có lý do gì không giúp ngươi, thật sự là năng lực ta hữu hạn, đây là tận thế cho ngươi thiết hạ tử của cá sải lì tiếc hận nói. Diệp Phàm trực tiếp tắt điện thoại, hít sâu mấy hơi thở, để cho mình tâm tình bình tĩnh một điểm. Ở bên Sở Vân Giao lắc đầu, Mạc Nhật Pháp Vương chuẩn bị lâu như vậy, nếu như dựa vào một cái thượng nhất nhậm Pháp Vương liền có thể giải quyết, vậy cũng quá kém. Diệp Phàm không nói lời nào, mà chính là bắt đầu gọi luyện ngục ở trên đảo điện thoại. Xã Ly Dẹn kết nối về sau, Diệp Phàm nói thẳng, ngươi giúp ta tìm Encho, để cho nàng nghe. Bên kia Xã Ly Dẹn tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức tìm người qua. Không bao lâu, Encho thanh âm xuất hiện ở bên kia, đi ra. Người ác ma này, khắc kéo ta, ngươi hội làm bẩn ta. Cãi nhau trong, Encho rất lợi hại không vui mà nhận điện thoại. Uy, làm gì? Quấy rầy thần tu luyện, ngươi có biết hay không hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1647, nhìn đề. 1647. Diệp Phàm cũng không có thời gian so đo Encho cái này giọng điệu, nói, ta nhớ được ngươi đã nói, cái thế giới này ma pháp không bình thường hạ cấp. Tại các ngươi vị diện kia, tiểu hài tử pháp thuật đều so nơi này cường đại, có phải hay không? Đúng vậy a, có vấn đề a, Encho kiêu ngạo mà nói. Ta hiện tại không thể nào tin, nhưng nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết một cái ma pháp nan đề, vậy ta liền tin ngươi, Diệp Phàm nói. Encho tiếng hừ lạnh, ta quản ngươi tin hay không? Ngươi không tin thì thôi. Thần nói lời nói, còn cần ngươi đến tán thành không thành. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ. Đành phải đổi cái thuyết pháp, nói, ngả nhi trong mặt Nhật Pháp Vương quỷ kế, bây giờ bị xuyên tạc trí nhớ, lọt vào tinh thần khống chế, ngươi có biện pháp nào à? À nguyên lai ngươi là muốn cầu cạnh thần à, cái này sao ta lại không thấy được cụ thể tình huống như thế nào, cũng không dễ nói à, Encho đắc ý nói. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi không phải nói, chúng ta cái thế giới này mà pháp đều rất đơn giản à, ngươi còn không có nắm chắc không thành. Ngươi biết cái gì nha, hạ cấp là hạ cấp. Nhưng ma pháp là có quy tắc, lại thấp cấp pháp thuật, nếu như là một cái bế tắc, vậy liền không cách nào có thể hiểu biết. Liền giống với 1 cộng 1 bằng 2, là rất đơn giản, nhưng cái này sẽ rất khó có biến số gì. Cụ thể ma pháp muốn cụ thể phân tích, nào có 100% có thể bài trừ thuyết pháp. Lại nói, thần mới khôi phục như thế điểm chút thực lực, cũng không phải lúc trước toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên không thể vọng kết luận, Encho một bộ giáo huấn giọng điệu nói. Diệp Phàm buồn rầu sờ sờ cái chán, ngươi ý là, vẫn phải nhượng ngươi xem qua tình huống cụ thể. Đương nhiên, muốn giải đề, dù sao cũng phải cho ta nhìn đề đi, Encho nói. Diệp Phàm thật đúng là nói không lại nàng, dù sao nàng nói đúng có đạo lý. Vậy thì tốt, nhượng xã lì rẻ cùng ngươi cùng một chỗ, trực tiếp tới Hoa Hải, nếu như ngả nhi lại xuất hiện, để ngươi nhìn cái cẩn thận. Diệp Phàm tuy nhiên cảm thấy, ngả nhi bị khống chế về sau. Mục tiêu hẳn là hắn, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, nếu như mình rời đi Hoa Hải, ngả nhi là có hay không sẽ đi. Vạn Diệp Phàm qua luyện ngục đảo, nhưng ngả nhi lại không theo tới, chuyện kia liền đại điều. Sở dĩ, ổn thỏa lý do, Diệp Phàm chỉ có thể đợi tại Hoa Hải phụ cận, nhượng Encho tới. Tại sao phải chạy xa như vậy, ta không muốn đi? Đây quả thực là lãng phí thần tu luyện quý giá thời gian. Encho ở bên kia bất mãn nói. Diệp Phàm đâu thèm nàng nhiều như vậy, nói thẳng, xã lì rèn, chói cũng đem nàng chói tới. Dùng nhanh nhất. Nói được nửa câu, Diệp Phàm manh liệt tinh thần chấn động, máng, đáng chết. Nhanh như vậy không kịp. Bên kia xã lì rèn cùng Encho nghe được không hiểu ra sao. Mặc danh kỳ diệu, ngươi đang nói cái gì nha? Vương, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm không có cách nào còn nhiều, trực tiếp tắt điện thoại, quay đầu hướng Sở Vân Giao nói, cháy mau. Tìm chỗ an toàn. Nói xong, Diệp Phàm hỏa tốc xông ra phòng thí nghiệm, hắn quả nhiên không có đoán sai, ngả nhi còn tại Hoa Hải. Sở Vân Giao cũng ý thức được cái gì, nhưng nàng cũng không có lập tức đi ngay, cực nhanh tại trên bàn phím đưa vào mấy đầu chỉ lệnh, đồng thời giọng nói ra lệnh, khởi động cấp S công sự phòng ngự. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm, đại lượng thiết bị máy móc, trong khoảng thời gian ngắn, đều bị nhanh chóng che giấu tiến vào lòng đất. Mà ở bên trong bên cạnh đỉnh chót, hợp kim hàng rào nhanh chóng tụ tập dựa vào, bảo vệ được phòng thí nghiệm hạch tâm khu vực. Sở Vân Giao triệu tập bên ngoài một số giám sát, quả nhiên thấy, trên đám mây hội sở phía trên không trung, đã xuất hiện một đoàn sắc thái lộng lẫy năng lượng cầu. Ngay một khắc này, hình cầu kia trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo năng lượng trùng sáng, chính là hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng. Sở Vân Giao đôi mắt sáng khẽ giật mình, nhất thời không dám dừng lại lâu, mau từ đằng sau môn hướng ở ngoài phòng thí nghiệm chạy. Vâng! Cơ hồ là tại đồng thời, phòng thí nghiệm hợp kim căn vô pháp đứng vững cái này toàn nguyên tố tan rã trùng kích, một cái to lớn lỗ thủng lớn xuất hiện, đại lượng thiết bị biến mất. Diệp Phàm lúc này vừa chạy đi ra bên ngoài, không lo được hội sở bên trong đi ra ngoài bối rối đám người, trực tiếp một cái phi thân xông lên thiên không. Ngả Nhi! Người muốn giết người là ta! Hướng ta đến! Diệp Phàm trực tiếp nhị trọng giải thể, dùng vô song kiếm ý bảo vệ chính mình, tạm thời chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem Ngả Nhi hấp dẫn đến còn lại không có người nào khu vực. Nguyên tố trong quang cầu Ngả Nhi, phát hiện toàn thân kim quang lượn lờ Diệp Phàm về sau, quả nhiên đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo tinh mịn trùng sáng, giống như lưu tinh vũ, hoành không xẹt qua. Tốc độ này cực nhanh xạ tuyến, Diệp Phàm cũng không cách nào toàn bộ tránh né, hắn chỉ có thể tận khả năng tránh ra một số, đồng thời dùng vô song kiếm ý vung xuất ra đạo đạo bình chướng. Binh 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 binh. Dây đặc tiếng nổ mạnh, kích phát ra đạo đạo chói lọi sóng ánh sáng. Tựa như vô số màu sắc rực rỡ hòn đá ném vào kim sắc trong ao, dập dờn mở vô số bọt nước. Diệp Phàm dẫm lên phi kiếm, trên không trung bước lên né tránh, đồng thời hướng phía một mảnh không người vùng núi bay đi. Trên mặt đất, này một đám trong chạy trốn dân chúng, nhìn thấy không trung kịch chiến, từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nhiên cổ võ phục hưng đến nay, mọi người đối một số nội công chân khí đều gặp nhiều không trách, nhưng như thế hoa lệ không trung đại chiến, vẫn là quá để bọn hắn rung động. Diệp Phàm dẫm lên phi kiếm, không ngừng mà kéo cao. Đồng thời cuối cùng đem Ngả Nhi hấp dẫn đến một mảnh không người núi trên không trung. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là kéo lấy, nhìn có thể hay không để cho Ngả Nhi giống trước rút lui như vậy đi, cho hắn tranh thủ thời gian, chờ En Chỗ tới. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng chú ý mà có giữ một khoảng cách, bởi vì một khi áp sát quá gần, hắn liền sẽ bị Ngả Nhi tinh thần lực làm bị thương. Nhưng lại tại Diệp Phàm cùng Ngả Nhi trên không trung hòa giải không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Liền chợt phát hiện, quả cầu ánh sáng kia đình chỉ đối với hắn tiến công. Theo sát lấy, quang cầu nguyên tố phân tử nhanh chóng co vào, dần dần toàn bộ hình cầu, hóa thành Ngả Nhi thân hình bộ dáng. Chỉ bất quá, giờ khác này Ngả Nhi, tựa như là một cái vô số ít sẽ tạo thành hư nghĩ nhân vật, toàn thân đều là không ngừng lấp lóe các loại nhan sắc. Ngại Ngả Nhi Diệp Phàm có chút xem không hiểu, đây là có chuyện gì. Đột nhiên, Ngả Nhi tấm kia vô số ánh sáng tạo thành trên mặt. Vậy mà lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, đây rốt cuộc là Ngả Nhi đang cười lạnh, vẫn là nàng bị người nào khống chế. Chỉ gặp Ngả Nhi chợt lách người, kéo lấy thật dài phân tử trùng sáng, vậy mà bay về phía Hoa Hải trung tâm thành phố phương hướng. Diệp Phàm ra đầu tê dại một hồi, nếu như Ngả Nhi là thuần túy ngốc nghếch đuổi giết hắn, ngược lại là dễ làm, nhưng nếu như bị Pháp Vương khống chế, cố ý qua nhiều người địa phương làm phá hư. Vậy mình chẳng phải là chỉ có thể nặng tay. Đây là muốn buộc hắn cùng Ngả Nhi giao găm gặp đỏ không cho hắn chỉ hoãn thời cơ. Mắt thấy Ngả Nhi phải bay nhập khu vực thành thị bên trong, phía trước đột nhiên có một cố Diệp Phàm có chút quen thuộc quý áp, đông nhiên ngăn chặn lên. Xú tiểu tử! Người đang làm cái gì? Người chưa tới, chiêu đã tới. Chỉ gặp một mảnh lộ ra xanh nhạt, tựa như mưa phùn giả dích, lại giống như mông lung sương mù kiếm ý, như một trận gió thổi qua đến. Trận này giả dích mưa phùn, nhìn như yếu đuối, lại là dẻo dai cùng áp bách lực 10 phần, cứ thế mà đem Ngả Nhi cho bao trùm về sau, lại hình thành một đạo long quyền phong, đưa nàng giam cầm trên không trung. Liêu Thanh Hầu. Diệp Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiêu Tương kiếm khách Liêu Thanh Hầu đột nhiên đến, còn cần hắn thiên cấp kiếm ý, đem Ngả Nhi cho tạm thời ngăn trở. Chương 1648, đủ. 1648. Liêu Thanh Hầu ngự theo gió mà đến, áo xanh tung bay, giống như trích tiên. So với lần trước nhìn thấy hắn, lần này Diệp Phàm rõ ràng cảm giác, Liêu Thanh Hầu tựa hồ thực lực mạnh không ít. Bất quá trước cũng không gặp Liêu Thanh Hầu toàn lực xuất thủ qua, sở dĩ Diệp Phàm cũng không chắc, cái này lão kiếm khách có phải hay không đến liền có dạng này thực lực. Trên thực tế, Liêu Thanh Hầu khoảng cách gần cảm nhận được Diệp Phàm kiếm ý, càng thêm kinh ngạc, hắn không khỏi một mặt không thể tưởng tượng mà nói. Ngươi kiếm áp đều mạnh đến mức này, đối phó nàng rất khó sao, làm gì không giết quái vật này. Nàng không là quái vật, nàng là ngả nhi, dị năng giả hiệp hội e, bằng hữu của ta Diệp Phàm, cau mày nói. Liêu Thanh Hầu nhất thời giật mình, không nói lắc đầu nói, ta nhìn không là bằng hữu, là nhân tình nhi đi. Diệp Phàm cũng không nhiều giải thích, nói, làm sao ngươi tới? Ta có thể không tới sao? Cả nước đều vỡ tổ, thị tộc đám kia lão vương bắt chỉ lo thị tộc đại hội, mỡ heo được tâm ta lại không đến, liền ra đại sự. Liêu Thanh Hầu hùng hùng hổ hổ nói, ta liền biết Diệp Vô Nhai vừa đi, phía tây đám kia tạp chủng khẳng định phải làm ra chút chuyện thật sự là to gan lớn mật, liền bình dân đều không buông tha. Diệp Phàm nói, nàng là bị khống chế, ta đang nghĩ biện pháp để cho nàng tỉnh táo lại. Tiên bối, ngươi có thể hay không giúp ta ngăn chặn nàng, cho ta tranh thủ một ít thời gian, ta đang nghĩ biện pháp phá giải trên người nàng tinh thần ma pháp. Liêu Thanh Hầu một mặt mỉm cười sắc, tiền bối tiểu tử ngươi vì chính mình nữ nhân, cũng bắt đầu gọi ta tiền bối, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái si tình loại A. Diệp Phàm lại là cười không nổi, tùy tiện Liêu Thanh Hầu nghĩ như thế nào đều thành, hắn lúc này cũng xác thực tìm không thấy khác trợ thủ. Ngay tại lúc này, chỉ gặp bị Tiêu Tương kiếm ý cuốn lấy ngả nhi, đồng nhiên toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại điện lưu phân tử. Xì xì xì. Thời gian nháy mắt, ngả nhi vậy mà hóa thành một đạo điện lưu, trực tiếp từ nơi này đang bao vây thoát ly khỏi qua. Tiêu Tương kiếm ý chính là người thủy kiếm ý, mà nước có thể dẫn điện, ngả nhi hiển nhiên là lợi dụng cái này một đặc tính, dùng điện tử phương thức, trực tiếp từ nơi này trong lồng giam truyền ra ngoài. Cái này đều được. Liêu Thanh Hầu kinh ngạc đến ngây người, chính mình kiếm ý vậy mà thành bài trí. Nàng có thể cho thân thể biến thành bất luận một loại nào nguyên tố, nhất định phải khống chế lại nàng tinh thần ý thức. Diệp Phàm mau đuổi theo, trong mắt tràn đầy dãy rủa sắc, nếu quả thật không kịp, vậy hắn nhất định phải tại ngả nhi cùng đại lượng bách tính bình thường trung gian làm ra lấy hay bỏ. Mà nếu vì ngả nhi, nhượng đại lượng người vô tội chết thảm, này Diệp Phàm thực sự không đành lòng. Coi như Diệp Phàm thật hạ quyết tâm, làm một cái tự tư lựa chọn, này ngả nhi một khi tỉnh, cũng sẽ không tha thứ chính mình, càng sẽ không tha thứ chính nàng. Mặt Nhật Pháp Vương, kế này, độc đến cực hạn. Mắt thấy ngả nhi đã nhanh muốn tới một mảnh thành thị nhà lầu khu vực, Diệp Phàm trên tay đã gọi ra cái kia thanh hắc sắc cự kiếm. Hắn phát hiện thanh này hắc sắc cự kiếm, tựa hồ chất liệu không bình thường đặc biệt, đến nay đều không gặp được cái gì công kích, có thể thương tổn đến thanh này hắc sắc cự kiếm. Liền xem như ngả nhi tan giã lực, cũng đối kiếm này không được tác dụng. Tuy nhiên kiếm này cũng không có gì đặc biệt hiệu quả, nhưng Diệp Phàm liền ưa thích kiếm này bá đạo, dứt khoát hiện tại liền đem nó là chủ vũ khí. Một khi phát hiện mình thật vô pháp ngăn cản ngả nhi, đối những bình dân đó hạ sát thủ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể làm ra một cái thống khổ lựa chọn. Ngả nhi. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem ngả nhi tỉnh lại, nhưng hiển nhiên chỉ là phí công. Mắt thấy ngả nhi muốn lao xuống tiến khu vực thành thị, Diệp Phàm đang muốn đi lên cận thân ngăn cản, lại chợt phát hiện một thân ảnh, sớm cũng sớm đã tại một tòa đại trên lầu chót, yên lặng chờ. Bất Ngữ Hòa Thượng. Diệp Phàm nhìn thấy này tăng nhân, nhất thời sững sờ, lập tức nhìn lại, phát hiện Liêu Thanh Hầu một mặt đắc ý cười. A-di-đà Phật. Chỉ gặp mặt mũi hiền lành, một thân màu xám áo cà sa Bất Ngữ Hòa Thượng, vậy mà mở kim khẩu. Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong miệng Phật kinh cao tụng, từng tiếng Phật môn chân ngôn, nương theo lấy hùng hồn chân nguyên lực, hóa thành đường đạo kim sắc gợn sóng. Theo gợn sóng không ngừng mà kéo lên, tiếng gầm vậy mà càng lúc càng thâm nhập linh hồn. Diệp Phàm xa xa nghe được, liền cảm giác mình mừng rỡ, có một loại tắm rửa tại ấm ấm áp áp quang huy dưới, an bình tưởng cùng khí tức. Ngả nhi lao xuống cũng im bặt mà dừng, nàng giống như là ngây người, ở giữa không trung, không nhúc nhích, toàn thân phân tử cũng dần dần bình ổn. Diệp Phàm thấy cảnh này, hai mắt tỏa sáng. Đúng à, cũng không phải là chỉ có ma pháp có thể trấn an nguyên thần, hạ quốc cổ võ trong Phật môn pháp quyết, cũng có dạng này hiệu quả a. Liêu Thanh Hầu đi vào Diệp Phàm bên người, nói, tiểu tử, may mắn ta sợ một người không đủ, trước tiên đem Bất Ngữ Hòa Thượng kêu đến. Ngươi nói tình huống, ta vừa rồi điện thoại di động nói cho Bất Ngữ Hòa Thượng, sở dĩ hắn hiện tại là dùng Lăng Nghiêm Kinh Phật môn vô thượng tâm pháp, đem bé con này thần thức cho yên ổn ở. Phải biết hòa thượng này tu là bế khẩu thiện, vì giúp ngươi bảo trụ hồng nhan chi kỷ tính mạng, hắn cái này mới mở miệng, nhưng phải nhiễm không ít miệng nghiệp, ngươi phải nắm chặt thời gian a. Diệp Phàm mới biết được, nguyên lai Bất Ngữ Hòa Thượng là tu bế khẩu thiện, mới ít như vậy nói chuyện, thậm chí rất nhiều người cho là hắn cũng là người câm. Nhượng một cái mấy trăm năm qua không mở miệng cao tăng phá lệ, Diệp Phàm tâm lý xác thực rất lợi hại cảm kích. Đại sư, dạng này có thể kiên trì bao lâu? Diệp Phàm hỏi. Bất Ngữ Hòa Thượng một bên niệm kinh, một bên khoa tay một ngón tay. Một ngày. Người ngốc ca. Mạnh như vậy tinh thần lực, hắn nói là một giờ. Ngươi thật coi Bất Ngữ lão lửa chọc là thần tiên a? Liêu Thanh Hầu mắng. Diệp Phàm nhanh điên, một giờ cái này hắn sao làm sao tới được đến đem Encho mang tới. Một giờ, nhượng Encho tới, trừ phi là. Diệp Phàm trong đầu đống nhiên hiện lên nhất niệm đầu, cắn răng một cái, nói, sau một giờ nếu như ta còn chưa có trở lại, các ngươi trước bảo trụ chính mình an toàn, các ngươi không phải nàng đối thủ. Liêu Thanh Hầu trợn mắt chừng một cái, loại lời này, đừng nói là rõ ràng như vậy. Diệp Phàm cũng không nhiều trì hoãn, phi thân Vân Đoan hội sở. Lúc này Sở Vân Giao vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, nhìn lấy một cái đại lỗ thủng, cùng hủy đi thiết bị, nữ nhân một mặt bực bội. Vân Giao. Diệp Phàm rơi xuống đất. Ngươi trả lại làm gì? Ta chỗ này không chịu nổi lại bị công kích một lần. Sở Vân Giao dùng lực đẩy nam nhân, nhượng hắn đi nhanh lên. Diệp Phàm bắt lấy cánh tay nàng, nói, ngươi tỉnh táo. Ngạ Nhi hiện tại một giờ bên trong không gặp qua đến. Ta mau nói cho ta biết, ngươi này bước nhảy không gian trang bị, có thể đem ta đưa về luyện ngục đảo sao. Sở Vân Giao khẽ giật mình, ánh mắt lấp loài dưới, mấy phần khó có thể tin nói, ngươi điên đi, ngươi muốn ta vội vàng trong, để ngươi bước nhảy không gian, về luyện ngục đảo ngươi chẳng lẽ muốn mang nữa en trồ nhảy vọt trở về. Ngươi không phải nói đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, xác suất thành công kỳ thực rất lớn sao. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Phàm cắn răng nói. Sở Vân Giao bĩu môi, thí nghiệm là làm rất nhiều, nhưng về luyện ngục đảo, khoảng cách quá xa, cái này trang bị nhiều nhất chỉ có thể nhảy đến một nửa lộ trình A. Mà lại, chuyện này chỉ có thể đem ngươi đưa đến một tọa độ, cũng không thể chuyển tống về đến, trừ phi là... Là cái gì? Mau nói. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Diệp Phàm vội va nói. Sở Vân Giao thở dài, nghiêm mặt nói, ta trước lần thứ nhất làm cái không gian kia nhảy vọt trang bị, ngay tại luyện ngục ở trên đảo trong phòng thí nghiệm. Nếu như ta viễn trình khởi động, đem hai cái trang bị liên kết, xem như cố định chuyển tống môn, này xác thực có khả năng. Nhưng cái này kỳ thực rất lợi hại mạo hiểm, đến một lần ta không xác thực bảo đảm ở trên đảo phòng thí nghiệm năng lượng đủ một giờ bên trong khởi động hai lần. Tiếp theo, dạng này truyền tống, trước chưa làm qua, huống chi trở về là muốn truyền hai người. Diệp Phàm mí mắt nhảy nhót, hỏi, xác suất thành công bao nhiêu? Sở Vân Giao cúi đầu suy nghĩ dưới, nói, trên lý luận mà nói, ta cho rằng kỹ thuật đã thành thục, nếu như có thể lượng cùng trên thiết bị không xảy ra vấn đề, ta có 90% chắc chắn. Nhưng ngươi cũng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cựu Thanh đủ. Lần trước ta nguyện ý làm trương một cái không gian truyền tống người, là vì cứu Encho, phải biết khi đó ta liền mấy thành xác suất đều không hỏi. Hôm nay, nếu vì cái này một thành xác suất, ta đều muốn đem Ngả Nhi giết chết, vậy ta chẳng phải là càng sống càng trở về. Diệp Phàm ánh mắt kiên định nói, bắt đầu đi. Sở Vân Giao nhìn xem nam nhân ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, nhanh chóng chạy đến bước nhảy không gian trang bị chỗ ấy, bắt đầu thao tác. Nàng không chỉ có muốn để hoa hải đài này khởi động, còn muốn khống chế từ xa luyện ngục ở trên đảo này một đài ban đầu máy bay. May mắn vừa rồi hủy đi chỉ là trong phòng thí nghiệm bộ phận thiết bị cùng tuyến đường, dựa vào bên ngoài không gian trang bị, còn có thể bình thường sử dụng. Mấy phút sau, Sở Vân Giao gật gật đầu, đi vào đi. Diệp Phàm đã từng đã thể nghiệm qua một lần này, đơn giản là thay cái tân tiến hơn, càng lớn máy móc. Đi vào máy móc bên trong. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi. 19-8. Điện tử âm bắt đầu đếm ngược, truyền tống trên bình đài, kim loại cánh tay chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh đến một cái không cách nào thấy rõ cấp độ, giống như thành một cái quả cầu kim loại. Một đạo quang mang lấp lóe, khi cánh tay kim loại dần chậm lại, cái này trên bình đài, Diệp Phàm thân ảnh cũng không thấy. Chương 1649, này muốn thế nào? 1649. Sở Vân Giao thấy thế, tranh thủ thời gian chạy đến một bên khác một cái giám sát hình ảnh trước, nơi đó chính là luyện ngục đảo phòng thí nghiệm hình ảnh. Chỉ gặp trên màn hình, một cái khác đài lao bước nhảy không gian trang bị, tại truyền tống sau khi hoàn thành, cũng tốc độ chậm lại. Nhưng là, phía trên nhưng lại không có gặp Diệp Phàm thân ảnh. Sở Vân Giao không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt trắng nhợt, làm sao lại đến cùng là nơi nào phạm sai lầm. Nàng mặc dù biết lần này truyền tống không phải 100% xác suất thành công, nhưng nàng cảm thấy mình kỹ thuật hẳn là không có vấn đề gì. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm cứ như vậy không minh bạch mà không, Sở Vân Giao không biết làm sao, tâm lý một trận khó chịu. Ta là thế nào? Sở Vân Giao đưa tay ôm ngực, cảm giác có chút khí không kịp thở. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. A. Luyện ngục đảo trong phòng thí nghiệm, chuyên gia nam nhân thở dài ra một hơi thanh âm. Sở Vân Giao bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, kinh hỉ hô lớn, Diệp Phàm. Người không chết. Diệp Phàm từ mặt đất chậm rãi đứng lên, tay bưng bít lấy phần gáy, nói, tiểu Giao Giao ngươi cái này cái quỷ gì trang bị a, khiến cho ta toàn thân tê dại, cùng điện giật mở dạng. Sở Vân Giao lộ ra hiểu ý cười một tiếng, xem ra là tọa độ hơi ra điểm sai lầm, dù sao kết nối thời gian quá ngắn, không có làm đến lớn nhất chính xác, sở dĩ đem ngươi đưa đến trang bị bên ngoài. Ngươi toàn thân điện giật một dạng, hẳn là đột nhiên bộc phát ra hạt năng lượng, một bộ phận tại trong cơ thể ngươi lưu lại, chờ một chút liền tốt. Diệp Phàm đối cá mạ giác, nết miệng cười nói, vừa mới ngươi cho rằng ta chết, giống như thật khó khăn quá à, xem ra ngươi nhân cách chướng ngại, dần dần có cải thiện một điểm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đang nghĩ ta thí nghiệm chỗ nào xảy ra vấn đề, Sở Vân Giao vẩy vẩy thái dương sợi tóc, mặt lạnh lấy nói. Diệp Phàm một mặt ta hiểu biểu lộ, nhưng cũng không có công phu nhiều lời, ta hiện tại qua tìm Encho, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, tiến hành trở về truyền tống. Ở trên đảo phòng thí nghiệm, cần 30 phút dự trữ năng lượng, không phải vậy năng lượng chưa đủ. Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm tính toán, miễn cưỡng hẳn là có thể, vì vậy nói, này tranh thủ thời gian. Ta đi ra ngoài trước. Chật lấy người, Diệp Phàm xông ra phòng thí nghiệm, thẳng đến thành bảo. Trên đường xuyên qua trong đảo tập thị, có ít người chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng có người làm theo sững sờ dưới, buồn bực vì cái gì Diệp Phàm đột nhiên trở về. Đinh! 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 Trong lò rèn, ạ giặt lở chính khua tay thiết chủ y, đánh lấy một cây chùy thủ, hắn bỗng nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thành bảo phương hướng. Bên cạnh đang cùng tân hôn thê tử Sophia uống rượu với nhau bờ lì ẻn, thì là buồn bực nói, ha ha, thiết tượng, ngươi nhìn cái gì đâu? Lão đại trở về. A bờ lì ẻn đứng người lên, nhìn quanh nào có Diệp Phàm thân ảnh, ngươi hoa mắt đi. Sophia mấy phần nghi ngờ nói, thật giống như ta cũng nhìn thấy, lũ xa ở các hạ vừa mới chạy qua. Cái này kỳ quái, lão đại nhìn thấy chúng ta tại trong lò rèn. Làm sao không tiến vào ngồi một chút? Bờ lì ẻn gãi đầu buồn bực. À giặt lở cau mày nói, khả năng ra đại sự. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã chạy trở về thành bảo. Vừa tới xã lì rèn cửa phòng làm việc, liền nghe đến phát ra tính khí Encho ở nơi đó kêu la. Không đi. Ta liền không đi. Thần làm gì ngàn dặm xa xôi đi cứu một cái nho nhỏ nhân loại. Ngươi là thần tộc, thần không nên nhân ái sao? Ừ. Ngươi một ác ma cùng ta đàm nhân ái đi ra. Ngươi thật đáng ghét ta. Bẩn chết. Encho hai tay cắm trước người, sưng mặt lên, một mặt cao ngạo ngồi trên ghế, không cho xạ lì rẻ tới gần. Không đi cũng phải qua. Diệp Phàm trực tiếp đẩy cửa vào, sắc mặt khó nén lửa giận, nói, ngươi cho rằng là cùng ngươi đùa giỡn à. Xạ lì rẻ cùng Encho đều là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên trở về. Vương. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Liền xã lì rẻ cảm thấy không thể tưởng tượng. Encho cũng có chút kỳ quái, ngươi là bị không gian ma pháp truyền tống. Là Vân Giao bước nhảy không gian trang bị, Diệp Phàm nói. Xã lì rẻ giật mình, nguyên lai là dạng này, xem ra nàng rốt cục làm đến. Diệp Phàm làm theo là có chút đau lòng nhìn lấy xã lì rẻ. Ngươi tại sao phải như vậy nhường nhịn nàng? Nàng chỉ là chiếm Encho thân thể, cũng không phải thật Encho. Ở bên ngoài nghe được cái này thiên thần tộc công chúa, như thế nói với xã lì rẻ lời nói, Diệp Phàm liền đến hỏa. Xã lì rẻ thờ ơ cười cười, không sao, nàng đối ta chán ghét, là chủng tộc thiên tính, ta chỉ là xem nàng như một đứa bé nhìn, đồng ngôn vô kỵ mà. Ngươi mới tiểu hài từ đâu? Ngươi tiểu ma nữ này, cũng dám nói thần là trẻ con. Encho tức giận đến đỏ lên khuôn mặt. Diệp Phàm không nói lắc đầu, xã lì rẻ. Ngươi cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem nàng cưỡng ép trói đi, không được à. Xạ Lì Dẹn mấy phần bất đắc dĩ nói, vương, nàng đã khôi phục một số thực lực, nàng có một ít ly kỳ cổ quái bạch ma pháp, sẽ để cho ta khó chịu nếu như ta dùng quá nhiều lực lượng qua cưỡng ép trói buộc nàng, cũng có thể sẽ làm bị thương đến nàng. Diệp Phàm híp híp mắt, tìm hiểu kỹ càng một chút do xét, phát hiện Encho xác thực khôi phục một số thực lực, không sai biệt lắm có ly trần nhập môn, cũng là tinh tiến thần tốc. Đương nhiên, đối với nàng bạch kim thần tộc thân phận mà nói, chút thực lực ấy căn liền không đáng chú ý. Hừ, bà ngươi tiểu ma nữ này cũng muốn làm bị thương thần, đừng nói giỡn. Năm đó ta đem ngươi mẫu thân đều là đè ép nàng đánh. Encho cao ngạo mà giống con dướn cổ lên thiên nga trắng. Khác khoan lác, thật lợi hại như vậy, liền sẽ không cùng một chỗ rơi xuống đến trong thế giới này. Diệp Phàm tiến lên, một thanh kéo qua tay nàng, nói, khôi phục chút thực lực, vậy thì thật là tốt, giúp ta đi giải cứu ngả nhi. Encho lại là một cái tay nắm lấy cái bàn, tức giận nói, không đi. Ta liền không đi. Xạ Lì Dẹn không đối với ngươi đánh, ta có thể chưa hẳn. Diệp Phàm biểu lộ nghiêm túc nói, như không phải là bởi vì ngươi tại Encho trong thân thể, chỉ bằng ngươi dám như thế nói chuyện với Xạ Lì Dẹn, ta liền đem ngươi làm thịt. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tộc công chúa ta cũng không dám giết ngươi. Xạ Lì Dẹn tại vừa có chút sốt ruột, vương, đừng nói như vậy ta không sao. Encho một mặt không phục, trợn tròn bảo thạch mắt to màu xanh lam con ngươi, ngươi coi như đem ta cưỡng ép dẫn đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta là thiên thần, không phải là các ngươi nhân loại nô buộc. Ngươi không thể nhận cầu ta làm cái này làm này. Ngươi Diệp Phàm nhìn ra, cô nàng này là cùng chính mình đòn khiêng bên trên. Chính mình càng hy vọng nàng qua, nàng liền càng không chịu đi, không vì cái gì khác, thuần túy là bởi vì nàng này bạch kim thần tộc công chúa ngạo mạn. Nàng không nghe nhân loại ta chỉ huy. Nghiến răng nghiến lợi một lát, Diệp Phàm đành phải hỏi, này muốn thế nào, ngươi mới chịu đi cứu người. Encho tiếng hừ lạnh, ngươi sớm một chút hảo hảo cầu ta, không là tốt rồi hiện tại ngươi đã đem thần chọc giận, thần yêu cầu ngươi quỳ xuống, cùng ta dập đầu 100 cái, sau đó đem cái này buồn nôn ma nữ trực tiếp khu trục ra hòn đảo. Diệp Phàm nghe đến đó, giận quá thành cười. Ngươi còn muốn ta dập đầu ta con mẹ nó sao đánh trước mục ngươi cái mông. Dứt khoát, Diệp Phàm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần nữa đem Encho ôm đến trên mặt bàn, để cho nàng nằm sấp, nâng tay lên liền quất xuống. 3. Khi đòn thứ nhất thanh thúy vang dội thanh âm xuất hiện, Encho đều kinh ngạc đến ngây người, lần trước bị Diệp Phàm trước mặt mọi người đánh, liền đã để cho nàng thấy ác mộng đến bây giờ. Cái này so ác ma còn ác ma nam nhân. Vậy mà lại tới một lần. Chương 1650, ta không thoải mái. 1650, đáng giận nhân loại. Ngươi mau buông ta ra. Ngươi dám đánh ta. Ngươi sẽ bị thần khiển. Encho kêu. Coi như bị thần khiển một vạn lần, ta hôm nay cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi có đi hay không? Có đi hay không? Diệp Phàm liền gấp, lúc này Encho trả lại cho hắn một ngạn. Đánh xuống tuy nhiên không đến mức để cho nàng ra chóc thịt bong, nhưng cũng thực rất thương. Ngay từ đầu Encho vẫn là kịch liệt phản kháng, nhưng phát hiện phản kháng cũng không được việc về sau, đành phải yên lặng tiếp nhận, quyết chống liền không chịu nhả ra. A. Anh. Ừm. A. Diệp Phàm gặp nàng liền không chịu đáp ứng, nhìn lấy thời gian trôi qua, trong lòng cũng sốt ruột. Nếu như bên kia Sở Vân Giao chuẩn bị kỹ càng, bên này lại như cũ không có giải quyết. Đây chẳng phải là trắng bệnh dự. Một bên Xạ Lì Dẹn lo lắng nói, vương, ta có thể rời đi luyện ngục đảo, ta đáp ứng nàng. Chỉ cần có thể nhượng ngả nhi công chúa sống sót, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Nàng là ta ân nhân cứu mạng A. Diệp Phàm tâm lý dây rủa, đúng vậy A, chính mình kỳ thực cũng thua thiệt ngả nhi không ý ta. Nếu quả thật muốn chính mình quỳ xuống dập đầu, mới có thể để cho ngả nhi sống sót, vậy cũng giá trị. Nhưng lại tại Diệp Phàm dự định dừng tay thời điểm, lại chợt nghe, Encho vậy mà tại nghẹn ngào khóc nức nở. Vì cái gì ngươi luôn luôn đánh ta ô ta chán ghét ngươi. Phụ vương mẫu hậu ta tốt muốn về nhà ô. Nghe được cái này kiêu ngạo công chúa điện hạ vậy mà khóc, Diệp Phàm cũng có chút trở tay không kịp, quan trọng nghe nàng giọng nói kia, thật sự là muốn rất đau lòng có rất đau lòng. Nói đến, nàng cũng xác thực thẳng thảm, mặc danh kỳ diệu liền mất đi thân thể. Rớt xuống một cái hoàn toàn xa lạ thế giới bên trong, kém chút liền hồn đều không bảo trụ. Treo càng cao, té càng đau, hết lần này tới lần khác cái này công chúa là xuất thân liền rất cao, cũng không biết phía dưới dạng gì, liền ngã xuống. Loại này chênh lệch cực lớn, tăng thêm cảm giác cô độc, đổi vị suy nghĩ một chút, ai cũng hội rất thống khổ. Đối nàng mà nói, đây đã là thê lương tới cực điểm một loại tình cảnh, còn bị người theo trên bàn đánh. Diệp Phàm nhất thời tâm lý có chút không đành lòng, xem ra liền nói với xã lì rẻ như thế, kỳ thực vị thiên thần này công chúa, tuy nhiên rất lớn tuổi, nhưng vẫn còn con nít ta. Vương, ta tuy nhiên không có phụ mẫu, nhưng ít ra ta từ nhỏ gặp được ngươi, còn có mọi người bồi tiếp ta. Nhưng nàng thật sự là một người thân đều không ở bên người, người nào cũng không nhận ra, có nhà cũng không thể quay về, ngươi cũng đừng đánh nàng, xã lì rẻ thở dài nói. Vậy cũng là cho Diệp Phàm một cái hạ bậc thang, Diệp Phàm thở dài, đem En chỗ ôm, để cho nàng đứng vững. Không đánh ngươi, có thể. Nhưng ngươi muốn thật dễ nói chuyện, ngươi có thể đề cập với ta yêu cầu, nhưng khắc động một chút thì là nhục nhã tính yêu cầu. Hiện tại là ta cần ngươi trợ giúp, nhưng khó đảm bảo có một ngày, ngươi cần ta cung cấp trợ giúp, đừng đem đường cho đi chết, được không? En chỗ không công tay nhỏ lau nước mắt, dù sao ngươi đối ta không tốt đẹp gì. Ta không giúp ngươi. Diệp Phàm cười khổ, được được được, ta đối với ngươi không tốt, nhưng chúng ta có thể làm giao dịch à, nếu như ngươi giúp ta cứu Ngả Nhi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái khác yêu cầu, ngươi tổng có gì cần đi. En trồ nháy mắt mấy cái, do dự dưới, nói, ta nói cái gì, ngươi cũng có thể làm đến sao. Chỉ cần đừng quá mức là được, không nhục nhã người, không làm sằng làm bậy, tỉ như ngươi muốn cái gì tu luyện tài liệu. Muốn cái gì đảo nhỏ tư nhân, ta đều có thể giúp ngươi làm, Diệp Phàm nói. En trồ ngẫm lại, nói, vậy được rồi, ta tin ngươi một lần, chờ ta nghĩ kỹ cụ thể thế nào làm, sẽ nói cho ngươi biết. Vậy ngươi chịu giúp ta đi cứu Ngả Nhi? Diệp Phàm vui vẻ. Ừ, En trồ vừa nghiêng đầu, lại thần khí đứng lên. Diệp Phàm kích động một tay lấy En trồ ôm lấy, sau đó chạy vội hướng ngoài cửa. En trồ như cái bút bê một dạng. Bị Diệp Phàm ôm ở trên người, dính sát, một trận dãy rủa, ai nha ngươi thả ta xuống. Thân bộ dạng này làm sao ra ngoài gặp người. Thời gian đang gấp a. Ngươi thiên thần công chúa hình tượng cái gì trước thả thả đi. Diệp Phàm phát hiện cái này dày vò, thời gian nhanh đến nửa giờ. Vọt tới trong phòng thí nghiệm, bên kia Sở Vân giao quả nhưng đã đang chờ. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Muộn 2 phút đồng hồ Sở Vân giao một trận mạc danh kỳ diệu, thúc giục nói. Mau vào đi thôi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian mang theo Ngả Nhi đi đến này máy móc bên trong, nhưng còn dùng sức ôm lấy nàng, tuy nhiên không biết cái này có tác dụng hay không, nhưng luôn có thể tâm lý an tâm điểm. En trồ ghét bỏ mà nói thầm lấy, thật thối làm người buồn nôn loại nam tính ôm như thế gấp làm gì, bẩn chết. Ngô nguyên lai là vật này, tiến hành không gian truyền tống A loại thủ đoạn này trước kia ngược lại chưa thấy qua, vậy mà không phải truyền tống pháp trận. Diệp Phàm cũng mặc kệ nàng nói cái gì, nhìn lấy kim loại bảy cánh tay lại lần nữa chuyển đứng lên, hít thở sâu một hơi, cắn chặt răng. 10 giây đếm ngược về sau, một đạo quang mang lấp lóe, hai người đồng thời biến mất. Hoa Hải, Vân Đoan hội sở phòng thí nghiệm, bước nhảy không gian trang bị bên trong, hai người thân ảnh trong nháy mắt đến. Dù là từ trước đến nay không quan tâm hơn thua Sở Vân Giao, thấy cảnh này, cũng phấn chấn mà cắn cánh hoa, nắm nắm tay đầu. Đối với nàng mà nói, cái này thí nghiệm thành công, liền đại biểu cho có thể hướng kế tiếp mục tiêu vĩ đại rảo bước tiến lên. Diệp Phàm làm theo phát hiện En Trồ không có vấn đề về sau, thở phào, lôi kéo nàng đi ra ngoài, nhanh, chúng ta đi tìm Ngả Nhi. Choáng đầu đầu ta choáng, En Trồ khó chịu mà lầm bầm, ngươi chậm một chút, ta không thoải mái. Đến, ta ôm ngươi, Diệp Phàm chỉ đem đưa nàng ôm lấy, sau đó dẫm kiếm hướng trong thành phương hướng bay đi. Sở Vân Giao gặp Diệp Phàm lúc này đi, không khỏi trợn mắt chừng một cái, không có lễ phép nam nhân, liền câu cảm ơn đều không có. Không chung, En Trồ thì là hoài nghi nhìn lấy Diệp Phàm, uy, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đối ta thân thể này, có một ít không nên có ảo tưởng á, làm gì lao kiếm cơ như thế đụng ta sợ ta. Diệp Phàm kém chút không có từ trên thân kiếm rơi xuống, ngươi liền xin thương xót đi, bà cô nhỏ, ta hiện tại chỉ muốn mau sớm cứu Ngả Nhi. Về sau ta tuyệt đối không động vào ngươi, được không? En Trồ tiếng hừ lạnh, tiếp tục xoa chính mình thái dương huyệt, hiển nhiên không tin Diệp Phàm lời nói. Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, hai người không bao lâu liền đến thành thị lâu vũ phía trên. Lúc này trên mặt đất đại lượng dân chúng đã đi xa, Hoa Hải thành phố đã phát ra cảnh báo, nhượng mọi người rời xa phiến khu vực này. Tiểu tử ngươi, có thể tính đến. Tiểu nha đầu này cũng là ngươi chuyển đến cứu binh. Liêu Thanh Hầu nhìn thấy Diệp Phàm ôm Encho, một mặt khó có thể tin. Diệp Phàm đem Encho buông xuống, vị nàng đứng tại chính mình trên phi kiếm, nói, tiền bối, trước đừng hỏi, nhìn xem được hay không đi. Encho lúc này đối Liêu Thanh Hầu khinh thị, có chút khó chịu, vô tri nhân loại, ngu không ai bằng. Liêu Thanh Hầu nhíu mày, xú nha đầu, đừng cho là ta lớn tuổi liền nghe không hiểu anh đồng, sinh hoạt mấy trăm tuổi, loại chuyện hoang đường này còn nghe không hiểu a, ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại a? Hảo hảo, đừng ầm ĩ. Encho, ngươi nhanh nhìn một chút, có thể hay không để cho ngả nhi từ tinh thần khống chế bên trong tránh thoát. Sai lì nói nàng là bị xuyên tạc trí nhớ, Diệp Phàm bận bịu khuyên can. Lúc này Bất Ngữ hòa thượng, lộ ra nhưng đã có chút căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, mà không chung ngả nhi, trên thân năng lượng chợt mạnh chợt yếu, ba động đang từ từ bắt đầu kịch liệt. Encho nhìn một chút về sau, hơi hơi nhíu mày, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Theo sát lấy, chỉ gặp nàng một đôi mắt, vậy mà lóe ra trắng ánh sáng màu vàng óng. Cái này ánh sáng càng ngày càng hứng hực. Mười mấy giây sau, này lóe ra quang mang, tựa như có thể hiểu rõ thế gian hết thảy.